Chương 30, đáng thương mẫu thân chương 30, đáng thương mẫu thân đại sảnh bên trong khôi phục bình tĩnh, Hu Luyện đứng, sắc mặt có chút hoảng hốt. Cho nên ngươi những năm gần đây vơ vét của cải nguyên nhân chính là nó sao? Vậy thì là nói, hoàng kim sư tử cần lấy hoàng kim làm thức ăn, liền xem như trở thành bảo cụ, cũng cần dựa vào cho ăn hoàng kim tới cam đoan bảo cụ lực lượng. Đúng vậy, hiện tại nó là của ngươi. Hu Luyện biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Bất quá ngươi cần phải coi chừng, đầu này tham lam sư tử, nếu như không có cho nó cho ăn hoàng kim, nó sẽ cắn chết chính mình chủ nhân. Ta phụ thân chính là chết như vậy tại hàm răng của nó ở dưới. Cho nên, ngươi còn có hay không cái gì phải lấy ra? Vậy thì là chỉ nói. Hu Luyện lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đóng chặt ngoài cửa. Dồn đứa bé này, ta nói để cho hắn cũng hướng ngươi thần phục, giống như hắn mẫu thân, bảo toàn chính mình sinh mệnh, chỉ là hắn muốn thông suốt chính mình thân là kỵ sĩ vinh diệu. Ta không có cách nào tiếp tục thuyết phục hắn. Ta cảm tạ ngươi, cuối cùng để cho hắn lấy một cái kỵ sĩ thân phận, thông suốt chính mình vinh diệu. Thủ bức vinh diệu kỵ sĩ không thể làm đủ. Vậy thì là nói. Con của ta đã rời đi, ta nói cho hắn biết đời này đều không cần về tới đây, hắn không có trở thành kỵ sĩ thiên phú, hắn cũng không đủ thông minh, ngươi cũng đã gặp hắn, ta hướng ngươi khẩn cầu ngươi buông tha hắn. Hu Luyện nói, ta sẽ bỏ qua hắn, bao quát ngươi những cái kia cùng vũ nhục lén sở vinh diệu không quan hệ người thân, thê tử của ngươi, hải tử, con tư sinh. Cảm tạ ngài khoan dung. Hu Luyện nhắm hai mắt lại, hơi hơi đưa tay, kim sắc hỏa diễm đem Hu Luyện bao khỏa. Trên mặt của hắn dần dần có mỉm cười, tiếp đó bị thiêu đốt hầu như không còn. Nha, không nghĩ tới ở đây sẽ có một cái tiểu sư tử. E hoạt chạy chậm tới, đem trên mặt đất sư đầu giới chỉ nhặt lên. Còn có một cái đã chạy, ngươi thích, có thể đi cầm về, bất quá một quả này là lưu cho hạt tỏ gì ạ? Vậy thì là quay người rời đi. Vậy cũng không cần, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Ngươi còn có thể kinh ngạc sao? Đương nhiên, nếu như không biết có loại này đối với không biết kinh ngạc, vậy cái này thế giới lại là cỡ nào vô vị? A, đem đầu này tiểu sư tử thuần phục a. Không có vấn đề. Hai người ra đại sảnh, kỵ sĩ chiến đấu đã kết thúc, gương mặt bị khải giáp che đậy Andy đứng ở một bên, dồn bị trên mặt đất, túi thấp đầu. Ngự bị trường kiếm xuyên qua. Hắn là một vị chân chính kỵ sĩ. Đi ngang qua thời điểm, e hoạt nhỏ giọng nói một câu. Vậy thì là chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Ra thành lũy, nhìn về phía đứng lên hành lễ của Phật kỵ sĩ. Hu Luyện tức sĩ đã quay về đại địa, hiện tại bắt đầu, ta chính là rót lính lĩnh chủ. Vậy thì là nói. Là, lĩnh chủ. Phật kỵ sĩ quỳ một chân trên đất, bày ra sự trung thành của mình. Ta cần ngươi xử lý mấy chuyện. Căn này thành lũy quét sạch sẽ, bên trong Hu Luyện tức sĩ người thân khu trục bọn hắn rời đi rót chấn. Đem dồn kỵ sĩ thi thể vận chuyển đến ạ dạ cả giáo đường. Thỉnh cốt lễ bản giáo sĩ đem hắn an táng tại trong mộ viên, hơn nữa nói cho giáo sĩ, ta cho hắn hứa hẹn từ hiện tại bắt đầu. Nói cho rốt lĩnh tất cả mọi người tin tức này, hơn nữa để cho lĩnh địa bên trong kỵ sĩ, phòng vệ quan, thuế vụ quan, chính vụ quan mấy người có quản lý chuyện người, tại 5 ngày sau đều phải đi tới thành lũy hướng ta hiệu trùng, đến thời gian mà không có người tới, hết hệ coi là phản loạn. Chỉ những thứ này sự tình, đi làm a. Vậy thì là phất phất tay. Là, lĩnh chủ. À dạ cả giáo đường. Bố Dĩn đã rời đi. Vậy thì là một nhóm 3 người tiến vào thị trấn sau. Bọn hắn tại giáo đường ở đây cũng không thấy được gì động tĩnh, bởi vậy chỉ là tán gẫu vài câu sau Bộ Dìn đi trở về. Hắn phải trong nhà tùy thời chuẩn bị ứng đối biến hóa. Mà có lệ hoàn nhưng là trấn an phía dưới rót giờ. Tiếp đó liền phát hiện một cái bị hắn sơ sót vấn đề. Rót giờ cũng không biết chữ. Cái này cũng là đương nhiên, lấy rót giờ trước đây thân phận, cũng không có điều kiện này để cho hắn đi biết chữ. Hơn nữa không chỉ là hắn, chính là toàn bộ người biết chữ rót lĩnh đều sợ là không đến 300. Mặc dù nói thánh điển hắn biên ra được, nhưng nếu có thể nhìn cái kia cũng nhất định phải biết chữ. Trong lòng suy nghĩ sau đó phải xem có thể hay không bồi dưỡng mấy cái biết chữ giáo sĩ, mà hiện tại rốt giờ chỉ có thể chính hắn tới dạy. Quay ngược về phòng, đem thánh điện chỉnh lý tốt sau đó tiến hành cắt đóng gói, tiếp đó cầm thánh điện đi ra. Hắn chuẩn bị trực tiếp cầm thánh điện xem như dạy học công cụ, dạng này cũng có thể càng có tính nhắm vào tốc thành. Nhưng mà hắn đi ra giáo đường thời điểm, liền gặp được một vị kỵ sĩ mang theo một đoàn người đến đây. Bọn hắn kéo lấy một cái xe bánh gỗ, ở phía trên có một người mặc khải giáp, ngực cắm một thanh kiếm kỵ sĩ thi thể. Tại thi thể bên cạnh có cái trung niên nữ nhân nắm tay của thi thể, nàng khóc thút thít. Giáo sĩ đang đứng ở một bên rót giờ nhanh chóng nhích lại gần. Cốt lệ phản đối với hắn khẽ gật đầu, nhìn về phía kỵ sĩ. Vị này kỵ sĩ, xin hỏi tới giáo đường có chuyện gì không? Cốt lệ phản hỏi. Ngươi có thể gọi ta là Phật kỵ sĩ. Ngọc trên dưới đánh giá cốt lệ phản. Tại bọn hắn vòng tròn bên trong, gần nhất cốt lệ phản tồn tại cảm thế nhưng là rất cao. Đều đang đồn nói lên sở tức sĩ đối với cốt lệ phản rất vừa ý, suy nghĩ thêm đến cốt lệ phản tuổi tác, cùng với lên sở tuổi tác, bọn hắn có lý do ngờ tới, cốt lệ phản chính là vị này mới tử tức con tư sinh. Hiện tại rốt lĩnh đã là lèn sở tử tức lĩnh mà ta vì ngươi mang đến phần này tuyên bố, hơn nữa truyền đạt lĩnh chủ tin tức. Lĩnh chủ nói cho giáo sĩ, ta cho hắn cam kết sự tỉnh từ hiện tại bắt đầu. Trừ cái đó ra, lĩnh chủ còn để cho ta đem dồn kỵ sĩ thi thể mang tới, hơn nữa hy vọng giáo sĩ có thể đem hắn an táng. Nói xong, ngọc ra hiệu sau lưng theo tới trung niên nữ nhân tiến lên. Sắc mặt của nàng tiểu tụy, hốc mắt đỏ bừng, còn mang theo nước mắt. Nàng là dồn kỵ sĩ mẫu thân, an táng phí tổn nàng sẽ thanh toán. Nói xong, ngọc ngừng tạm. Tiếp đó nói bổ sung nếu như có thể mà nói, thỉnh giáo sĩ cho vị này đáng thương mẫu thân an bài một chút chỗ ở, có lẽ nàng đêm nay sẽ muốn làm bạn tại con của nàng bên cạnh. Thỉnh giáo sĩ thương hại. Nữ nhân hơi hơi không người, thỉnh cầu nói. Động tác của nàng theo bản năng sẽ tuân thủ lễ tiết, lúc còn trẻ cũng hẳn là một cái gia tộc chú tâm bồi dưỡng nữ nhi. Đương nhiên có thể, nếu như ngài không chê tại giáo đường nghỉ ngơi lời nói. Quách Lệ Hoàn gật đầu một cái, nói, hắn sẽ không cự tuyệt một cái đáng thương mẫu thân thỉnh cầu. Hơn nữa, nghe một kỵ sĩ truyền đạt tin tức, lần sở đối với ẻo bận chiến tranh đã kết thúc. Quả nhiên giống như bộ dìn nói như vậy, vậy thì là tức sĩ chỉ cần đi vào giót chấn, đi đến song sư thành bảo bên trong, hái lĩnh chủ quyền lực liền có thể. Giót chấn đã làm xong chuẩn bị, nên đón nó mới chủ nhân. Ta còn muốn hướng những người khác thông truyền, cho nên không quấy rầy Quật Lệ Hoàn giáo sĩ, rồi kỵ sĩ sự tình, sau đó liền phiền phức Quật Lệ Hoàn giáo sĩ. Vợ nói, mặc dù không xác định có phải hay không con tư sinh, nhưng hắn hiện tại có thể xác định vị này giáo sĩ chính xác cùng mới lĩnh chủ có quan hệ. Bất quá, hắn không thể nào quan tâm. Hắn là kỵ sĩ, đối với giữa người và người giao tế hắn cũng không am hiểu. Hắn sẽ đem tin tức này mang cho người trong nhà, sau đó sẽ có người đặc biệt đến dò xét cùng giao lưu. Chương 31, Cường Đại Mẫu Thân chương 31, Cường Đại Mẫu Thân vì dồn kỵ sĩ nhập liệm sau đó, trở lại giáo đường, vị này đáng thương mẫu thân nhịn không được lần nữa rơi lệ. Hai tử đáng thương của ta, tình nguyện chết đi, đều không muốn buông hắn xuống xem như kỵ sĩ binh diệu. Hắn là dũng cảm, cho dù ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn cũng thủ hộ lấy chính mình binh diệu, hắn thực tiễn mình ý chí, Chúa sẽ tán thưởng hắn, sẽ để cho hắn hồn linh thăng vào trong tiên quốc, vĩnh viễn không còn chịu đựng đói khát, ốm đau cùng chiến tranh. Quật Lệ Hoàn an ủi, nữ nhân trượng phu sớm đã qua đời, cũng là bởi vậy, con của nàng dồn mới có thể trở thành kỵ sĩ, trở thành gia tộc gia trưởng. Chỉ bất quá hiện tại vị này kỵ sĩ đã vĩnh cửu an nghỉ. Tại con của hắn còn không có trưởng thành phía trước, gia tộc sự tình liền cần vị này trượng phu cùng nhi tử cũng đã chết đi nữ nhân tới chủ trì. Thế nhưng là hắn cũng không phải chúa tín đồ, hắn là lĩnh chủ kỵ sĩ, hắn chỉ có đối với lĩnh chủ trung thành. Người phụ nữ nói, chúa yêu thế nhân, phần này yêu không bởi vì tín ngưỡng mà phân chia, nguyện ý tín ngưỡng chúa, lắng nghe chủ giáo hối, chúa sẽ cao hứng, nhưng mà không muốn tín ngưỡng chúa, mà lựa chọn thực tiễn bản thân, chúa cũng đều vì hắn cao hứng. Quật Lệ Hoàn nói, chúa chỉ có thể chán ghét tội nhân, mà tiến vào tiên quốc hoặc là rơi vào địa ngục là đối với hồn linh thẩm phán, mà không phải đối với tín ngưỡng thẩm phán. Thực sự là nhân từ chúa, thực sự là người yêu chúa. Nữ nhân quỳ gối trên gia thú, hai tay tại ngực chắp tay trước ngực. Dù sao cũng là éo bận gia tộc bằng chi, vẫn là đi ra kỵ sĩ gia tộc, tự nhiên là sẽ có người hầu. Bất quá những người hầu kia cũng không dám đi theo chủ mẫu đi vào, chỉ là trải tốt qua đêm gia thú sau đó, ngay tại giáo đường bên ngoài chịu đựng rét lạnh đêm tối. Đương nhiên, Quật Lệ Hoàn đã ra hiệu rót giờ đem vị kia người hầu đưa đến rót giờ trong phòng nhỏ qua đêm. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý vì giáo đường dâng lên hoa lệ quần áo, đây là ta không đáng kể cảm tạ, chỉ hy vọng chúa có thể thương hại ta cái này nữ nhân rất đáng thương, để cho ta tại trong sau khi mất đi có thể tiến vào thiên quốc, nhìn thấy ta hải tử đáng thương. Người phụ nữ nói, nàng gia tộc là chế tác quần áo, lĩnh địa bên trong cao cấp quần áo đều xuất từ nàng gia tộc. Đương nhiên, giáp gia chế tác cũng là nàng gia tộc sinh ý tự nhiên, chúa là người yêu, chỉ cần ngươi làm người nhân thiện, cùng con của ngươi một dạng, thực hiện bản thân giá trị, khi ngươi sau khi chết đi, chúa cũng đều vì ngươi mở ra thiên quốc môn. Quật Lệ Hoàn trên mặt mang mỉm cười. Giáo đường cũng không cần ngươi dâng lên hoa mỹ quần áo, đây không phải chúa cho giáo đường ban ân, chúa cũng không cần ngươi lấy loại này phương thức tới phụng dưỡng chúa. Bất quá giáo đường chính xác cần mua thêm một chút quần áo mới, đương nhiên ta sẽ cho ngươi tiền tài tiến hành mua sắm, ngươi làm việc là cần thu được hồi báo, đây là chủ dạy bảo. Mới lĩnh chủ đã buông lỏng ra đối với giáo đường hạn chế, như vậy giáo đường bên trong gần nhất nhận được những kim tiền kia cũng có thể sử dụng. Không chỉ là trùng kiến giáo đường, còn có quần áo trên người. Cảm tạ chúa thương hại. Nữ nhân thật sâu lễ bái. Sáng mai ta sẽ cho ngươi một chút sơ đồ phát thảo, đây là chúa cho ta khải kỳ, cũng là chúa đối với người phục vụ chúc phúc. Quật Lệ Hoàn nói, hắn chuẩn bị làm một chút chế tạo quần áo, tiếp đó đếm thử dùng những y phục này tới tạo dựng mới giới luật. Những ngày này mặc dù không có cái gì chất lượng cao tín đồ, nhưng cũng còn tích lũy một chút tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa Quật Lệ Hoàn phát hiện, tạo dựng giới luật yêu cầu tín ngưỡng chi lực cũng không có rất cao, chỉ là sau đó duy trì giới luật cần thụ luật giả tín ngưỡng. Hơn nữa tín ngưỡng càng kiên định mới có thể để cho giới luật phát huy tác dụng lớn hơn. Một khi thụ luật giả tín ngưỡng tiêu thất, như vậy giới luật cũng biết từ từ mất đi hiệu lực. Dạng này mất đi hiệu lực giới luật không có mau chóng thu về mà nói, sẽ theo thời gian trôi qua mà hoàn toàn biến mất. Thực sự là nhân từ chúa. Nữ nhân ca ngợi lấy, sau đó nói Quật Lệ Hoàn giáo sĩ, ta có một chuyện hướng ngài khẩn cầu. Cháu của ta, Dồn Hải Tử, hắn chỉ có 7 tuổi, ta lão phụ nhân này muốn quản lý gia tộc sự tình, không có cách nào phân tâm chiếu cố hắn. Ta khẩn cầu giáo sĩ nhân từ, cho phép con của ta đi vào giáo đường, tại chúa che chở cho khỏe mạnh trưởng thành, thẳng đến trưởng thành. Đây là ta lòng tham, ta không muốn tại mất đi trợ phụ, mất đi nhi tử sau đó lại mất đi cháu cái này thời đại người tố chất thân thể mạnh hơn rất nhiều, bởi vậy con mới sinh tỷ lệ sống sót cũng tương đối cao. Dù sao rốt giờ như thế xuất thân đều có thể ỷ lại sống đến trưởng thành. Nhưng mà những cái kia quyền quý gia tộc cùng quý tộc bên trong ngược lại con mới sinh tỷ lệ sống sót so bình dân thấp hơn. Bình thường một đời có thể có 3 cái có thể sống đến trưởng thành coi như đạt đến số bình quân. Cũng là bởi vậy, con tư sinh văn hóa có chút lưu hành. Căn cứ vào những cái kia học giả kia nghiên cứu, con tư sinh tỷ lệ sống sót ngược lại so quý tộc con trai trưởng cao hơn nữa. Cho nên Quật Lệ Hoàn có thể hiểu được nữ nhân khẩn cầu. Chúa là tự ái, ta sẽ không cự tuyệt một vị tổ mẫu vì mình cháu trai mà làm ra khẩn cầu. Nhưng mà trong tại giáo đường phụng dưỡng chủ nhân cần chịu đựng giới luật, cháu của ngươi có thể hay không chịu đựng những thứ này giới luật đâu? Tất nhiên trên đầu lĩnh chủ đã đổi người rồi, Quật Lệ Hoàn cũng sẽ không cự tuyệt nữa. Ta tin tưởng ta tôn tử, hắn là cái đứa bé hiểu chuyện. Như vậy để cho hắn đến đây đi, ta sẽ vì hắn tẩy lễ, hắn sẽ trở thành tu sĩ, thẳng đến hắn trưởng thành rời đi giáo đường. Quật Lệ Hoàn nói, cảm tạ ngài nhân tử. Nữ nhân lại độ lễ bái. như vậy ta đi nghỉ trước, phu nhân cũng xin sớm chút nghỉ ngơi, ta nghĩ dồn kỵ sĩ cũng sẽ không hy vọng chính mình mẫu thân vì hắn chết mà bi thương như thế. Trở lại hậu thất gian phòng, Quất Lệ Mân nhìn xem quang cầu bên trên không có gia tăng sợi tơ, rơi vào trầm mặc. Quả nhiên là có thể chủ trì một cái gia tộc nữ nhân. Bất quá Quất Lệ Mân cũng không có quá để ý, những ngày này cùng quyền quý nhóm sau khi trao đổi, Quất Lệ Mân đối với nhận được bọn hắn tín ngưỡng đã không ôm hy vọng. Truyền bá tín ngưỡng vẫn là phải dựa vào tầng dưới chốt nhân dân. Chỉ là, nhìn xuống quang cầu bên trên sợi tơ, những cái kia nông cạn sợi tơ. Đây là gần nhất Danny Enstone đến đây lễ bái người cống hiến. Bọn hắn là nghèo khổ bình dân, đi theo đã trở thành chân tín đồ những người kia đến đây lễ bái, tiếp đó nhận lấy phát ra từ thánh. Mặt trắng bánh tiệc thánh có thể so sánh bọn hắn trong thôn lúc làm việc ăn muốn hảo. Cũng là bởi vậy, tại Quất Lệ Mân hết sức dẫn đạo đây là chúa ban cho tiệc thánh phía dưới, cũng có một số người trở thành thiện tín đồ. Vạn hạnh cái này thời đại tin tức phong bế tính chất, nếu không xung quanh tương cận thôn bình dân sợ là đều biết tới. Quất Lệ Mân không phải đau lòng điểm này mặt trắng, có đạn nhị Ens gia tộc tiếp cận giá vốn cung ứng, dạng này tiến hành trao đổi tới truyền giáo với hắn mà nói là tính ra. Nhưng hắn lo lắng vì ăn cái này tiệc thánh mà đến quá nhiều người, đem chúa thánh tọa trở nên ầm ĩ xem ra hẳn là ở trong thôn thiết lập tiểu giáo đường. Quất Lệ Mân nghĩ tới điểm ấy. Tại vẫn là Hữu Luyện xem như lĩnh chủ thời điểm tự nhiên là không được cho phép, nhưng hiện tại lĩnh chủ là bảy vị lạ tức sĩ. Đến nơi chú đóng truyền giáo giả, có lẽ có thể đem cái này để nhất cái tiểu giáo đường xem như rót giờ thánh kỵ sĩ thí luyện một vòng. Đương nhiên, cũng có Quất Lệ Mân cảm thấy có thể để Danny En gia tộc đến tìm nhân giáo rót giờ biết chữ nguyên nhân. Hôm nay ăn bữa ăn tối thời điểm, Quất Lệ Mân dạy rót giờ vài câu, nhưng mà rót giờ từ đầu đến cuối vô pháp học được. Có thể từng cái đầu cầm giáo, nhưng khi đem âm đọc cùng chữ viết dính liền nhau, rót giờ liền vô pháp nhận ra. Quất Lệ Mân cảm thấy nhờ cậy Danny En gia tộc loại chuyện này hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút, bọn hắn gia tộc cũng là sẽ mời đến học giả tới vì hài đồng khải mông. Chương 32, tiểu giáo đường chương 32, tiểu giáo đường ngày kế tiếp, Quất Lệ Mân đem sơ đồ phát thảo giao cho nữ nhân. Ta sẽ mau chóng làm xong đưa tới cho giáo sĩ. Nữ nhân tiếp nhận sơ đồ phát thảo đương nhiên, ta đến lúc đó cũng sẽ đem cháu của ta cùng một chỗ đưa tới. Nguyện Chúa che chở ngươi. Đưa tiến đối phương, tiếp đó nhìn thấy chạy tới lạ dạ. Trên quần áo của nàng còn dính chút hạt xương, mang theo hai cái hộ vệ cùng một đứa bé. Tính một chút đã nghỉ Enstone đến giáo đường khoảng cách, đoán chừng nàng tại trời vẫn là tối thời điểm liền bắt đầu lên đường. Buổi sáng tốt lành, lạ dạ tiểu thư. Quất Lệ Mân lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Quất Lệ Mân giáo sĩ. Lạ dạ nói. Rốt giờ còn tại luyện công buổi sáng. Quất Lệ Mân chủ động nói. Không, ta lần này chỉ là đem ta Endo mang tới. Lạ dạ âm thanh bình tĩnh nói. Vây vây tay, ra hiệu Nam Hải tới. Hôm qua học kỵ sĩ đã để người tới đạn nghỉ Enstone, cáo chi mới lĩnh chủ sự tình, đồng thời để chúng ta đi trong trấn hướng mới lĩnh chủ tuyên thệ hiệu chung. Cho nên ta tại Kim Tinh còn không có dâng lên thời điểm liền xuất phát, bất quá ta nghĩ đến phía trước hướng giáo sĩ khẩn cầu sự tình, liền đem Endo cùng một chỗ mang theo tới. Hy vọng giáo sĩ có thể tại mấy ngày nay vì Endo tiến hành tẩy lễ. Nàng nói, mà bị nàng nắm ở Endo nhìn lấy Quất Lệ Mân ánh mắt có chút hiếu kỳ. Ta không có quên ước định của chúng ta, bất quá tẩy lễ thời gian có lẽ muốn đẩy sau mấy ngày. Quất Lệ Mân nói, rồi kỵ sĩ hải tử cũng sẽ ở mấy ngày nay tiếp nhận tẩy lễ, cho nên ta chuẩn bị an bài bọn hắn tại cùng một ngày. Rồi kỵ sĩ hải tử. Lạ dạ lông mày nhíu một cái. Tiếp đó nhìn về phía rốt chấn phương hướng, có thể nhìn đến một chúa một bộ thân ảnh của hai người chạy về rốt chấn. Là tạ gì ạ đảm cái kia bị sao? Thôi ra. Quất Lệ Mân khỏe mặt giật một cái, đây vẫn là hắn đệ nhất lần nhìn thấy lạ dạ bạo nói tủ. Xem ra hai người từng có một chút ăn tết. Nữ nhân này cũng không phải cái gì đồ tốt. Lạ dạ nói nàng được xưng hô vì khi trá sư tạ gì, sẽ bỏ ước định đối với nàng mà nói giống như uống nước, hơn nữa dưới tay nàng người làm sự tình cũng rất không sạch sẽ. Nếu như không phải là bởi vì nhi tử cùng trượng phu của nàng cũng là kỵ sĩ, cùng với ạ đảm gia tộc là éo bật gia tộc người thân, cái này bị sớm đã bị khu trục ra rốt lĩnh. Xem ra không chỉ là một chút ăn tết, có lẽ là bị thiệt lớn. Ngài là đáp ứng cho nàng che chở sao? Đối với Quất Lệ Mân hỏi thăm thời điểm, lá giả ngữ khí khôi phục yêu nhã. Chỉ là đáp ứng một vị tổ mẫu thỉnh cầu, để cho cháu của nàng tại chúa che chở cho, có thể khỏe mạnh trưởng thành, thẳng đến trưởng thành. Quất Lệ Mân nói, à, ngài không thể đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nàng nhất định sẽ khắp nơi nói nhìn à, giáo đường giáo sĩ chứa chấp cháu của ta, mà cháu của ta là tương lai ạ đảm gia tộc gia trưởng. Các ngươi không thể gây thương hại ạ đảm gia tộc, đó là cháu của ta tài phú, bằng không thì các ngươi sẽ nên đón linh chủ lửa giận nàng nhất định sẽ nói như vậy. Lạ dạ bắt trước. Không thể không nói, bắt trước âm sắc còn rất giống, chính là cảm xúc cùng tối hôm qua không quá giống. Lạ dạ tiểu thư, chúa là siêu nhiên, chúa đúng là nhân ái, mà hài tử là thuần túy, là sơ sinh người, là vô hạn tương lai, cho nên chúa thì sẽ không cự tuyệt che chở hài tử đáng thương. Quất Lệ Mân âm thanh tăng thêm chút. Giống như ta sẽ đáp ứng ngươi khẩn cầu, vì ẻn đồ tẩy lễ một dạng, là vì hắn có thể tại chúa che chở cho trưởng thành. Ta cũng tương tự sẽ đáp ứng tạ gì khẩn cầu. Lạ dạ bình tĩnh lại. Xin lỗi giáo sĩ, phẫn nộ để cho ta lỡ lời. Lạ dạ túi người chào thật sâu xin lỗi. Tại năm ngoái, gia tộc một nhóm hàng hóa bị cướp, mà bị cướp trốn là ạ đảm gia tộc địa bàn. Hơn nữa tại nửa tháng sau, ta người liền phát hiện, nhóm hàng kia vật bị ạ đảm gia tộc người tại sử dụng. Có thể lý giải ngươi phẫn nộ, nhưng chủ dạy bảo qua chúng ta, phẫn nộ là nguyên tội, mà nguyên tội là nhân sinh tới thì có, chúng ta vô pháp khứ trừ, nhưng chúng ta phải học được khắc chế. Quất Lệ Mân gật đầu một cái, nói: ta đem nhớ kỹ chủ dạy bảo. Lạ dạ nói, chỉ là còn xin giáo sĩ không cần vì vậy mà cự tuyệt vì ẹn đồ tẩy lễ. Đương nhiên, hải tử là vô tội. Cảm tạ ngài. ngươi có thể mang theo hắn trước tiên ở trên trấn cư trú, khi xác định hảo tẩy lễ thời gian sau, ta sẽ cho người thông chi ngươi. Quật Lệ Hoàn nói. Tốt, ta sẽ bao hàm kỳ vọng, chờ đợi tin tức của ngài. Lạ Giả nói, nói xong nàng liền muốn rời khỏi. Sáng sớm gấp rút lên đường, bọn hắn còn chỉ ăn một chút đồ vật lót dạ một chút, hiện tại nàng cũng có chút đói bụng. Chờ đã, ta có chuyện muốn mời Lạ Giả tiểu thư hỗ trợ. Quật Lệ Hoàn gọi lại nàng. Xin mời ngài nói. Lạ Giả dừng bước. Danny Enston tín đồ cần lặn lội đường xa tới giáo đường làm lễ bái, đây là bọn hắn thành kính, nhưng Chúa thương hại bọn hắn. Bọn hắn không có vừa chân dày, y phục của bọn hắn vô pháp chống cự trong đêm tối rét lạnh, ven đường dã thú bò lổm nhổm, uy hiếp bọn hắn sinh mệnh. Chúa nói với ta, bọn hắn là thành tín, không nên gặp cực khổ như thế. Cho nên ta hy vọng có thể tại trong Danny Enston thiết lập một tòa tiểu giáo đường, có thể thuận tiện tín đồ nhóm tiến hành lễ bái. Chỉ là ạ dạ cả giáo đường là Chúa ban sơ thánh tọa, ta không thể rời đi. Bởi vậy ta chuẩn bị để cho rót giờ tu sĩ đi Danny Enston xem như tiểu giáo đường tu sĩ, có thể chủ trì tín đồ lễ bái, để cho tín đồ nhóm không cần lặn lội đường xa, miễn đi trên đường nguy hiểm. Nhưng mà rót giờ tu sĩ một người thiết lập một tòa tiểu giáo đường tiêu phí thời gian quá mức khá dài, mà Danny Ens gia tộc là thành tín tín đồ, cho nên ta hy vọng có thể nhờ cậy Danny Ens gia tộc đến giúp đỡ thiết lập tiểu giáo đường. Đương nhiên, ta sẽ thanh toán hợp lý kim tệ. Lạ Dạ rất là kinh ngạc, trong nội tâm nàng mừng rỡ, bất quá vẫn là khắc chế, nói: "Có thể vì Chúa thiết lập trên đất thánh điện, là Danny Ens gia tộc vinh diệu, cái này không nên lấy kim tệ để cân nhắc. Đây là Chúa đối với tín đồ tán thành, hơn nữa Chúa cũng đã nói, người lao động nhất định phải nhận được vốn có hồi báo, cho nên ngươi không thể cự tuyệt." Quật Lệ Hoàn cự tuyệt Lạ Dạ miễn phí hỗ trợ thỉnh cầu. Có chút tiền có thể cầm, có chút tiền tốt nhất thanh toán sở. Hiện tại những cái kia quyền quý nhóm đều hiểu quy củ, tại giáo đường trợ giúp bọn hắn đem người trong nhà nhập liệm thời điểm, sẽ cho giáo đường một phần thù lao. Ít nhất sẽ không xuất hiện một vị kỵ sĩ di hài cũng chỉ giá trị 10 kim tệ tình huống. Nếu là chủ giáo hối lời nói, Lạ Dạ túi đầu Danny Ens gia tộc nhất định sẽ kiến tạo một tòa tuyệt đẹp giáo đường. Không thể. Quật Lệ Hoàn lắc đầu, mỗi một tòa giáo đường đều sẽ là Chúa thánh tọa, bởi vậy Chúa đối với thánh tọa dáng vẻ có khả kỳ. Khi rót giờ tu sĩ đi tới Danny Enston, ta sẽ để cho hắn mang lên sơ đồ phát thảo, các ngươi dựa theo sơ đồ phát thảo bên trên quy cách tiến hành kiến tạo liền có thể. Quật Lệ Hoàn nói đến chỗ này trình độ, Lạ Dạ đương nhiên sẽ không phản bác nữa. Nàng đồng ý ngoại trừ những thứ này, ta còn có cái tư nhân tình cầu. Quật Lệ Hoàn buông lòng chút, nói: "Xin mời ngài nói, ta sẽ cùng Chúa đối thoại đi xuống, cái này chính là giáo đường thánh điện, ta vốn định sao chép cho rót giờ tu sĩ tiến hành tu luyện, chỉ là hắn bởi vì xuất thân vấn đề, cũng không biết chữ. Chúa là toàn tri toàn năng, sẽ không bởi vì rót giờ tu sĩ vô pháp tu luyện thánh điện mà vứt bỏ hắn. Nhưng xem như tu sĩ rót giờ cần đọc thánh điện, đây là chính hắn tu hành, nhưng cũng cần lấy thánh điện nội dung hướng tín đồ truyền đạt chủ dạy bảo. Cho nên ta muốn nhờ ngươi tìm kiếm một vị học giả, trợ giúp rót giờ khải mông, dạy bảo văn tự khác." Chương 33, Cố vấn pháp sư chương 33, Cố vấn pháp sư tìm một vị học giả làm văn tự vỡ lòng sao? Lạ Dạ nhíu mày, vài ngày trước lĩnh chủ cố vấn học giả cùng cố vấn pháp sư đã rời khỏi nơi này. Nếu như cần học giả tiến hành mà nói vỡ lòng, hiện tại còn thật có chút phiền phức. Vô pháp mời đến học giả mà nói, từ biết chữ nhân giáo hắn cũng có thể. Có học giả tốt hơn, nhưng không có học giả cũng không quan hệ, Quật Lệ Hoàn chỉ là cần rót giờ có thể biết chữ mà thôi. Cái này có lẽ làm không được. Lạ Dạ nói, đồng thời ánh mắt có chút trở nên tế nhị, chỉ có học giả mới có thể tiến hành vỡ lòng, mà nhận lấy vỡ lòng người mới có thể học tập cùng xem hiểu văn tự. Đương nhiên, một ít tôn quý đại quý tộc có thể thỉnh cao cấp học giả là còn tại thai bên trong hài nhi tiến hành vỡ lòng, mà dạng này hài nhi xuất sinh sau đó sẽ càng thêm trưởng thành sớm. Bất quá câu nói này Lạ Dạ không có nói ra, chỉ là trong nội tâm nàng đối với vòng tròn bên trong truyền, Quật Lệ Hoàn là cái nào đó đại quý tộc con tư sinh sự tình càng ngày càng công nhận. Hơi do dự, Lạ Dạ ánh mắt kiên định, nói: "Đương nhiên, nếu như giáo sĩ tín nhiệm Danny Ens nhà mà nói, ta sẽ cho người đi tới Lục Địa Thành, tại học giả công hội bên trong thuê học giả tới vì rót giờ tu sĩ vỡ lòng." Lục Địa Thành là Bát Lĩnh công quốc chủ thành, mà mặc dù bị xưng là Lục Địa Thành, là bởi vì Bát Lĩnh công quốc đa số bình nguyên cùng rừng rậm, là chất lượng tốt trồng trọt địa. Cũng là bởi vậy, Bát Lĩnh công quốc cũng được xưng là xanh hóa công quốc, Bát Lĩnh cái họ này cũng có được mùa ý tứ. Ta đương nhiên là tin tưởng Danny Ens nhà, các ngươi là thành tín tín đồ, như vậy chuyện này liền nhờ cậy Lạ Dạ tiểu thư. Thuê học giả cần có tiêu phí liền từ giáo đường bỏ ra. Quật Lệ Hoàn làm như không thấy Lạ Dạ ánh mắt cùng do dự, rất tự nhiên đem thoại để mang theo quá khứ. Hắn thật đúng là không biết chỉ có học giả vỡ lòng sau đó mới có thể biết chữ, chính hắn tại cái này thế giới bên trong, biết chữ cũng là rất thuận theo tự nhiên. Bất quá, mặc dù ký ức có chút mơ hồ, nhưng mà nghĩ đến trước đây tự viết chữ, lão giáo sĩ kinh ngạc ánh mắt. Quật Lệ Hoàn hiện tại đại khái hiểu rồi là nguyên nhân gì. Đến nỗi Lạ Dạ vốn là muốn từ chối, về sau lại đáp ứng hỗ trợ nguyên nhân, Quật Lệ Hoàn cũng có thể biết rõ đại khái. Đơn giản là tại bọn hắn vòng tròn bên trong truyền, Quật Lệ Hoàn là cái nào đó đại quý tộc con tư sinh truyền luôn. Đương nhiên, lời đồn đại này gần nhất đã trở thành, hắn là bởi vì là tức sĩ con tư sinh. Có lẽ là Dạ lại nghĩ tới chút những chuyện khác. Bất quá Quật Lệ Hoàn không có giảng giải, cũng không có hỏi đến tụ cùng. Dù sao, hắn hiện tại là người được lợi. Bàn luận tốt sự tình sau, là Dạ mang theo én đầu cùng hộ vệ gật đầu cáo tử, nàng còn phải mau chóng chạy tới rốt thành. Nữ nhân rất xinh đẹp, không phải sao? Đột nhiên âm thanh vang lên, nàng hẳn là có thể tính toán rốt lĩnh xinh đẹp nhất nữ nhân a. Toàn thân trong nháy mắt kéo căng, đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, cảnh giác nhìn xem đột nhiên ra hiện tại bên cạnh người. Nếu như không phải Sasezo đối với nữ nhân không có hứng thú, có lẽ nàng có thể trở thành Sasezo mới thế tử. Nhìn xem Lạ Dạ một nhóm bóng lưng, nói xong câu đó sau, Ệ Hoạt mới quay đầu, cười híp mắt nhìn xem Quật Lệ và nói: "Không cần khẩn trương như vậy, ta là lĩnh chủ cố vấn pháp sư, Ệ Hoạt Đệ Lở Rốt, ngươi có thể xưng hô ta Ệ Hoạt pháp sư." "Nguyên lai là Ệ Hoạt pháp sư, không biết ngươi tới giáo đường có chuyện gì?" Quật Lệ và nói, ánh mắt mắt liếc xung quanh, nhưng mà cũng không có nhìn thấy rõ giờ. "Ta chỉ là tới truyền đạt lĩnh chủ pháp lệnh, thuận tiện xem ở đây." Ệ Hoạt không có để ý Quật Lệ và cảnh giác. "Không cần nhìn, ngươi bị kia tu sĩ, mặc dù thể chất coi như không tệ, có tiếp cận kỵ sĩ trình độ, nhưng mà ma pháp đối với hắn là cái xa lạ lĩnh vực. Ta hy vọng có thể cùng ngươi tiến hành không bị quấy rầy đối thoại, cho nên sử dụng một điểm nho nhỏ ma pháp." Ebat dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái dựng lên phía dưới. "Phẫn nộ, nhưng mà không thể bị phẫn nộ chiếm giữ suy xét." Quật Lệ Hoàn hít sâu, ép buộc thân thể của mình trầm tĩnh lại. "Ngươi muốn nói thứ gì?" Quật Lệ Hoàn hỏi. "Ha ha, có lẽ ngươi trước tiên có thể xem lĩnh chủ pháp lệnh." Ebat cười cười, giơ lên hạ thủ, một tấm ố vàng giấy từ ống tay áo bay ra, giống như là bị gió thổi động, trôi dạt đến Quật Lệ Hoàn trước người. Do dự một chút, bắt được tờ giấy này, cảm giác rất là thoải mái, tản ra một loại mùi trái cây nhàn nhạt vị. Nhanh chóng nhìn xuống, ngoại trừ nhập liệm loại này giáo đường bản thân nhiệm vụ, chủ yếu biến động bộ phận là đem ạ dạ cả giáo đường chung quanh một vòng cánh đồng đều thuộc về vì giáo đường tất cả, đồng thời cho phép xây dựng thêm giáo đường. Đồng thời cho phép tại trong thôn trang thiết lập một tòa tiểu giáo đường bên trong cho phép có một cái giáo sĩ cùng tu sĩ. Mà ạ dạ cả giáo đường cho phép có trừ Quật Lệ Hoàn bên ngoài 4 tên giáo sĩ, 12 tên tu sĩ, 20 cái danh ngạch giáo đường vũ trang. Hô hấp có chút nặng nề, cầm tờ giấy tay hơi hơi dùng sức. Tiểu giáo đường ý nghĩ Quật Lệ Hoàn tối hôm qua mới có, mà lại là vừa mới đối với Lạ Dạ tiến hành lời thuyết minh. Ngẩng đầu nhìn về phía Ebat. "Như thế nào, lĩnh chủ thành ý còn hài lòng?" Ebat cười híp mắt nói, "Ta muốn biết, vậy thì là tức sĩ cần ta làm những gì?" Quật Lệ Hoàn trầm mặc phút chốc, hỏi, "Không cần ngươi làm cái gì, hiện tại ngươi còn không thể giúp lĩnh chủ chiếu cố." Ebat nói, "Hơn nữa cũng không cần dùng ngươi ngu xuẩn trí tuệ đoán lĩnh chủ ý nghĩ, cái này sẽ chỉ để cho ta cảm thấy ngươi càng thêm ngu xuẩn. Ngươi chỉ cần tiếp nhận hắn ban thưởng, tiếp đó hoàn thành ngươi chuyện nên làm. Ngươi không phải đã nói sao? Ngươi chúa nói, nhân sinh tới chính là muốn thực hiện giá trị của mình, mà ngươi xem như chúa người hầu hạ, vốn là hẳn là truyền bá chủ dạy bảo, đây là ngươi giá trị tồn tại." Ebat giang hai cánh tay ra, dùng định ngâm tầm thường ngữ khí nói phần sau lời nói. "Ta hiểu rồi." Quật Lệ Hoàn gật đầu một cái. "Như vậy, Ebat pháp sư ngươi muốn nói những gì sự tình?" "Ha ha ha, lòng hiếu kỳ của ta đã chiếm được giải đáp." Ebat cười cười, nói, "Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể nhận được một phần ngươi mà biện thành viết thánh điển. Đương nhiên, lĩnh chủ cũng cần một phần. Ta tại chép sau đó sẽ đem thánh điển đưa đến lĩnh chủ thành bảo. Không cần phiền toái như vậy, tất nhiên Quật Lệ Hoàn giáo sĩ cho phép." Ebat nói, vung tay lên, ống tay áo bay ra một trang giấy, tiếp đó bay vào giáo đường bên trong, rất nhanh bay ra ngoài hai quyển giống nhau như lúc thánh điển. "Xem như cảm tạ, ta sẽ đưa cho giáo đường một nhóm hòn đá, có lẽ khi xây dựng thêm giáo đường, có thể dùng đến bên trên." Thu hồi thánh điển, Ebat hơi hơi không mình hành lễ, nói, tiếp đó tại Quật Lệ Hoàn trong tầm mắt, thân thể của hắn hóa thành điểm sáng chậm rãi phiêu tán. "Đúng, Sải Sệ Rồ sẽ ở mấy ngày qua giáo đường, hắn mang theo ngươi thập tự giá. Ngươi đã đáp ứng lĩnh chủ, sẽ vì Sải Sệ Rồ tẩy lễ, đồng thời để cho hắn trở thành giáo đường giáo sĩ. Về phần hắn hài tử, à tỏ gì ạ sẽ tại giáo đường xây dựng thêm hoàn tất sau đó đưa tới, hiện tại cái này giáo đường cũng không thể để cho tiểu khả ái của ta cư trú." Âm thanh giảm đi, mà Ệ Hoạt thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Xuống một cái chớp mắt, giáo đường ngoại trừ cửa chính bên ngoài ba phương hướng riêng phần mình xuất hiện giống như tiểu sơn một dạng trồng quặng đá, từng cái một bị cắt thành tiêu chuẩn khối lập phương chất đống, cơ hồ muốn đem thái dương che đậy. Quật Lệ Hoàn hiểu rồi vì cái gì những cái kia quý tộc sẽ không tín ngưỡng chúa. Một vị pháp sư đều có thể làm đến chuyện như vậy, làm sao có thể để cho những cái kia quý tộc nhóm tín ngưỡng chúa tồn tại đâu? Cũng chỉ có những cái kia bị lũng đoạn tri thức mới có thể tin tưởng, thật sự có như vậy một vị không gì không thể chúa. Chương 34, kỳ tích cùng hoang ngôn. Chương 34, kỳ tích cùng hoang ngôn. Quật Lệ Hoàn giáo sĩ. Rốt giờ âm thanh truyền đến. Đây là chúa hạ xuống kỳ tích sao? Bởi vì biết được chúng ta sẽ một lần nữa tu kiến chúa thánh tọa, cho nên đối với chúng ta hạ xuống kỳ tích sao? Hắn nói. Quật Lệ Hoàn nhìn quá khứ, rốt giờ ánh mắt trong mang theo cùng nhiệt. Có lẽ đối với chỉ là tầng thấp nhất bình dân xuất thân rốt giờ tới nói, có lẽ đây chính là chúa hạ xuống kỳ tích. À đúng vậy, đây là chúa hạ xuống kỳ tích. Quật Lệ Hoàn nói dối, trên mặt hắn mang theo mỉm cười, đây là chúa đối với chúng ta chắc chắn. Những thứ này vật liệu đá sẽ cấu tạo mới thánh đường. Ca ngợi chúa rốt giờ quỳ trên mặt đất, thành tín cân cầu. Dù cho không có ở quang thế giới, Quật Lệ Hoàn cũng có thể cảm nhận được trong chớp nhoáng này rốt giờ cung cấp tín ngưỡng chi lực so ra mà vượt mọi khi 10 ngày. Rốt giờ giáo sĩ, ta chiếm được chúa khai kỳ. Quật Lệ Hoàn nói. Chúa nói, tín đồ trong đêm tối chạy đến giáo đường lễ bái, là bọn hắn đối với chúa thành kính, nhưng bọn hắn không có vừa chân dày, y phục của bọn hắn vô pháp chống cự trong đêm tối rét lạnh, bọn hắn sinh mệnh bị ven đường dã thú uy hiếp. Chúa nói, bọn hắn là thành tín, không nên gặp cực khổ như thế. Cho nên chủ yếu tại bọn hắn cư trú trong thôn thiết lập tiểu giáo đường, để cho bọn hắn có thể không cần gặp như thế cực khổ liền có thể hướng chúa lễ bái. Thế nhưng là ạ dạ cả giáo đường là thánh đường, là chúa ban sơ thánh tọa chỗ, bởi vậy ta vô pháp trú đóng ở trong tiểu giáo đường. Rốt giờ tu sĩ, ngươi là có hay không nguyện ý tại tiểu giáo đường thường trú, trợ giúp những cái kia thành tín tín đồ? Ta nguyện ý. Quật Lệ Hoàn giáo sĩ. Rốt giờ không do dự nói, ta lại trợ giúp bọn hắn, ta sẽ truyền bá chủ dạy bảo. Rất tốt, mấy ngày nay ta sẽ sao chép một phần thánh điện cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ thánh điện, đồng thời thời khắc tiến hành tu luyện. Quật Lệ Hoàn nói. Ta sẽ dạy ngươi chế tác tiệc thánh cùng thánh thủy, ngươi cần giống tại ạ dạ cả giáo đường thời điểm, đem tiệc thánh cùng thánh thủy đưa đến cần người trong tay. Ta sẽ cho ngươi chúa dẫn dắt tại ta tiểu giáo đường quy cách bản vẽ, Daniel gia tộc lại trợ giúp ngươi thành lập được giáo đường. Ta sẽ cho ngươi mới thập tự thánh vật, đưa nó đặt ở thánh tọa phía trên, chúa ý chí sẽ buông xuống ở đây, nhìn chăm chú lên tín đồ. Rót chấn, Jogo tử quán. Mọi khi náo nhiệt tử quán hôm nay lộ ra rất là vắng vẻ, chỉ có lạ giả một nhóm bốn người đang ăn uống. Cả ngày hôm qua thời gian, bình dân nhóm bị vệ binh lệnh cưỡng chế muốn ở trong nhà, chờ lệnh cấm sau khi kết thúc, ra cửa bình dân đột nhiên nhận được tin tức, lĩnh chủ đổi người rồi. Bọn hắn rất kinh ngạc. Tiếp đó chính là may mắn. Bọn hắn là không quan tâm ai làm lĩnh chủ, dù sao tùy tiện cái nào lĩnh chủ cũng là muốn bóc lột bọn hắn. Bọn hắn sợ chiến tranh, sợ lợi kiếm cùng trường mâu. Nhưng ở may mắn sau đó, trong lòng lại nổi lên lo nghĩ. Mới lĩnh chủ là thế nào lĩnh chủ? Sẽ hay không lại độ tăng thêm thuế vụ? Có phải là hay không một vị nhân tiện lĩnh chủ? Bất quá đối với quyền quý tới nói, bọn hắn sẽ không lo lắng những thứ này, bọn hắn chỉ có thể lo lắng mới lĩnh chủ hứa hẹn sẽ hay không thực hiện. Giống như Đạn Nhi En gia tộc, lĩnh chủ người hứa hẹn có thể để Đạn Nhi En nhà gia trưởng ấy lĩnh gia nhập vào lĩnh chủ thân vệ, đợi đến lập xuống công lao sau sẽ sắc phong làm kỵ sĩ. Mặc dù nói đồng dạng gia tộc bên trong gia trưởng thì sẽ không đi gia tộc bên ngoài nhậm chức, nhưng ấy lĩnh có hay không tại đối với Đạn Nhi En gia tộc tới nói không hề khác gì nhau. Nhiều nhất là có thêm một cái có thể ăn có thể đánh ngu xuẩn. Thế nhưng là ấy lĩnh trở thành lĩnh chủ thân vệ sau đó, cái kia Đạn Nhi En gia tộc ngay tại mới lĩnh chủ ở đây trên danh nghĩa, hơn nữa thân vệ thân phận một loại nào đó thời điểm so kỵ sĩ muốn tốt hơn. Đến nỗi nói sắc phong làm kỵ sĩ, Lạ Dạ liền không có qua loại hy vọng xa vời này. Lạ Dạ tiểu thư, ngươi tới có đủ sớm. Tiểu quán đại môn bị đẩy ra, chính vụ quan tỷ ở rồ đi đến. Chỉ là cách rất gần chút. Lạ Dạ trả lời một câu, tiếp đó nhìn về phía Endo. Endo, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Cổ co rụt lại, Endo nghĩ lên chính mình hôm qua kháng cự tỷ tỷ nói lên, để cho hắn đi giáo đường sinh hoạt đề nghị sau, chính mình gặp cực khổ. Thế là ngoan ngoãn trở về phòng. Thực sự là khả ái tiểu tử. Đi ở rồ đi tới, trên mặt lộ vẻ cười. Cũng không bất lo. Lạ Dạ nói ta nghe nói lĩnh chủ hôm qua liền quay trở về lần sở lĩnh. Ai biết được, không có ai nhìn thấy lĩnh chủ ra thị trấn, người hầu đang dọn dẹp thành lũy thời điểm cũng không có thấy lĩnh chủ. Đi ở đổ ra hiệu tiểu bảo bên trên một ly mật ỉu. Thân thân bí bí. Bất quá vị này lĩnh chủ là nhân tử, Hú Luyện tức sĩ người thân chỉ là bị khu trục ra thị trấn, ít nhất chúng ta không cần lo lắng bị thanh tẩy sạch. Ai biết phần này nhân tử phải chăng thích hợp đây? Lạ Dạ nói nếu như thích hợp, đại gia tự nhiên đều hảo, nhưng nếu có chút qua lời nói đương nhiên, ta đã để cho gia tộc một số người tại mấy ngày nay đến tính điểm, ít nhất phải đợi đến thăm dò rõ ràng lĩnh chủ tính tình lại làm việc. Đi ở đồ nói, bất quá căn cứ vào ta người dò sẽ đến, lần sơ linh tình huống đến xem, có lẽ chúng ta phải làm tốt từ bỏ những cái kia đinh chuẩn bị. Cái đinh, đính tại rốt lĩnh mua yếu đạo cái đinh. Đó thật đúng là quá tệ. Lạ Dạ cảm giác có chút đau đầu. Đan Nhi En gia tộc cái đinh cũng không phải là ít, hơn nữa gia tộc lợi tức nơi phát ra tám thành cũng là những thứ này cái đinh. Có lẽ cũng sẽ không, dù sao rốt lĩnh thế nhưng là lần sơ lĩnh mười mấy lần lớn, muốn toàn bộ trừ bỏ đại giới có chút lớn. Đi ở rồ thuận miệng nói, hắn xem như chính vụ quan, cũng không cần dựa vào lắp đặt cái đinh loại này không thể diện sự tỉnh tới xem như chủ yếu thu vào nơi phát ra. Đương nhiên, hắn gia tộc cũng thao túng mấy cái đinh. Dù sao cái khác gia tộc đều có, như vậy hắn gia tộc cũng nhất định phải có. Có lẽ vậy. Lạ Dạ cũng không ôm may mắn. Cùng Đi ở rồ bọn hắn khác biệt, Lạ Dạ cũng đã gặp qua vị kia một mặt, cho nên nàng rất rõ ràng, vị kia là không thể ngẫu nghịch. Tạ gì cái kia bị đâu, con của nàng dồn kỵ sĩ thế nhưng là một cái duy nhất không chịu túi đầu người, hắn gia tộc sẽ phải chịu trừng phạt sao? Lạ Dạ rời đi chủ đề. Chúng ta nhân từ lĩnh chủ liền Hủ Luyện tức sĩ người thân đều có thể buông tha, chớ nói chỉ là một cái ạ đạm gia tộc. Đi ở rồ nở nụ cười. Đan Nhi En gia tộc cùng ạ đạm gia tộc sự tình cũng không phải bí mật, trên cơ bản người ở trong vòng đều biết. Lạ Dạ sẽ đơn giản thu bạo xưng hô Tạ Dị vì biết, mà Tạ Dị sẽ xưng hô Lạ Dạ là kim phát tiểu bọ sữa. Bất quá ta nghe nói lĩnh chủ cố vấn pháp sư cự tuyệt Tạ Dị muốn làm lĩnh chủ may trường bảo thỉnh cầu. Đi ở rồ nhìn thấy Lạ Dạ trên mặt xuất hiện tức giận mới bổ sung một câu. A, xem ra cái kia bị phải xui xẻo. Đối với Lạ Dạ tôi nói, đây coi như là một tin tức tốt. Cho nên, ngươi muốn đối nàng động thủ sao? Đi ở rồ đột nhiên hỏi. Nếu như có thể mà nói, ta hận không thể đem cái kia bịt bắt lại, lột sạch quần áo, dán tại dưới tường thành, dùng roi ra hung hăng vô nát cái mông của nàng. Lạ Dạ hung hăng nói, tiếp đó biểu lộ vừa thu lại. Nhưng mà ta hiện tại phải cân nhắc cùng nàng hợp tác vấn đề. Danny Ends chỉ là cắm rễ tại thôn trang gia tộc, có lẽ tài phú cùng vũ lực so với trong trấn gia tộc tới nói muốn càng mạnh mẽ hơn, nhưng cuối cùng không tại quyền lực hạch tâm vòng tròn bên trong. Như vậy có muốn giữ vững gia tộc lực lượng, còn muốn tiến vào quyền lực vòng tròn bên trong, nhất định phải cùng trong trấn gia tộc hợp tác. Mà ạ đạm gia tộc tại đã mất đi cùng lĩnh chủ liên hệ sau đó liền sẽ biến thành biên giới gia tộc, giống như ạn tần gia tộc. Lạ Dạ cân nhắc qua cùng ạn tần hợp tác, nhưng mà tên kia quá mức tham lam, vậy mà muốn cùng Lạ Dạ thông gia. Lúc đó nói chuyện, ạn tần nói ra câu nói này sau đó, vậy lĩnh kém chút đem ạn tần làm thịt rồi. Mặc dù nói cuối cùng vẫn là không thịt đi, nhưng mà cũng phế đi ạn tần một đầu cánh tay. Cuối cùng không có tự nhiên là không có đàm luận thành, còn để cho vòng tròn bên trong một số người đối với Danny En gia tộc càng thêm kinh bị. Cho rằng Danny En gia tộc chỉ là nông thôn mã phu. Cũng là bởi vậy, Lạ Dạ lần này không có mang người lĩnh đi ra. Chương 35, Vĩnh Viễn Bằng Hữu chương 35, Vĩnh Viễn Bằng Hữu ngươi nói là muốn cân nhắc cùng bị kia khi trá sư Tạ Dị hợp tác. Đi ở rồ cười ra tiếng. ngươi chẳng lẽ liền không sợ nàng xé bỏ minh ước sao? Đương nhiên sợ, ta cũng sẽ không tin tưởng tín dụng của nàng, cho nên ta sẽ tìm một vị người trung gian xem như nhân chứng. Lạ giả nói, thôi đi, hiện tại toàn bộ rót lĩnh có ai dám vì nàng làm nhân chứng? Đi ở đô nụ cười trên mặt biến mất. Ai biết được? Lạ giả cũng không có nói rõ. Không, ngươi sẽ không làm chuyện không có nắm chắc như vậy, để cho ta đoán một chút. Đi ở đô đứng lên, đi qua đi lại. Lĩnh chủ thần bí ngay cả chúng ta những thứ này chính vụ quan đều vô pháp tiếp xúc, từ hôm qua đến hiện tại, chúng ta chỉ biết là đi vào lĩnh chủ thành lũy chỉ có 3 người, thì càng không cần phải nói ngươi. Những cái kia sẽ được sắc phong làm kỵ sĩ gia tộc cũng hoặc nhiều hoặc ít bị nữ nhân kia từng đắc tội, liền xem như không có đắc tội, cũng không muốn trêu chọc nàng. Khác gia tộc. Không không không, hiện tại bọn hắn đều lo lắng đến chính mình sự tình, nhưng không có phần tâm tư này tới lẫn vào các ngươi những chuyện này. A, ta còn kém chút quên, ngươi tựa hồ cũng không lo lắng hiệu chung mới lĩnh chủ chuyện sau đó. Như vậy, chỉ có vị kia giáo sĩ tự do tại quyền lực ngoại vi, nhưng cùng lĩnh chủ có như vậy mấy quan hệ. Các ngươi muốn xé bỏ minh ước cũng chỉ là sẽ trả ra một chút lớn đánh đổi, nhưng mà sau đó cũng sẽ không tổn thương gia tộc căn bản. Hắn là giáo sĩ nhân thiện, nhưng hắn cần kim tệ để duy trì hắn nhân tử, hắn có lẽ thật sự không biết cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi. Đi ở dâu ngồi về trong ghế, trong thanh âm mang theo chút hiếu kỳ mà hỏi. Nhưng mà, nếu như hắn cự tuyệt xem như các ngươi người bảo đảm làm sao bây giờ? Nhân tử không có nghĩa là ngu xuẩn, đi ở dỗ tại đối phương nguyện ý bước lên phong hiểm thu lưu những cái kia nạn dân thời điểm liền biết, vị này giáo sĩ đối với bọn hắn đám người này tới nói, là một cái quá nhân từ người. Phần này quá độ nhân từ để cho bọn hắn nguyện ý cùng cốt lệ bản bảo trì hảo cảm, nhưng sẽ không cùng hắn quá tiếp xúc. Có một số việc là không cần chứng cứ rõ ràng. Lạ giả lộ ra vẻ mỉm cười chỉ cần để cho nàng biết, sẽ bỏ ước định đại giới nàng không chịu được nổi, như vậy phần này minh ước đem so với chứng cứ rõ ràng muốn càng thêm củng cố. A, xem ra có chút ta không biết sự tình xảy ra. Đi ở rồ nheo mắt lại. Đi ở rồ đại nhân công việc hàng ngày nặng nghề, làm sao lại chú ý đến ngoài trấn một chút việc nhỏ. Trợ giúp lĩnh chủ giải lĩnh địa tất cả mọi chuyện là chúng ta những thứ này chính vụ quan trách nhiệm, mà trong việc này, liền bao quát như lời ngươi nói một chút việc nhỏ. Như vậy chính vụ quan đại nhân tin tức hẳn là so ta càng thêm linh thông mới đúng. Tiểu quán bên trong rơi vào trầm mặc. Một mực lau cái chén tiểu bảo tay đều đang run rẩy. Ha ha, ta cảm thấy ngươi cũng rất thích hợp làm chính vụ quan. Đi ở rồ nở nụ cười. Nếu có mới vị trí trống đi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tiến cử một chút? Cảm tạm thì ở rồ đại nhân coi trọng, chỉ tiếc sự tình trong nhà còn cần ta tới làm. Ngươi hiện tại đã trở thành gia tộc chủ mẫu. Đi ở rồ hỏi. Gia tộc chủ mẫu là không cho phép lập gia đình, chỉ có thể kẻ lớn rể. Đối với đạn nhì en gia tộc tới nói, liền xem như là dạ, cuối cùng có thể chiêu một cái lang thang dũng sĩ liền xem như rất tốt. Quyền quý gia tộc cũng sẽ không để cho gia tộc dòng chính ở rể đến cái khác gia tộc, mỗi một cái nhân tài ưu tú cũng là nhà mình quý giá tài phú, bọn hắn cũng khát vọng đem nhà khác nhân tài ưu tú ôm vào chính mình gia tộc bên trong. Cũng là bởi vậy, là giả tại vòng tròn bên trong được hoan nghênh cũng có một nhóm người muốn đem nàng biến thành người trong nhà nguyên nhân, mỹ mạo của nàng, nàng trí tuệ, có thể để khác gia tộc rất trông mà thèm, bởi vậy bọn hắn cũng không để ý cho là giả một cái tiếp xúc cánh cửa. Nhưng mà nếu như nàng trở thành gia tộc chủ mẫu mà nói, nàng tại vòng tròn bên trong giá trị có thể bị yếu bất rất nhiều. Là giả có thể nghe được tí ở rổ trong lời nói thăm dò. Khẽ cười một tiếng nói không, Vệ Lĩnh hiện tại còn ở nhà, không giống đã chôn dưới đất dồn kỵ sĩ. Nói xong, nhấp một hớp mật ỉu, che giấu chính mình tâm tình phức tạp. Loại này mật ỉu khẩu vị thơm ngọt, uống ít chỉ có thể nếm cái vị, uống nhiều mới có điểm vi hơn cảm giác. So với tối đê cấp hương vị lại trọng lại dễ dàng uống say hắc mạch tiểu tới nói, bọn hắn những thứ này có nhất định địa vị và tài phú người mới sẽ uống mật ỉu. A, chúng ta hẳn là ca ngợi dồn kỵ sĩ mới đúng, hắn là rót lĩnh sau cùng tiêu ngạo. Đi ở rồ nở nụ cười. Đúng vậy, ta đương nhiên sẽ ca ngợi lấy kỵ sĩ thân phận ngang tàng liệu chết hắn, nhưng hắn cũng là cái kia bịt nhí tử. Lạ dạ hừ một tiếng, mượn cơ hội phát tiết phía dưới tâm tình của mình. Ha 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 ha, đã ngươi trong lòng vẫn như cũ đối với tạ gì có ý kiến, không bằng cân nhắc hợp tác với ta. Đi ở rồ đột nhiên nói. Hợp tác với ngươi? Vẫn là cùng ngươi gia tộc hợp tác. Lạ dạ hơi hơi ngồi ngay ngắn, thu liễm cảm xúc. Cái này có gì khác nhau sao? Lạ dạ cười cười, nếu như là cùng tỷ ở rồ chính vụ quan đại nhân hợp tác, vậy ta đạn nhì en gia tộc tự nhiên là nguyện ý. Nhưng là cùng mái gia tộc hợp tác, xin thứ cho ta cự tuyệt. Mái gia tộc cùng Daniel gia tộc có cái gì mâu thuẫn sao? Đương nhiên không có. Lạ dạ mỉm cười đường cong lớn hơn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước nho nhỏ. Daniel gia tộc làm sao dám làm tức giận mái gia tộc đâu? Chỉ cần mái gia tộc động động ngón tay, Vệ Linh liền phải quỳ gối bợ kẹt trước mặt đại nhân cầu xin tha thứ. Bợ kẹt mày, đi ở rổ phụ thần, cũng là hiện tại mái gia tộc gia trưởng. Daniel gia tộc mặc dù hiện tại là lạ dạ tại chủ trì gia tộc sự tình, nhưng gia trưởng dù sao vẫn là trong Vệ Linh, một cái gia tộc, gia trưởng mới có thể đại biểu gia tộc. Ta có thể cho rằng ngươi tại xem thường ta sao? Đi ở rồ cũng lộ ra nụ cười. Làm sao lại, ta thế nhưng là rất tôn kính đi ở rồ đại nhân. Lạ dạ cùng đi ở rồ nhìn nhau. À, như vậy vì ngươi phần này tôn kính, chuyện ngươi nhờ cậy ta, ta tự nhiên muốn cấp cho ngươi thỏa. Đi ở rồ ngữ điệu thả chậm, sau đó lấy ra một tấm thật dày da thú. Căn này rồ gồ tiểu quán là của ngươi. Hắn nói. Cảm tạm đi ở rồ đại nhân khẳng khái, ta sẽ đem mua vào căn này tiểu quán kim tệ dâng lên, đạn nhì en gia tộc sẽ không để cho chính vụ quan đại nhân khó xử. Nói xong, lạ dạ chậm rãi đưa tay ra. Đúng một tiếng, đi ở rồ tay đẻ ở trên da thú. Nhìn lạ dạ tiểu thư cũng không muốn giao ta người bạn này. Đi ở rồ híp mắt lại. Làm sao lại, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu. Lạ dạ thu tay về, trên mặt lộ vẻ cười nói. Từ 3 năm trước đây, Đi ở Dô đại nhân bị Hủ Lìn tức sĩ bổ nhiệm làm chính vụ quan sau, chúng ta vẫn là bằng hữu, thẳng đến hiện tại. Đi ở Dô hô hấp nặng nề một chút, tiểu bảo yên lặng xúc lên cơ thể.
A, ha ha.
Đi ở Dô đột nhiên nở nụ cười, tay rời đi trên da thú. Đi ở Dô đứng lên nói ta tin tưởng, chúng ta lại là vĩnh viễn bằng hữu.
Đương nhiên, ta cũng là tin tưởng như vậy.
Lạ Dạ cười rất mê người. Bất quá Đi ở Dô hiện tại cũng không có tâm tình thưởng thức, quay người rời đi. Thẳng đến tiểu quán cửa đóng sau đó, Lạ Dạ gượng chống cơ thể mới sụ xuống, nhìn xem trên bàn da thú.
Chương 36 Thánh Đường, cầu truy đọc. Chương 36 Thánh Đường, cầu truy đọc. Tạ Dĩ tốc độ rất nhanh, rất có một loại không kịp chờ đợi ý tứ, chỉ là tại ngày thứ 3 thời điểm liền đem quật lệ màn ủy thác quần áo đưa tới. Đồng thời mang tới, còn có một cái 7 tuổi Nam Hải.
À gệ mẹm non Adam, chúng ta sẽ gọi hắn mẹm non.
Tạ Dĩ vô vô Nam Hải đầu, màu đỏ sầm tóc dưới ánh mặt trời có vẻ hơi tiên diễm.
À gệ mẹm non Adam, mẹm non.
Quật lệ màn lặp lại phía dưới Nam Hải tên.
So với Lạ Dạ mang tới nhìn khôn khéo hẹn đồ, à gệ mẹm non đứng nghiêm, biểu lộ nghiêm túc. Tốt đẹp lễ nghi giáo dục để cho hắn nhìn so 11 tuổi Endo muốn càng thêm thành thục.
Đúng vậy, hắn là cái hảo hải tử, ta tin tưởng giáo sĩ nhất định sẽ thích hắn.
Tạ Dĩ vừa cười vừa nói, trên mặt nàng có kiêu ngạo.
Quật lệ mặt nói đêm nay liền để hắn ở tại trong giáo đường a, nếu như hắn có thể tại trong giáo đường ngủ yên mà nói, ngày mai ta sẽ vì hắn tẩy lễ, có lẽ tại trên tẩy lễ, Chúa sẽ vì hắn chúc phúc.
Quật lệ mặt chuẩn bị cho mẹm nòn cùng Endo tại tẩy lễ thời điểm trao tặng bọn hắn hướng sinh giới luật, không có cái gì lớn tác dụng phụ, chỉ là thụ giới sau đó liền có thể để thăng một chút thể chất. Gần một chút ngày qua giáo đường lễ bái người trong, Quật lệ hẳn cũng đối một chút cơ thể không phải người rất tốt thụ hướng sinh giới luật, hy vọng Chúa có thể giúp bọn hắn nhẹ nhõm một chút.
Cảm tạ ngài nhân tử.
Tạ Dĩ hơi hơi không người nói.
Cảm tạ ngài.
Mẹm nòn cũng học tổ mẫu tư thái, nói.
Đây là Chúa nhân tử.
Quật lệ hẳn đáp lại, tiếp đó đối với một bên đổi lại quần áo mới, trên mặt tràn đầy cao hứng rót giờ nói.
Rót giờ tu sĩ, mời ngươi mang mẹm nòn đi làm quen một chút giáo đường trung quanh, có lẽ hắn sẽ nhớ đi xem một chút hắn phụ thân.
Quật lệ hẳn lời nói để cho mẹm nòn sắc mặt có trong nháy mắt biến hóa.
Tốt, giáo sĩ.
Rót giờ âm thanh cao đáp lại.
Trên người hắn là vàng nhạt tu sĩ trường bào, mũ trùm bị hợp quy tắc ở sau lưng, ống tay áo rộng lớn.
Quật lệ hẳn trên người mặt là hắc sắc giáo sĩ trường bào,
còn có trường bào màu đỏ. Bất quá đây là quật lệ hẳn vì sau đó giáo đường có khác giáo sĩ sau đó chính mình thăng chức làm chủ giáo thời điểm chuẩn bị.
Phiên phức vị này tu sĩ.
Mẹm nòn đối với Rót giờ nói.
Tạ Dĩ nụ cười trên mặt lớn hơn.
Rót giờ mang đi mẹm nòn sau đó, Tạ Dĩ nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, mắt nhìn giáo đường trung quanh đất đá, hỏi ta nghe nói đây là vĩ đại Chúa hạ xuống kỳ tích.
Đột nhiên thêm ra như thế ba chồng hòn đá tự nhiên là không đạt được, giáo đường mặc dù có chút vắng vẻ, nhưng cách rót chấn cũng không xa.
Bởi vậy hai ngày này cũng có chút quyền quý tới thám thính tin tức.
Mặc dù con lệ hoàn nói là Chúa hạ xuống kỳ tích, nhưng những thứ này quyền quý nhóm cũng là ngoài miệng cảm thán Chúa vĩ lực, nhưng trong mắt lộ ra phát hiện bí mật nào đó hư vấn, quét sạch cầu bên trên liên tiếp sợi tơ một điểm không có tăng thêm.
Chỉ có những cái kia đến đây lễ bái bình dân mới có thể cùng nhiệt ca ngợi Chúa, để cho quang cầu bên trên nhiều hơn không thiếu mới sợi tơ, có từ lâu cũng rắn chắc thêm không ít. Cho nên hiện tại con lệ hoàn nhìn xem trên mặt lộ ra thành kính biểu lộ Tạ Dĩ. Hắn là không có chút nào tin.
Quật lệ hắn lên giọng, hơi hơi ngẩng đầu lên, nói:
"Chúa ái thế nhân, đến đây thăm viếng tín đồ vô pháp tiến vào giáo đường, tại thánh tọa phía trước lễ bái, cho nên Chúa giáng xuống khải kỳ, mệnh ta thiết lập mới giáo đường. Thế là, Chúa giáng xuống kỳ tích, là chịu Chúa chúc phúc hỏa cùng thạch chế tạo gạch. Phải dùng cái này hỏa cùng thạch gạch đứng lên lều vải, làm cho mưa gió không thể lay động, dùng đao kiếm không thể phá hủy. Ở đây sẽ trở thành trên đất thánh đường, Chúa ban sơ thánh tọa buông xuống ở đây, vĩnh thế ở đây, là vĩnh hằng thánh sở. Triều thánh giả sẽ tại ở đây lễ bái, lắng nghe chủ giáo hối. Thành kính giả có thể lắng nghe thiên quốc tin mừng, để cho bệnh của hắn đau đánh tan, phẩm vị giống như mật ong ngọt ngào. Có tội giả sẽ tiếp nhận thẩm phán, tịnh hóa hỏa diễm sẽ thiêu đốt bọn hắn hồn linh, khiến cho tội ác đang trừng phạt bên trong tán đi.
Cúi đầu, nắm chặt ngực thập tự.
Như thế vĩ đại Chúa, như thế nhân từ Chúa, như thế người yêu Chúa.
Tạ Dĩ chắp tay trước ngực nói, thanh âm của nàng mang tới cảm động thúc thiết, trong mắt của nàng có cảm động nước mắt.
Giống như thành tín đồ nghe được Chúa tin mừng.
Nếu như có thể, ta nguyện ý dùng ta hai tay đào lên bùn đất, vận chuyển mỗi một cục gạch, thẳng đến thánh đường truyền đến Chúa tin mừng. Ta đem hôn mỗi một cục gạch, đây là ta đối với Chúa thành kính.
Tạ Dĩ nói,
Chúa ái thế nhân, muốn để thành tín nghèo khó giả, ốm đau giả, hỏng giả tới kiến tạo thánh đường, bọn hắn cần phải lắng nghe Chúa tin mừng, để cho bọn hắn chắc bụng, trị rũ, sinh tồn, cái này cũng là Chúa vì bọn họ hạ xuống chúc phúc.
Quật lệ mà nói,
thực sự là nhân từ Chúa, thực sự là nhân ái Chúa, thành tín đồ Tạ Dĩ không sẽ cùng bọn hắn cướp đoạt Chúa tin mừng, nhưng hy vọng lấy không đáng kể kim tệ hướng Chúa hiện ra ta thành kính, dùng những thứ này kim tệ mua sắm mạch phấn, lớp đường áo, mật ỉu, để cho bọn hắn không còn đói khát, không thống khổ nữa, không còn nghèo khó.
Tạ Dĩ nói, ngươi là thành tín đồ, Chúa sẽ nhìn chăm chú lên ngươi.
Quật lệ hoàn nói,
cái này chính là ta sùng cao nhất vinh diệu.
Tạ Dĩ sâu đậm cúi đầu.
Quật lệ hoàn hơi hơi cúi đầu, tay trái nắm thập tự, trước người vẫy mười.
Nguyện vinh diệu, quyền năng, trí tuệ, cảm tạ, tôn quý, tụng tán đều quy về Chúa.
Trầm mặc, hai người giống như là ở trong lòng cầu nguyện, cuối cùng quật lệ hoàn trước tiên ngẩng đầu.
Ngươi đưa tới quần áo rất sát người, ngươi có lòng.
Quật lệ hoàn nói, những y phục này hao tốn bao nhiêu kim tệ?
Những này là ta xem như tín đồ đối với Chúa kính dâng, không đáng dùng kim tệ để cân nhắc.
Tạ Dĩ nói, ngươi làm việc là cần thu được hồi báo, đây là chủ dạy bảo.
Quật lệ hoàn nói,
a, là lỗi lầm của ta, quên đi chủ dạy bảo.
Tạ Dĩ khóc giống lên.
Cốt Lệ Mạn giữ im lặng, nhìn xem Tạ Dị rơi lệ. Hết thảy hao tốn 10 cái kim tệ. Tạ Dị xoa xoa khóe mắt nước mắt đây là ta trả. Ba bộ màu đỏ chủ giáo trường bào, 10 bộ hắc sắc giáo sĩ trường bào, 20 bộ tu sĩ trường bào, đây là Tạ Dị lần này đưa tới quần áo, 10 cái kim tệ giá cả lấy trước mặt sức sản xuất tới nói, xem như một cái giá bốn. Đương nhiên, là Tạ Dị cho công nhân phát tiền công tình huống phía dưới. Cốt Lệ Mạn lấy ra một túi tiền, từ bên trong lấy ra 10 cái kim tệ đưa cho Tạ Dị. Đây là ngươi sở ứng phải bồi thường. Cốt Lệ Mạn nói. Tạ Dị tiếp nhận kim tệ, nói là, sau đó ta đem ghi nhớ chủ giáo hối. Cốt Lệ Mạn gật đầu một cái, nói ngươi muốn hay không đi xem một chút con của ngươi. Tạ Dị do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Không được, nhìn thấy hắn mộ bia lúc, đều khiến ta nghĩ tới thời trẻ con của hắn dáng vẻ, để cho tâm ta bị thương. Trên mặt của nàng có chút bi thương. Ta trước về trong trấn, mẹ non liền giao cho giáo sĩ. Nàng nói, giống như là chịu đựng lấy bi thương. Tốt, ta sẽ chiếu cố tốt hắn, để cho hắn lắng nghe chủ dạy bảo. Cốt Lệ Mạn gật gật đầu nói. Tạ Dị hơi hơi không người, liền muốn rời khỏi. Bất quá còn có một việc, ta muốn mời nữ sĩ hỗ trợ. Giáo sĩ mời nói, có một đứa bé sẽ cùng mẹ non cùng một chỗ tẩy lễ, mà hắn hiện tại liền ở tạm tại trong trấn, ta hy vọng nữ sĩ có thể giúp ta thông tri bọn hắn. Tốt, xin hỏi giáo sĩ hắn ở tại nơi nào, tên gọi là gì? Bọn hắn hiện tại ở tại rổ gỗ tử quán, hai tử kia tên gọi Endo, Endo Daniels. Tạ Dị biểu tình trên mặt cứng ngắc lại một cái trước mắt. A, đúng, tỷ tỷ của hắn gọi là Dạ Daniels, cái tên này nữ sĩ hẳn phải biết. Đúng vậy, ta đương nhiên biết. Tạ Dị trên mặt lộ ra cái nụ cười, ta sẽ đem tu sĩ lời nói cho bọn hắn đưa đến. Tạ Dị rời đi, đưa mắt nhìn thân ảnh của đối phương đi xa. Cốt Lệ Mạn nhắm mắt lại, đi vào quang thế giới bên trong. Quả nhiên, quang đoàn bên trên sợi tơ không có tăng thêm. Chương 37, Sải Sệ Rồ chương 37, Sải Sệ Rồ trở về giáo đường lễ bái nhân đại nhiều đến từ Đạn Nhi Enthôn, cũng là chút lớn tuổi có lẽ có bệnh tật tàn tật người, Cốt Lệ Mạn chuẩn bị làm cho những này người tới kiến tạo mới đường, tiếp đó cho bọn hắn trao tặng hướng sinh giới luật. Có lẽ bọn hắn có thể đang vì chúa tu kiến thánh đường sau đó, có thể chân chính cảm nhận được chúa tin mừng. Mà biến hóa của bọn hắn khuyết tán sau đó, có lẽ sẽ gia tốc tín ngưỡng truyền bá. Ít nhất sẽ để cho giáo đường tại trong bình dân chỉ cần quá khứ lễ bái liền có thể cọ đến bánh mì trắng nhỏ hẹp nhận thức cải thiện một điểm. Nhưng bọn hắn thuộc về Đạn Nhi En thôn, nếu như có trong thôn vệ đội trưởng cùng thuế vụ quan chức vụ Đạn Nhi En gia tộc không đáp ứng, bọn hắn ngay cả thôn đều vô pháp rời đi. Vẹn vẹn chỉ là treo lên tinh quang đến đây lễ bái, tiếp đó trở lại thôn làm việc hành vi, lấy giáo đường hiện tại cùng Đạn Nhi En gia tộc quan hệ, bọn hắn tự nhiên là không thèm để ý ăn được điểm, bọn hắn cũng có thể tốt hơn làm việc. Nhưng lần này tu kiến liền muốn chiếm dụng những này nhân lực. Dù cho cũng là chút bị rót thành đánh giá là đồ vứt đi người, nhưng mà đối với Đạn Nhi En cái này thôn trang nhỏ tới nói, cũng là có chút giá trị tài nguyên. Cho nên Cốt Lệ Mạn còn cần cùng Lạ Dạ tiến hành một chút thương lượng. Chỉ là, không đợi đến Lạ Dạ đến, Cốt Lệ Mạn liền nên đón một cái khách nhân mới. Cốt Lệ Mạn tu sĩ, ta là Sải Sệ Rồ, Sải Sệ Rồ Lancer. Đối phương không người nói. Nhìn chỉ là chừng 20 niên kỷ, mà đặc thù tóc màu trắng bạc, giống như một loại du bị sông đồng, da thịt trắng nõn, tuấn mỹ dung mạo, đều hiện lộ rõ ràng đối phương đặc thù. Mặc trên người phổ thông áo vải, nhìn thế nào như thế nào khó chịu. Đây là phụ thân cho ta tín vật. Hắn nâng lên trên cổ dùng nhạt kim sắc sợi tơ bắt đầu xuyên, Cốt Lệ Mạn dùng phổ thông cọc gỗ làm thập tự giá. Phụ thân muốn ta tới đây, thỉnh cầu giáo sĩ vì ta tẩy lễ, hơn nữa để cho ta ở đây làm một cái thông thường tu sĩ. Cốt Lệ Mạn chỉ là trầm mặc, ngươi cái này xem xét liền người không bình thường làm một cái bình thường tu sĩ. Phụ thân để cho ta nói cho giáo sĩ, thỉnh không cần lo lắng cho ta bề ngoài, và tại ta ra đời thời điểm, liền đã vì ta thực hiện ma pháp, hiện tại ngoại trừ giáo sĩ, những người khác nhìn thấy ta chỉ biết cảm thấy là một cái bình thường người bình thường. Sai Sệ Dô tiếp tục nói, cho nên, ngươi chỉ bình thường người bình thường, chính là mạ gì nữ nhân kia thấy được đều biết muốn để cho hộ vệ đem ngươi buộc vào phòng loại kia người bình thường sao? Đây là phụ thân để cho ta chép viết thánh điển, phụ thân nói, chỉ có chính mình tự tay viết xuống thánh điển, mới có thể để cho thiết thực cảm nhận được Chúa tồn tại, mới có thể hiểu ngài truyền lại đạn, chủ dạy bảo. Sai Sệ Rồ lấy ra một cái bình thường trang giấy đóng sách sách, cùng Cốt Lệ Mạn tồn tại nguyên điển thánh điển có một dạng phong bì. Ta từ bên trong này cảm nhận được chủ dạy bảo, ta thích nhất bên trong một câu nói. Chúa nói, nhân sinh tới chính là muốn thực hiện giá trị của mình, là nông dân, muốn để chính mình ruộng đồng lớn lên ra lúa mì, là thương nhân, muốn để hàng hóa đưa đến cần nó người trong tay, là kỵ sĩ, phải dùng của mình kiếm thủ hộ chủ quân binh rượu, là quốc vương, muốn để con dân của mình cảm nhận được hạnh phúc. Giá trị thực hiện mặc kệ là vĩ đại hoặc nhỏ bé, chỉ cần là thực hiện, người kia mới là hoàn mỹ, người kia mới là có công. Sai Sệ Rồ âm thanh mang theo giống như hài đồng nhìn thấy bánh kẹo một dạng, ngây thơ cùng thuần thiện. Mặc dù ta là phụ thân hài tử, nhưng mà ta muốn trở thành một tên kiến trúc sư, cho nên ta nghĩ ta muốn thực hiện giá trị, hẳn là kiến tạo ra hoàn mỹ nhất kiến trúc. Hắn nói, cho nên, sau khi sao chép xong thánh điển, ta trong mộng nhận lấy chúa khải kỳ, tại hôm qua vẽ xuống mới giáo đường bản thiết kế, ta nghĩ đây là chúa cho ta sứ mệnh. Nói xong, hắn lấy ra một tấm hiện ra thoang thoảng giấy, bày ra sau, Cốt Lệ Mạn có thể nhìn đến cái tiêu chuẩn kiến trúc sơ đồ phát thảo. So với Cốt Lệ Mạn chính mình tranh chịu tượng pháp nhìn thật tốt hơn nhiều. Đương nhiên, thánh điện bên trong có chủ giáo hối. Chúa nói, hoang luôn là có tội, bởi vì nói dối sinh ra, mà để cho giữa người và người câu thông có ngăn cách, không tín nhiệm vừa ra đời, đây là phá hư mọi người hòa thuận nguyên tội. Cho nên, ta cần hướng giáo sĩ thẳng thắn, đây là ta phụ thân để cho ta nói như vậy, hắn nói, ta như vậy nói cho giáo sĩ sau đó. Giáo sĩ sẽ cho phép ta xem như mới giáo đường người thiết kế, vì chúa thiết lập thánh đường. Cốt Lệ Văn trầm mặc, hắn có thể nhìn đến, Sải Sệ Dụ ánh mắt bên trong có hổ thẹn cùng chờ mong. Chúa nói, Hoang Luân là có thiện ý cùng ác ý, thành thật vì một cái mẫu thân mang đến hải tử đã tử vong tin tức, có lẽ sẽ để cho vị này mẫu thân mất đi sinh hoạt lực lượng, lúc này thành thật lời nói liền như là địa ngục các ma mở dạng, mang đi người sinh mệnh. Thành thật là không sai, là mỹ lệ phẩm đức, nhưng mà thành thật cũng sẽ trở thành giết chết nhân lợi nhận. Hoang Luân là có lỗi, là không hòa thuận nguyên tội, nhưng mà Hoang Luân cũng sẽ trở thành trấn an lòng người gió nhẹ. Ngươi phải biết, ngươi nói ra cái nào Hoang Luân là thuần túy tội ác, cái nào Hoang Luân là vì trấn an nhân tâm. Mà vô luận là bởi vì thiện ý hoặc là ác ý, nói ra Hoang Luân cũng là có tội, ngươi cần phải tại cầu nguyện thời điểm hướng ta sám hối ngươi Hoang Luân, đây là khẩn cầu ta tịnh hóa tội ác của ngươi. Quật Lệ Hoàn trầm rãi nói, đây là thánh điện thiện và ác thiên chương bên trong, có lẽ ngươi còn cần cẩn thận tu luyện thánh điện, nếu như ngươi làm một mà nói tu sĩ. Là, ta đem tiếp tục tu luyện, ta sẽ hướng Chúa sám hối, khẩn cầu Chúa tịnh hóa tội ác của ta. Sai Sệ Dô cúi đầu xuống nói, không, hai tử, ngươi cũng không có nói dối tội, ngươi là thành thật. Quật Lệ Hoàn nói, ngươi phụ thân cũng là bởi vì chính mình mộng tưởng của hải tử, còn nói ra Hoang Luân, đây là thiện hạnh. Tốt giáo sĩ, ta sẽ để cho phụ thân hướng Chúa sám hối. Sai Sệ Dô nói, Quật Lệ Hoàn rơi vào trầm mặc. Ngươi là thành thật, đây là phẩm chất tốt của ngươi, mà ngươi vì sao lại cho rằng ngươi vẽ ra mười giáo đường, Chúa thánh đường, không phải Chúa đưa cho ngươi khải kỳ đâu? Quật Lệ Hoàn rời đi chủ đề. Chúa là quá khứ, bây giờ, tương lai Chúa, là vĩnh hằng Chúa, là toàn tri toàn năng Chúa, nhìn chăm chú lên mỗi một cái hài tử, bất luận hắn phải chăng tuân theo chủ dạy bảo. Cho nên ngươi một mực đều tại bị Chúa nhìn chăm chú lên. Ta ngày hôm trước, hướng Chúa cầu nguyện, ta nên như thế nào vì ngươi xây dựng trên đất thánh đường? Chúa nói, ta sẽ hạ xuống khải kỳ, sẽ có thành kính giả mang theo ta mới thánh đường mà đến. Giáo sĩ có ý tứ là cho phép ta vì Chúa thiết lập thánh đường. Sai Sệ Dỗ biểu lộ rất là vui vẻ, cũng không biết là bởi vì có thể vì Chúa tu xây thánh đường mà cao hứng, còn là bởi vì có thể tu kiến hắn thiết kế thánh đường mà cao hứng. Bất quá ngươi cần vào ngày mai cùng những thứ khác tu sĩ cùng nhau đi qua tẩy lễ sau đó mới có thể. Hơn nữa Chúa nhân từ muốn để thành tín nghèo khó giả, ốm đau giả, hỏng giả tới kiến tạo thánh đường, cái này cũng là Chúa cho bọn hắn tin mừng. Quật Lệ mà nói, ngươi cần chỉ huy dạng này một đám người, bọn họ đều là Chúa thành tín tín đồ. Thực sự là nhân từ Chúa, ta sẽ cùng những thứ này thành tín tín đồ cùng một chỗ, vì Chúa xây dựng lên trên đất thánh đường. Sai Sệ Dô nói, nghiêm túc mắt nhìn Sai Sệ Dô, trên mặt của đối phương không có chút nào bất mãn ý tứ, giống như hài đồng một dạng thuần chân. Rất tốt, Sai Sệ Dô, ngươi đi trước giáo đường đằng sau, tìm được rót giờ tu sĩ, hắn mặc vàng nhạt tu sĩ trường bảo, nói cho hắn biết, ngươi cũng là ngày mai sẽ tiếp nhận tẩy lễ người, hắn sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Quật Lệ mà nói, hắn nhìn thấy nơi xa lạ dạ thân ảnh. Chương 38, thuần túy, cầu truy đọc. Chương 38, thuần túy, cầu truy đọc. Lạ dạ trên mặt có không che giấu được cao hứng. Đương nhiên sẽ cao hứng. Nghĩ đến tạ gì cái kia bịt nói cho, nàng ngày mai tiến hành tẩy lễ tin tức thời điểm biểu lộ. Loại kia nghi hoặc, loại kia hoài nghi, loại kia tức giận, nhưng trên mặt còn muốn nặn ra một mặt mày vui vẻ bộ dáng. Nàng cảm thấy cái biểu tình này chính mình ít nhất có thể đủ nhớ nửa năm. Hơn nữa để cho nàng cao hứng là, nàng chỉ là tính thăm dò để chuyện hợp tác, đối phương đáp ứng. Mặc dù cùng nàng lý tưởng nhất, có Quật Lệ Hoàn xem như nhân chứng minh ước so sánh, cũng không phải như vậy kiên cố. Nhưng nàng cũng không cần bước lên mạo phạm Quật Lệ Hoàn phong hiểm đưa ra chuyện này. Lạ dạ cảm thấy hiện tại cái trạng thái này vừa vặn có thể bảo trì nhất định cân bằng. Giữa các nàng sự tình sẽ không dính dấp đến giáo đường hải tử, mà giáo đường tồn tại lại sẽ để cho hai người có nhất định cân nhắc cùng cố kỵ. Quật Lệ Hoàn giáo sĩ, thu đến tin tức của ngài sau đó chúng ta liền chạy tới. Lạ dạ vô vô đầu hẹn đồ, Quật Lệ Hoàn đều có thể nghe được nhỏ nhẹ bang bang âm thanh. Mắt nhìn hẹn đồ, đối phương một mặt đu thuận. Tạ gì phu nhân phải cùng ngươi nói, hắn đêm nay sẽ tại giáo đường trải qua, ngày mai mới sẽ vì hắn tẩy lễ. Quật Lệ Hoàn nói, đúng vậy, ta biết, hẹn đồ cũng biết. Lạ dạ nói, tốt, như vậy, hẹn đồ là sao? Hiện tại mời ngươi đi trước giáo đường đằng sau, tìm được rót giờ tu sĩ, ngươi là biết hắn, nơi đó còn có hai vị ngày mai cùng nhau tẩy lễ người, rót giờ tu sĩ sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Quật Lệ Hoàn nói, hẹn đồ nhìn mắt Lạ dạ. Lạ dạ chỉ là vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của hắn, ra hiệu hắn quá khứ. Thằng đến hẹn đồ thân ảnh không thấy sau đó, Lạ dạ mới hỏi, hai vị tiếp nhận tẩy lễ, ngoại trừ Agamemnon, còn có những người khác muốn trở thành giáo đường tu sĩ? Quật Lệ Hoàn không có trả lời, mà là nói, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy những viên đá này khối a. Đúng vậy, ta nghe Tạ Di nói, đây là chúa kỳ tích. Lạ dạ cùng văn nói, sáng suốt từ bỏ hỏi thăm cái kia nhiều hơn người. Đây là vì chúng ta muốn kiến tạo chúa mới thánh đường mà hạ xuống kỳ tích. Quật Lệ Hoàn nói, chúa ái thế nhân, chủ yếu để cho thành tín nghèo khó giả, ốm đau giả, hỏng giả tới kiến tạo thánh đường, bọn hắn cần phải lắng nghe chúa tin mừng, để cho bọn hắn chắc bụng, chỉ rũ, sinh tồn, cái này cũng là chúa vì bọn họ hạ xuống chúc phúc. Mà Đạn Nghị Enstone là tín ngưỡng thành tín tôn trang, có lẽ những thứ này người kiến tạo phần lớn là đến từ Đạn Nghị Enstone, cho nên ta cần ngươi có thể cho phép bọn hắn tới vì chúa kiến tạo thánh đường. Không có vấn đề. Lạ dạ một lời đáp ứng, ngày mai gặp mặt linh chủ sau đó, ta trở lại Đạn Nghị Enstone sau, liền sẽ hướng trong thôn phát ra báo cáo, để cho bọn hắn dùng thành tín nhất tư thái tới vì chúa kiến tạo thánh đường. Đạn Nghị Enstone trang hiện tại đúng là thiếu người, nhưng chỉ là hơn 10 cái bị rót chấn chọn những người còn lại mà thôi, liền xem như ngày đó trên đường bị sói hoang kéo đi, cũng không có ai sẽ để ý hơn nữa, nàng đã quyết định dần dần thu hồi một chút cái đinh, đến lúc đó bổ sung thôn trang tráng lao lực sau đó, thì càng không thèm để ý những người này. Không có nhiều lời, Lạ Dạ chỉ là cùng Quật Lệ Bản Hàn huyên hai câu sau đó liền cáo tử. Ngày mai sẽ phải gặp mặt lĩnh chủ, nàng tại trong trấn còn có chuyện muốn làm. Đi đến giáo đường đằng sau, Quật Lệ Bản nghe được Sasae Zoro lời nói. Ngươi nhìn, như vậy thì pha trộn trở thành đất sét, sau đó dùng những thứ này đất sét tới bổ khuyết cùng dán lại xây dựng nhà đá vụn, như vậy thì có thể để cho phòng ở càng thêm củng cố, cũng sẽ không dễ dàng gì nước, đương nhiên, không sánh được giáo đường kiên cố, bất quá đối với chúng ta cư trú tới nói đủ dùng rồi, có thể che chắn một chút mưa gió. Hắn cầm quần áo cột vào trên lưng, bỏ đi giày đứng tại trong đất sét, đi lại ba phải. Y phục trên người hắn đã dính đất sét, ngay cả ngân bạch tóc cùng trên mặt cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giáo sĩ, ngồi xổm nhìn sẽ rồ ba phải rót giờ cùng hai đứa bé thấy được Cốt Lệ Hoàn, đội vàng đứng dậy. Giáo sĩ, rót giờ tu sĩ nói cho chúng ta biết, cần xây dựng cho mình chống đỡ mưa gió trụ sở, bởi vậy ta đang dạy bọn hắn phải làm như thế nào xây dựng phòng ở. Sai Sệ Dụ dính đất sét trên mặt tràn đầy nụ cười. Mới giáo đường còn không biết lúc nào có thể dựng lên, bọn hắn những thứ này tu sĩ tự nhiên muốn xây dựng chỗ ở của mình. Giáo đường bên trong là có thể nghỉ ngơi, nhưng dù sao cũng là cầu nguyện cùng lễ bái chỗ, cho nên không thể đem nơi đó xem như chỗ ở của mình. Chúa sẽ không để ý loại chuyện này, Chúa nguyện ý cho người phục vụ cung cấp che chở, nhưng mà xem như Chúa người phục vụ, dạng này là bất kính hành vi. Đây là trước đây rót giờ kiên trì, Quật Lệ Bản cũng chấp nhận chuyện này. Mà cái này cũng là nói để cho bọn hắn ở đây qua một đêm sau đó mới tiến hành tẩy lễ nguyên nhân. Nếu như đêm nay bọn hắn chịu không được loại cuộc sống này, tự nhiên là không sẽ rõ thiên tiến hành tẩy lễ. Bất quá mắt nhìn trên tay đã dính đất sét hai đứa bé. Ẹn đồ trong mắt có hưng phấn, dây cùng áo bào đã bị hắn gỡ. Mẹ nòn trong tay xoa xoa một cái đất sét tiểu động vật. Sẽ không có loại khả năng này. Rót giờ tu sĩ căn này chỗ ở làm vẫn là rất đơn sơ, cũng là bởi vì gần nhất không có cái gì gió lớn cùng mưa to, nếu không căn này chỗ ở nhất định sẽ bị thổi ngã. Sai Sệ Dô nói, rót giờ trụ sở chỉ là dùng hòn đá chống chất, dùng đầu gỗ chống đỡ đơn giản chỗ ở cho nên, ngươi muốn giúp bọn hắn kiến tạo chỗ ở sao? Quật Lệ Bản sắc mặt ôn hòa nói, đây thật là một nhân tài, không hổ là vị kia hài tử. Nếu như có thể mà nói, Sai Sệ Dô không có cự tuyệt, hơn nữa hứng thú rất cao. Như vậy ngày mai tẩy lễ sau đó, ngươi trợ giúp bọn hắn tới kiến tạo chỗ ở của mình a. Quật Lệ Bản nói hôm nay đã hơi trễ, chúng ta phải chuẩn bị ăn bữa ăn tối. Nói xong, nhìn xem rót giờ nói hắn là Sai Sệ Dô mang đến chúa hạ xuống khải kỳ, hắn sẽ chủ trì tu kiến mới thánh đường sự tình. Nghe nói như thế, rót giờ lập tức sắc mặt trang nghiêm, thì ra ngươi là nhận lấy chúa khải kỳ, ngươi là chịu người chiếu cố chúa. Đương nhiên, ta cho rằng ta chính là vì tiếp nhận cái này chúa khải kỳ mà thành. Sai Sệ Dô nói. Quật Lệ Bản có thể nhìn đến trên mặt của đối phương hết sức tự nhiên cùng chân thành. Quật Lệ Bản có chút hoài nghi đối phương là không phải thật là tín đồ. Quá tự nhiên, hơn nữa căn cứ vào vừa rồi tiếp xúc, Quật Lệ Bản không cho rằng Sai Sệ Dô là cùng Tạ Dị người giống vậy. Liên Tạ Dị đều làm không được tự nhiên như vậy. Bất quá nghĩ đến hắn phụ thân, Quật Lệ Bản lại có chút do dự. Có lẽ ngày mai tẩy lễ thời điểm, cho bọn hắn thụ giới thời điểm liền biết hắn có phải thật vậy hay không tín đồ. Bất quá, Sai Sệ Dô, ta có một chuyện cần phải giao cho ngươi. Quật Lệ Bản nói. Xin mời ngài nói. Sai Sệ Dô hơi hơi cúi đầu. Rốt giờ tu sĩ qua đoạn thời gian, đang giúp ở các ngươi đem chỗ ở kiến tạo hoàn tất sau, sẽ đi tới Đạn Nhi En thôn, ở nơi đó thiết lập tiểu giáo đường, để cho nơi đó thôn dân có thể hướng chúa cầu nguyện cùng lễ bái. Quật Lệ Bản nói. Ngươi là chúa khải kỳ người kiến tạo, cho nên ta hy vọng ngươi có thể vì tiểu giáo đường làm ra một cái thiết kế. Đây là vinh hạnh của ta, xin hỏi giáo sĩ, tiểu giáo đường cần bao lớn, cần gì dạng quy cách? Sai Sệ Dô có chút cao hứng hỏi. Đợi đến tẩy lễ sau đó làm tiếp thảo luận à, có lẽ tại đoạn này thời gian bên trong, ngươi có thể lần nữa thu được chúa khải kỳ đâu. Quật Lệ Bản nói. Ngài nói là. Sai Sệ Dô nói. Chương 39, trong đêm khuya đối thoại chương 39, trong đêm khuya đối thoại đêm khuya, giáo đường bên trong. Quật Lệ Bản đang tại làm cầu nguyện buổi tối cáo. Trong tay hắn nâng thánh điện, thấp giọng niệm tụng lấy. Rốt giờ ngồi xổm tại phía sau hắn, cúi đầu tại trong lòng yên lặng tiến hành cầu nguyện. Hắn không biết chữ, trong tay chỉ là nâng Quật Lệ Bản sao chép cho hắn thánh điện. Lừa gạt cùng hoang ngôn là nguyên tội, cho nên hắn sẽ không giả vờ mình có thể nhìn hiểu chữ viết phía trên. Sai Sệ Dô nhưng là nghe Quật Lệ Bản cầu nguyện, tại trong chính mình thánh điện tìm kiếm đối ứng câu. Hai tiểu hài tử ngồi ở trên gia thú, đây là Tạ Dị lưu lại. Ẹn đầu có chút ngồi không yên, ánh mắt không ngừng hướng bên cạnh ạ gệ mềm nòn nhìn qua thứ. Ạ gệ mềm nòn trong tay cầm bút lông chim, đem một tấm giấy da dê đệm ở trên mặt của cô viết. Hắn ghi chép tốc độ rất nhanh, sau khi Quật Lệ Bản chú ý tới, tận lực chậm dần cầu nguyện âm thanh phía dưới, hắn miễn cưỡng có thể làm được đồng bộ ghi chép. Cầu nguyện buổi tối cáo kết thúc. Rốt giờ hướng Quật Lệ Bản hỏi thăm sau khi chúa thánh đường ở đây thiết lập, chúng ta ạ dạ cả giáo đường còn có thể tồn tại sao? Quật Lệ Bản nói ạ dạ cả giáo đường là trên đất tên, thánh đường là chúa tại hiện thế tin mừng, là chịu chúa chúc phúc thánh địa. Đây là chúa kỳ tích cùng khải kỳ hiện ra, hỏa cùng thạch chế tạo gạch, từ thành kính giả dùng hai tay của bọn hắn xây thành, ở đây sẽ phải chịu chúa chúc phúc, là mưa gió không thể dao động, đao kiếm không thể phá hủy, tà ác không thể vào xâm thánh địa. Chiếu thánh giả sẽ tại ở đây hướng chúa cầu nguyện, thành tín người có thể nghe được tiên quốc tin mừng, đánh tan bệnh của hắn đau, phẩm vị giống như mật ong ngọt ngào cùng hạnh phúc. Có tội giả ở đây sẽ tiếp nhận tịnh hóa hỏa diễm, đem thiêu đốt bọn hắn hồn linh, tán đi tội ác của bọn hắn, để cho có tội giả sám hối tội ác của bọn hắn, cuối cùng quay về tinh khiết. Sai Sệ Dô hướng Quật Lệ Bản hỏi thăm giáo sĩ, ta lắng nghe ngài cầu nguyện, nhưng lại phát hiện ngài đảo từ cùng thánh điện khác biệt. Quật Lệ Bản nói thánh điện ghi chép là ta cùng với chúa đối thoại, đây là chúa hướng ta bày ra lý. Chúa là quá khứ, bây giờ, tương lai chúa, mà nhân sinh tại thế bên trên đều có tự thân thiên mệnh, mà hoàn thành chính mình thiên mệnh, đó chính là tốt, là hoàn mỹ, là có công. Nhưng mà cuộc sống trên đường sẽ có tội ác, hoặc là nguyên tội, hoặc là đại ác, sẽ cho người giống như cừu non đi lạc, không biết con đường phía trước. Thế là Chúa giáng xuống chân lý, đây là Chúa tin mừng, cũng là Chúa bảo hộ. Cái này chân lý có thể làm cho thành tín người lắng nghe, tìm được tại nhân thế lạc đường, tìm được phương hướng của mình, tại Chúa bảo hộ phía dưới thực hiện bản thân thiên mệnh. Chúa nói, ngươi làm lắng nghe ta dạy bảo, nhưng ngươi không thể mù quáng theo, đây là lười biếng tội. Chúa nói, ngươi làm từ trong ta chân lý suy xét, đây là trí tuệ mỹ đức. À lệ mềm nọn hướng cột lệ bẩn hỏi thăm giáo sĩ, có nguy cơ đương theo tại ta, mà hoang ngôn là ta khôi giáp, sẽ bảo hộ ta sinh mệnh. Nhưng Chúa nói, hoang ngôn là tội ác. Như vậy ta là cần phải hiện ra thành thật mỹ đức, ôm tử vong, vẫn là rơi vào nói dối địa ngục, sống chui nhủi ở thế gian. Cột lệ bẩn nói Chúa ái thế nhân, Chúa để cho thế giới giường ấm bên trong sinh ra sinh mệnh, sau đó Chúa quyết định thế giới vận chuyển. Chúa nói, sinh lão bệnh tử, đây là, mà hướng sinh là bản năng, nhưng sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ đi vào tử vong. Tử vong không có gì đáng sợ là bản thân thiên mệnh chưa hoàn thành, liền muốn ôm tiếc nuối mãi mãi ngủ. Như như lời ngươi nói, nguy cơ đương theo, sẽ mang đi ngươi sinh, mà hoang ngôn đem bảo hộ ngươi, vậy cái này chính là tốt, bởi vì nó thủ hộ sinh mệnh. Ngươi còn có ngươi muốn hoàn thành thiên mệnh, ngươi không thể ôm tiếc nuối giấc ngủ ngàn thu, ngươi làm tiếp nhận hoang ngôn, đây là tội, nhưng cũng là thủ hộ ngươi sinh mệnh tốt, sẽ trở thành ngươi hoàn thành tự thân thiên mệnh trên đường, dưới chân gạch đá. Ngươi thiên mệnh đã hoàn thành, ngươi không có tiếc nuối, ngươi làm cẩn thủ mỹ đức, cái này tử vong là Chúa chỉ dẫn, ngươi hoàn thành ngươi thiên mệnh, ngươi là thiện người, là hoàn mỹ người, là có công người, ngươi làm đi theo Chúa chỉ dẫn, đi tới Chúa thiên quốc, vĩnh hưởng hạnh phúc, tại Chúa trong ôm ấp hoài báo vĩnh sinh. Giáo đường bên trong lâm vào trầm mặc, thế là bốn người nhìn về phía Endo. Endo có chút không được tự nhiên, nhưng mà nghĩ đến bốn người đối thoại, hắn do dự một chút, nói đến Chúa có thể để cho ta nhanh lên lớn lên, trở nên mạnh hơn, trở thành kỵ sĩ sao? Cốt lệ hằn trầm mặc, à lệ mẹ nọn có chút lo lắng mắt nhìn Endo. Chúa là nhân thiện Chúa, cũng là vạn quân Chúa. Cốt lệ hằn nói, Chúa sẽ vì kiên định giả chúc phúc, bọn hắn sẽ trở thành thủ hộ giả, sẽ vì dũng cảm giả chúc phúc, bọn hắn sẽ trở thành thẩm phán giả. Chịu Chúa chúc phúc giả, cần phải cẩn thủ giới luật, đây là chủ dạy bảo, đây là bọn hắn tu hành, mà cái này tu hành cũng đem để cho bọn hắn càng thêm cường đại. Chúa sẽ hạ xuống thí luyện, hoặc là cẩn thủ mỹ đức, hoặc là tịnh hóa tà ác, đây là truyền bá Chúa tốt, sẽ có được Chúa quan tâm. Thế là có thủ hộ kỵ sĩ, bọn hắn sẽ thủ hộ Chúa vinh diệu, có chừng giới kỵ sĩ, bọn hắn sẽ tịnh hóa tà ác, có thánh kỵ sĩ, bọn hắn là Chúa sứ giả, là Chúa trên mặt đất kéo dài. Mà thế gian hiện nay ở giữa bị tội ác bao phủ, Chúa đem sẽ hạ xuống thiên khải bốn kỵ sĩ, tịnh hóa toàn bộ thế giới, đây là Chúa phẫn nộ. Đương nhiên, ngươi còn nhỏ, vẫn là tinh khiết hài đồng, ngươi cần phải khỏe mạnh trưởng thành, tương lai của ngươi còn không có bị hạn định. Mà trưởng thành là Chúa cho mỗi một sinh mệnh lễ vật, ngươi làm hưởng thụ lễ vật này, cái này cũng là Chúa đối ngươi chúc phúc. Khi ngươi khi 16 tuổi, ngươi sẽ có được thí luyện, nếu như có thể thông qua thí luyện, ngươi sẽ lấy được mới tẩy lễ, trở thành thánh đường vũ sĩ. Thánh đường vũ sĩ cùng kỵ sĩ người hầu so ra như thế nào? Endo ngồi dậy, ánh mắt khát vọng. Cốt lệ mà nói sau khi thánh đường vũ sĩ trải qua thí luyện, có lẽ sẽ trở thành thủ hộ kỵ sĩ, có lẽ sẽ trở thành trường giới kỵ sĩ, thậm chí là thánh kỵ sĩ. Nghe bộ dáng rất lợi hại, nhưng mà muốn tới 16 tuổi a. Endo ngữ khí rất là thất vọng, có thể sớm một chút sao? Trong nhà hộ vệ hiện tại đều đánh không lại ta. Hắn nắm đấm vỗ vỗ lồng ngực của mình, lộ ra được sự cường đại của mình. À ghệ mẹ nọn nhịn không được cười ra tiếng. Thực sự là lợi hại. Xài xệ dầu ngữ khí sợ hãi thán phục. Ha ha, nhưng mà 16 tuổi trước đây mỗi một ngày đều là chúa lễ vật cho ngươi, hoặc là khoái hoạt, cũng hoặc là có thể để ngươi trở nên mạnh hơn. Cốt lệ hoàn cười cười cho nên để ngươi trở thành thánh đường vũ sĩ sau đó, có thể mau hơn trở thành kỵ sĩ, ngươi hẳn là thật tốt trải qua tuổi thơ của ngươi. Tốt, hôm nay tới đây thôi. Cốt lệ hoàn đứng lên, nói. Đại gia nghỉ sớm một chút à, ngày mai các ngươi còn cần tại kim tinh nối lên phía trước đi sạch sẽ cơ thể. Đây là lúc đó rót giờ tẩy lễ, tự phát đi làm, Cốt lệ hoàn chấp nhận quy trình này. Ngày kế tiếp, kim tinh còn chưa dâng lên. Rót giờ đánh thức ba người, mang theo bọn hắn đi tới trước đây hắn sạch sẽ thân thể bờ suối chảy. Mà Cốt lệ hoàn nhưng là chỉnh lý tốt thể thánh, thánh thủy cùng thập tự, hơn nữa góp nhặt hoa nghệ tây trải tại giáo đường bên trong. Khi rót giờ mang theo ba người tới, Cốt lệ hoàn vì bọn họ tiến hành tẩy lễ. Cái này tiệc thánh sẽ cường tráng các ngươi thể phách, cái này thánh thủy đem tẩy đi các ngươi nguyên tội, sau đó các ngươi là sạch sẽ. Cốt lệ hoàn đút cho bọn hắn lên lớp đường áo khối nhỏ bánh mì, ngón tay dính lấy thánh thủy gậy tại trên người bọn họ. Cùng cho những cái kia tín đồ ăn tiệc thánh khác biệt, những cái kia tiệc thánh chỉ là bánh mì trắng, cũng không có thoa lên lớp đường áo. Sau đó các ngươi làm bảo trì tự thân sạch sẽ, các ngươi làm cẩn thủ Chúa giới luật. Cần phải mỗi ngày hướng Chúa cầu nguyện, đồng thời hướng lạc đường người truyền đạt Chúa lời, truyền đạt chủ dạy bảo, giải Chúa tin mừng. Ta đem cái này thần thánh thập tự trao tặng các ngươi, đây là Chúa cho các ngươi chúc phúc. Nói xong đem thập tự đeo tại bọn hắn trên cổ, thuận tiện cho bọn hắn thụ hướng sinh giới luật. Cốt lệ hoàn có thể cảm giác đến hai cái tiểu hài trên người giới luật tại dần dần ngủ đông, mà sạch sẽ rồ trên người giới luật ngược lại đang chậm rãi phát sinh tác dụng. Chương 40, lãnh chúa mệnh lệnh chương 40, lãnh chúa mệnh lệnh song sư thành lũy bên ngoài, rốt lính quan viên nhóm đều tụ tập ở đây, dậm dạp chẳng chịt, có 70, 80 người. Đây vẫn là vong linh pháp sư xâm lấn hủy một chút thôn trang sau đó số lượng. Bọn hắn ở đây chờ đợi linh chủ triệu hoán. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, bọn hắn cũng không có thu đến linh chủ tin tức, vì vậy đối với linh chủ nhận thức chỉ có không biết cùng thần bí. Cái này khiến bọn hắn có chút lo nghĩ. Bọn họ đứng rất nhiều mở, cũng không dám cùng tiến tới nghị luận. Những ngày này giữa bọn họ thường xuyên giao lưu, cơ hồ là đem nguyên bản quyền quý nhóm mạng lưới quan hệ tiến hành một lần thanh tẩy, bởi vậy tại hỗn loạn quan hệ phía dưới, bọn hắn đều ngầm thừa nhận, ẩn tàng từ bản thân vòng tròn. Có 7 người tại phía trước nhất, là một kỵ sĩ cùng 6 cái hơi có vẻ người trẻ tuổi. Bọn hắn là nhận được linh chủ cam kết dự bị kỵ sĩ. Kẹt kẹt, thành bảo cửa gỗ bị mở ra, 4 tên dung mạo xinh đẹp nữ buộc đi ra. Cho dù là những thứ này quyền quý nhóm chưa từng thấy qua mỹ mạo, nhưng không có để cho bọn hắn cảm thấy có thưởng thức đẹp vui vẻ. Những thứ này quyền quý nhóm cảm nhận được một tia sợ hãi. Các nàng mặc đồng dạng trang phục nữ buộc, có đồng dạng bạch sắc tóc cùng trong mắt màu đỏ, da của các nàng là thuần trắng, nét mặt của các nàng lạnh lùng, giống như chú tâm điêu khắc con rối. Chủ nhân đã buông xuống ở đây, tất cả mọi người các ngươi mời theo chúng ta tiến đến yến. 4 người cùng nhau mở miệng, phát ra đồng dạng âm thanh, chỉ có đứng tại phía trước nhất, đúng lúc là trong hầu gái ở giữa hoặc kỵ sĩ có thể miễn cưỡng nghe ra nhiều cái thanh nguyên. Hắn cảm nhận được áp lực. Mặc dù nhìn như cơ thể nhu nhược nữ buộc, nhưng ở trong hoặc cảm giác bên trong, giống như là đối mặt 4 cái phối hợp an ý binh lính tinh nhuệ. Bất quá đám nữ buộc không để ý đến bọn hắn khác nhau tâm tư, chỉ là mở rộng đại môn, 2 tên nữ buộc đi vào trong thành lũy dẫn đường, 2 gã khác đứng tại đại môn hai bên chờ. Hô hoặc kỵ sĩ thở ra một hơi, sau đó cùng đi lên. Có hoặc kỵ sĩ dẫn đầu, 6 tên dự bị kỵ sĩ cũng nhấc chân đuổi kịp. Mà phía sau bọn họ trong trấn quan viên nhưng là đi tới bọn hắn lúc trước trên vị trí hiện thời. Tại quý tộc trong mắt, bọn họ đều là một cái giai tầng, nhưng mà tại trong bọn hắn những người này vòng tầng cũng là có giai cấp tồn tại. Kỵ sĩ tự nhiên là cái giai tầng này tối cao cấp, tiếp theo chính là trong trấn quan viên, cuối cùng là trong thôn trang quan viên. Dĩ vãng bọn hắn giống như vậy cùng nhau hiết kiến lĩnh chủ thời điểm, đều biết ngầm thừa nhận tuân theo thứ tự này. Dù sao song sư thành lũy cũng không tính toán lớn, có thể không chen lọt bọn hắn cái này một số người. Mà ở bọn hắn chờ đợi thời điểm, ngoài cửa 2 tên nữ buộc mở miệng nói ra xin các ngươi tất cả mọi người tiến đến yết kiến. Phía trước nhất mấy người có chút sững sờ thần, nhìn nhau mấy cái ánh mắt sau, đi ở rồi đi ra, hỏi ý của ngài là để chúng ta tất cả mọi người đi vào chung không? Xin các ngươi tất cả mọi người tiến đến yết kiến. Nữ buộc chỉ là lặp lại một lần. Mãnh liệt cảm giác không tốt để cho đi ở rồi cảm giác đến sợ hãi. Hắn lui ra phía sau một bước, nhìn về phía đồng liêu, nói linh chủ ra lệnh cho chúng ta tất cả mọi người tiến đến yết kiến, như vậy mọi người đi vào chung a. Mấy người khác liếc nhau một cái, sau đó nhìn hắn. Đi ở rồi đọc hiểu ý của bọn hắn, quay người hướng bên trong pháo đài đi đến, mà xoay người trong nháy mắt, hắn ánh mắt trở nên âm trầm. Gặp tỷ ở rồ sau khi đi vào, không có gì phản ứng, những người khác cũng kêu gọi phía sau thôn trang quan viên đi vào chung. Xem như đạn nhì En thôn vệ đội trưởng cùng thuế vụ quan, là dạ tự nhiên là có tư cách đi vào. Bất quá bởi vì tuổi tác và tư lịch nguyên nhân, nàng tại phía sau cùng, hơi chút quay đầu liền có thể nhìn thấy càng phía ngoài xa, không có tiến vào tư cách người. Buôn bán bằng gỗ vũ khí trên thân án tần nhau bằng, mập mạp cơ thể có chút phát run. Chế tác trang phục tạ dị tựa ở bên tường, thân thể nửa người trên giấu ở trong bóng tối. Không tiếp tục nhìn nhiều, Lạ Dạ theo phía trước mặt người. Lạ Dạ trước kia là tới qua lĩnh chủ thành lũy, biết bên trong pháo đài không gian cũng không lớn, cho nên nàng tại đi vào phía trước đã cảm thấy, lần này có lẽ muốn bị chen trong góc. Sau khi nàng đi vào trong cửa, lại phát hiện chính mình vẫn là được chứng kiến tại nhỏ hẹp. Mặc dù vẫn là nàng trong ấn tượng âm u, nhưng không gian bị kéo dài tới mấy lần, cho dù là tất cả mọi người bọn họ đều tại cũng rất rộng rãi. Mà nguyên bản lĩnh chủ chỗ ngồi xây lên một cái bạch ngân bậc thang, tại trên bậc thang để hoàng kim chế tạo chỗ ngồi, có bảo thạch trang trí, tinh mỹ giống như quân vương vương tọa. Vậy thì là Flenser lĩnh chủ ngồi ở vương tọa phía trên, pháp sư ẻ hoạt đứng tại vương tọa phía bên phải. Mặc dù ánh mắt trên độ cao, Lạ Dạ sẽ cao hơn, nhưng nàng lại cảm giác mình tại ngưỡng mộ đối phương, giống như hướng quân vương lễ bái. Nàng yên lặng cong xuống cõng, lấy đó chính mình kiêm tốn. Cho nên, chính là những người này sao? Vậy thì là mở miệng nói đạo. Âm thanh có giàn mua, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại áp lực, bọn hắn theo bản năng hạ thấp hô hấp. Đúng vậy, chủ nhân, cũng đã tiến vào. Ngoài cửa nữ buộc tại cuối cùng nói, các nàng cũng không có đóng cửa lại. Rất tốt. Vậy thì là gật đầu một cái, sau đó nói đi ở rồ. Là, lĩnh chủ đại nhân, ngài người hầu trung thành đi ở rồ chờ đợi ngài phân công. Đi ở rồ không do dự tiến lên một bước, vì giảm xuống đất, túi đầu tới, đụng vào gạch. Ngươi dũng cảm vì ngươi giành được một cơ hội. Vậy thì là nói ngươi đem giữ lại chính vụ quan thân phận, mà những thứ khác chính vụ quan đem sẽ bị miễn trừ chức trách. Tiếng nói rơi xuống, những thứ khác 4 vị chính vụ quan sắc mặt đại biến, liền muốn mở miệng khẩn cầu. Nhưng mà ẹ hoạt chỉ là giơ tay lên một cái, 4 người bọn họ giống như là bị vô hình thú bắt, một cái ném ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Miệng của bọn hắn không tách ra hợp, nhưng mà không có phát ra một điểm âm thanh. Ta cần ngươi tại 1 tháng thời gian bên trong, đem lĩnh địa bên trong tất cả thuế vụ tỷ lệ cùng hàng hóa yết giá một lần nữa chế định. Ta yêu cầu để cho lĩnh địa bên trong bình dân tại ngày mùa thu hoạch sau đó, có thể có lúa mạch lấp đầy bọn hắn thương cố. Ta yêu cầu để cho lĩnh địa chợ sinh động, ngươi có thể làm đến sao? Ta có thể. Đi ở rồ đột nhiên ngẩng đầu, nói. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi. Ta sẽ ở 1 tháng thời gian bên trong hoàn thành yêu cầu của ngài. Rất tốt. Vậy thì là gật đầu một cái đứng lên đi. Đi ở rồ lần nữa giật đầu, tiếp đó đứng lên. Hai chân của hắn có chút như nhũn ra. Ta biết, các ngươi tại trong lĩnh địa đều có chính mình xúc dưỡng cường đạo, để cho bọn hắn giải tại trong lĩnh địa, cướp bóc thương đội hòa bình dân. Vậy thì là nói. Mà lần này đại sảnh bên trong phần lớn người cơ thể đều không khống chế được phát run. Hợp kỵ sĩ, ta bổ nhiệm ngươi làm quan chỉ huy. Vậy thì là nhìn về phía hợp. Hợp quỳ một chân trên đất. Ngươi muốn dẫn dắt bọn hắn 6 cái, đem lĩnh địa bên trong những thứ này cường đạo thanh lý mất, bọn họ đều là tội phạm, cần làm cực hình. Nói xong vậy ghi là mắt nhìn 6 cái dự bị kỵ sĩ. Sau 1 tháng, ta sẽ lấy các ngươi tiêu diệt cường đạo chiến công vì chính tự, cho các ngươi trao tặng kỵ sĩ xưng hào. Hắn nói, là, ngài ý chí. 6 người lớn tiếng đáp lại, bọn hắn khí thế cao. Bình quân không quá 30 tuổi chính bọn họ, chính là nhiệt huyết hùng dũng thời điểm. Vậy ghi là ánh mắt vượt qua bọn hắn, nhìn về phía đằng sau không ngừng phát run người, nói. Sau 1 tháng, ta sẽ mệnh lệnh chính vụ quan đối với lĩnh địa bên trong tất cả mọi người lại độ tiến hành đăng ký, mà từ sau lúc đó, không có đăng ký giả, đều sẽ bị coi là phản quân. Ta kỵ sĩ sẽ tiến đến trinh phạt bọn hắn, cùng với ủng hộ bọn hắn người nổi loạn. Chương 41, vui sướng cùng sợ hãi. Chương 41, vui sướng cùng sợ hãi giống như là tại tuyên án, không người nào dám mở miệng phản đối, cho dù là đối với giải bên ngoài cái đinh lực khống chế đã nhược hóa người cũng không dám mở miệng. Ta đem thả ra thất ngựa quản khống, các ngươi có thể xúc dưỡng ngựa. Vậy thì là tiếp tục nói, ta cho phép các ngươi trồng trọt cây cối, bất luận là sung làm tuổi hoặc là chế tạo thành vũ khí. Ta đem phát ra rèn sắt tư cách, ta cho phép mỗi một cái trong thôn làng đều có một vị thiết tượng. Mà những thứ này, các ngươi chỉ cần giao đủ tiền thuế, liền có thể nắm giữ. Vậy thì là môi nói một đầu, đều để người phía dưới biểu tình biến hóa, từ sợ đến kinh ngạc, lại đến kinh hỉ, lại đến cuồng hỉ. Ngài thực sự là nhân từ lĩnh chủ, là vĩ đại lĩnh chủ. Có người nhịn không ngừng quỳ lạy trên mặt đất, mà có đệ nhất người dẫn đầu, những người khác đều theo sát lấy quỳ lạy, lớn tiếng ca ngợi. Vậy thì là sắc mặt không có biến hóa, chỉ là hơi hơi đưa tay. Đại sảnh bên trong an tĩnh, có người thì thấy được vậy thì là động tác, cho nên ngậm miệng lại, mà có miệng còn tại khép mở, nhưng mà không phát ra được thanh âm nào. Ta cần tổ kiến một chi 8 người thân vệ, trong bọn họ có 4 người là trung thành, 4 người này để ta tới chỉ định. Trong bọn họ có 4 người là vũ dũng, ta sẽ tại bên ngoài chấn cử hành đại hội luận võ, lúc trước tới tỷ võ dũng sĩ bên trong tuyển ra 4 tên nhất là vũ dũng người. Vô luận ngươi là nô lệ vẫn là bình dân, vô luận ngươi là kẻ lưu lạc vẫn là binh lính tinh nhuệ, cũng có thể tham gia. Sau đó 1 tháng, tại Giót Lĩnh, không có vệ sĩ bắt lưu dân, bọn hắn có thể tự do trên đường hành động, ta cho phép bọn hắn tiến vào thôn trang, trở thành ta lĩnh dân. Đây là ta cho bọn hắn ân điển. 1 tháng sau, ta chính vụ quan đem sẽ đối với lĩnh địa tất cả nhân viên tiến hành đăng ký, từ sau lúc đó, không có ghi danh người sẽ trở thành lưu dân. Ta vệ sĩ sẽ bắt bọn hắn lại, đem bọn hắn nhốt tại trong lao, bọn hắn đem tiếp nhận hình phạt, có tội sẽ bị xử tử, vô tội sẽ trở thành nô lệ. Đây là ta pháp lệnh, các ngươi cần tuân thủ. Vậy thì là nói xong, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Chậm rãi, mới có người phát hiện có thể lên tiếng. Thế là hắn mở miệng nói ra, ta đem tuân theo ngài ý chí. Hắn quỳ rạp trên đất, nhún nhường nói, ta đem tuân theo ngài ý chí. Liên tiếp âm thanh vang lên. Rất tốt, các ngươi có thể lui xuống. Vậy thì là nói xong, nhắm hai mắt lại, tựa ở trên vương tọa. Người đại sảnh do dự, cùng trái phải người đối mặt, cuối cùng từ từ đứng lên, hướng vậy đi là không mình hành lễ, tiếp đó quay người rời đi. Thẳng đến đi ra thành lũy, một lần nữa đi ở kim tinh phía dưới thời điểm, bọn hắn mới phát hiện nội ý của mình đã bị mồ hôi thấm ướt. Không có thời gian lao, cước bộ của bọn hắn từ chậm chạp đi lại biến thành chạy, giống như là sau lưng có một loại nào đó nguy hiểm. Thẳng đến cơ thể phát nhiệt, sôi trào thời điểm, trên mặt của bọn hắn mới trở nên phấn khởi. Đây là cường đại lĩnh chủ, thủ hạ ma pháp sư có thể thi triển không gian chiết địa pháp thuật, đây là thuộc về đại ma pháp sư mới có thể sử dụng ma pháp. Cái này là vị hào phóng lĩnh chủ, cho phép bọn hắn chăm ngựa, cho phép bọn hắn lấy dùng vật liệu gỗ, cho phép bọn hắn bồi dưỡng thiết tượng. Bọn họ cũng đều biết, Giót Lĩnh muốn sống dậy rồi. Mà chạy ra lĩnh chủ thành lũy phạm vi chính bọn họ, nhìn thấy chưa tư cách đi đến thành lũy yết kiến lĩnh chủ trong đám người lấy An Tần. Bọn hắn nhịn không được lộ ra một nụ cười, tham lam nụ cười. Mà An Tần mặc dù không biết thành lũy bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng mà những thứ này lao ra người, nhìn hắn ánh mắt, giống như là thấy được dê béo ăn lang. Thở hổn hển, An Tần cảm nhận được sợ hãi. Hắn thấy được đi ra Lạ Dạ, chạy mau đi lên, ngăn cản đối phương. Lạ Dạ tiểu thư, trên mặt hắn nặn ra một có chút nụ cười xu nịnh, xem ở hữu nghị của chúng ta, có thể nói cho ta biết hay không, lĩnh chủ là hạ cái gì mới pháp lệnh sao? Xin tin tưởng ta, mặc dù không thể trở thành người một nhà, nhưng ta vô cùng nguyện ý vì ngươi cung cấp trợ giúp. Hắn nói, cầm trong tay một khỏa đá quý màu vàng kín đáo đưa cho Lạ Dạ, hắn ánh mắt mang theo chờ đợi. Nhưng mà Lạ Dạ ánh mắt giống như là tại nhìn một cái thằng hề. Mặc dù ngươi có thể sau khi về nhà liền có thể biết rõ lĩnh chủ phát hạ cái gì pháp lệnh, nhưng mà xem ở hữu nghị của chúng ta phân thượng nói xong, Lạ Dạ đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái đem hoàng bảo thạch bóp lấy, lấy ra một khối khăn tay lau sạch lấy. Lĩnh chủ cho phép chúng ta trồng trọt cây cối, bất luận là sung làm tuổi hoặc là chế tạo thành vũ khí, hơn nữa cho phép chúng ta tại trong thôn trang bồi dưỡng thiết tượng, mở thiết tượng vô. Nói xong, Lạ Dạ trên mặt lộ ra sáng rỡ nụ cười. Thực sự là một vị nhân tử, hào phóng lĩnh chủ, ngươi nói đúng sao, Án Tần tiên sinh. Lạ Dạ cười, tiếp đó giống như là cùng người xa lạ gặp thoáng qua, hướng về Tạ Dị phương hướng đi đến. Tại chỗ Án Tần ngây người tại chỗ, tiếp đó trọng trọng ngã xuống. Xem ra vị này lĩnh chủ là nhân tử. Tạ Dị có thể nhìn đến Lạ Dạ trên mặt vui sướng, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Lạ Dạ, nói bất quá là có cái gì đối với Án Tần tiên sinh tin tức xấu sao. Ha ha, không nghĩ tới cái này tham lam giá hỏa lòng can đảm nhỏ như vậy. Lạ Dạ quay đầu mắt nhìn đã té xỉu An Tần, cười ra tiếng. Lĩnh chủ cho phép chúng ta trồng trọt cây cối, bất luận là sung làm tuổi hoặc là chế tạo thành vũ khí. Nàng nói. A, khó trách có thể đem An Tần sợ đến như vậy. Tạ Dị thu hồi nhìn xem An Tần ánh mắt, mặc dù đem chất lượng tốt tượng mục gieo xuống đến có thể chặt cây cần 3 đến 5 năm, chỉ là lấy được lĩnh chủ cho phép sau đó, đại gia cũng không cần tiếp tục cất giấu vật liệu gỗ không dám dùng. Nhìn, vị này lĩnh chủ mặc dù là vị trưởng giả, nhưng so với Hủ Luyện tức sĩ phải có quyết đoán nhiều lắm. đúng vậy, lĩnh chủ còn cho phép chúng ta xúc dưỡng ngựa, bồi dưỡng thiết tượng. Lạ dạ trên mặt lộ vẻ cười. Gia tộc bên trong chất đống những cái kia từ vệ đội bên trong cọ xuống đồ sắt có thể quang minh chính đại sử dụng, hơn nữa gia tộc bên trong bồi dưỡng thiết tượng cũng không cần che đậy. Đây đối với các ngươi đúng thật là tin tức tốt. Tạ Dĩ cảm nhận được áp lực. Ở tại trong trấn gia tộc khoảng cách lĩnh chủ thêm gần, có thể phân quyền lợi phân ngạch tự nhiên là càng nhiều, nhưng nếu như lĩnh chủ đem vũ lực quyền lợi chuyển xuống sau đó, phía dưới kia trong thôn trang quyền quý lực lượng sẽ phải giải phóng. Ta nghĩ ngươi cũng không đội mở ra trở về, có lẽ chúng ta có thể tại rổ gỗ tiểu quán thật tốt uống một chén, trò chuyện chút. Tạ Dĩ trên mặt đã lộ ra nụ cười. Ta đương nhiên không đội trở về, ta còn muốn tìm Đan Yen gia tộc vĩnh viễn bằng hữu, thì ở rổ chính vụ quan tâm sự đâu. Nhìn đối phương trên mặt mang một chút lấy lòng ý vị nụ cười, Lạ Dạ cảm giác toàn thân đều tại thoải mái dễ gì. Bất quá hắn hiện tại còn rất bận rộn, cho nên chúng ta đi trước uống một chén. Sảng khoái về sảng khoái, nhưng Lạ Dạ cũng sẽ không quá phận. An Tần đã không có giá trị sau đó, Tạ Dĩ liền thành nàng thích hợp nhất đối tượng hợp tác. Đi em mặc dù càng trọng yếu hơn, nhưng đối phương rót lĩnh duy nhất chính vụ quan thân phận, Lạ Dạ ngược lại muốn càng thêm cẩn thận. Mà cùng Hạ Đạm gia tộc hợp tác, có lẽ Daniel có thể chiếm giữ chúa đạo địa vị. Chương 42, chủ giáo chương 42, chủ giáo linh chủ trong thành lũy, bốn cái nữ bộc đã tiêu thất, chỉ còn lại Vệ Dĩ là cùng ẻ bạn hai người. Sai sẽ rồi thế nào? Vệ Dĩ là mở to mắt, nói, đang cùng hai tiểu hài tử chơi bùn. Ẻ bạn nói. Nói xong, giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay cái đột. Bị mở rộng đại sảnh co rút lại, khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Hắn rất vui vẻ, đây là chuyện hắn muốn làm, hắn hiện tại rất tự do. Ẻ bạn trên mặt mang nụ cười, vì sai sẽ rồi vui vẻ. Có lẽ là a. Vệ Dĩ là nói. Mặc dù tại hắn 2 tuổi thời điểm, liền biết hắn không có kế thừa ta hết thảy tài năng, cho nên tại sau đó tận khả năng không cho hắn gò bó. Nhưng mà hắn hiểu được, cho dù là ta đã rất cẩn thận ẩn giấu đi, nhưng hắn vẫn có thể phát giác được trong lòng ta thất vọng. Cái này khiến hắn cảm nhận được áp lực, cho nên hắn mới có thể khi nhìn thánh điện, liền vì đó mà mê a. Eva nói, trong tay một trượng nhẹ nhàng tại bạch ngân cơ trên đài một đập, giống như là bị lột ra, từ bạch ngân cơ đài biên giới dần dần chóc từng mảng, lộ ra càng tầng dưới, nguyên một khối bạch sắc đá cẩm thạch bình đài. Bình đài nổi lơ lửng, bên dưới không có đại địa, chỉ có lan tràn đến cuối tầm mắt thủy ngân, bên trên là lấp lóe kim sắc điểm sáng bầu trời. Tại sân thượng biên giới, dựng thẳng lên 12 cây thạch trụ, mỗi cái trên trụ đá đều điêu khắc khác biệt hoa văn, vậy thì là hoàng kim vương tọa liền tại đây sân thượng đang trung ương. Chúa nói, nhân sinh tới chính là muốn thực hiện giá trị của mình, là nông dân, muốn để chính mình ruộng đồng lớn lên ra lúa mì, là thương nhân, muốn để hàng hóa đưa đến cần nó người trong tay, là kỵ sĩ, phải dùng của mình kiếm thủ hộ chủ quân binh rượu, là quốc vương, muốn để con dân của mình cảm nhận được hạnh phúc. Giá trị thực hiện mặc kệ là vĩ đại hoặc nhỏ bé, chỉ cần là thực hiện, người kia mới là hoàn mỹ, người kia mới là có công. Vậy thì là nhớ tới sẽ rộ thích nhất nội dung. Có lẽ ta hẳn là đang thả vứt bỏ để cho hắn kế thừa ta hết thảy sau đó, đi cổ vũ hắn làm chuyện mình thích, mà không phải đi chuẩn bị bồi dưỡng hắn đời sau. Hắn nói, hắn gặp qua vĩnh hằng đế quốc quan huy, cho nên không dám đem chính mình suy nghĩ việc làm nói ra. Hắn cho là mình sự tình muốn làm, cùng đế quốc vĩ nghiệp so ra, quá mức nhỏ bé, không phải thân là con của ta hắn nên theo đuổi. Hắn bản thân kiềm chế quá lâu. Bất quá hiện tại sẽ xệ rồi rất vui vẻ. Ẹ bạn nói. Đúng vậy, hắn rất vui vẻ. Vậy thì là gật đầu một cái, sau đó nói hắn hôm nay đã hoàn thành tẩy lễ sao. Đúng vậy, đã hoàn thành, trừ bỏ không có ý nghĩa nghi thức bên ngoài, vị kia giáo sĩ cho hắn một cái chúc phúc. Nói xong, Ẹ bạn đưa tay phải ra, tại trên lòng bàn tay hình chiếu ra một khỏa trong suốt tinh thể. Mặc dù coi như là thần đại trước đây kỹ thuật, nhưng bản chất không hề giống. Hắn nói. Cái này lực lượng bắt nguồn từ cá nhân ý chí lực càng mạnh, cái này chúc phúc lại càng mạnh. Bất quá trước lúc này, cần dùng chìa khóa mở ra cái này chúc phúc. Chìa khóa chính là tín ngưỡng, đúng không? Vậy thì là mắt nhìn tinh thể, nói, đúng vậy, chỉ có sẽ rồ thân thể chúc phúc bị kích hoạt lên, hai đứa bé kia chúc phúc đang ngủ say, hơn nữa cũng tại chậm rãi tiêu tan, đại khái là 3 năm thời gian thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. E và gật đầu một cái. Vậy thì là đưa tay ra, tinh thể trôi nổi tới. Ta xem một chút cái này là lấy quá khứ kỹ thuật, lãnh tương lai lực lượng. Thanh âm của hắn hơi kinh ngạc. Quá khứ kỹ thuật? Là thần đại trước đây sao? Không, là càng thêm xa xưa kỹ thuật, thần bí sinh ra mới bắt đầu. Vậy thì là lắc đầu. Cho nên, đây chính là vị kia giáo sĩ nói tới, chúa tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai sao? Dạng này, tam vị nhất thể vậy đi là suy tư. Hoa à, vậy cái này cũng quá đáng sợ, loại tồn tại này, có thể hay không hiện tại liền nhìn chúng ta? E mặt híp mắt lại, nắm một trượng thủ tại dùng lực. Ai biết có thể tồn tại hay không dạng này một cái chỗ đâu, ít nhất, hiện tại chúng ta nhìn thấy vị này giáo sĩ, tựa hồ cũng không có cùng chi phối hợp lực lượng. Vậy thì là nói hơn nữa, chính như thánh điển bên trong nói tới, chúng ta đi qua lộ, lại chưa chắc không phải chúng ta thiên mệnh. Ít nhất, chúng ta thành công, chúng ta cũng hoàn mỹ. Hừ, thần thần lại nhải. E hoạt khó được tức giận. Ha ha. Vậy thì là nở nụ cười. Ta lĩnh địa bên trên cái kia phong ấn thế nào? Vậy thì là nói. Tại bị cái kia heo mập lực lượng ăn mòn, có lẽ qua một năm nữa, liền có thể tỉnh lại chiến sĩ nhóm sát tiến đi. E hoạt đáp lại. Có lẽ, lần này không cần quấy rầy bọn hắn ngủ say. Vậy thì là nói chào hai cái đê cấp ma nhân ra đi. Để cho bọn hắn một cái đi đạn nghỉ ẩn lĩnh. Vị kia rót giờ tu sĩ qua mấy ngày sẽ đến đó đóng quân, bọn hắn nói, hắn đối mặt tà ác lực lượng thời điểm lúc lực lượng sẽ càng mạnh hơn. Một cái đi giáo đường bên trong, xem vị kia giáo sĩ làm như thế nào ứng phó cái này bị thánh điện sở định vì đại ác tà ác. không đi quản người bình thường thương vong sao? Eva hỏi. Cho nên, liền làm phiền ngươi. À dạ cả giáo đường. Sai Sệ Dỗ mang theo hai cái tiểu hài dùng bùn loãng đến đúng nền tảng tô lại tuyến. Mềm non ôm gô miếng tấm, một bên nghe Sai Sệ Dỗ lời thuyết minh, một bên tô tô vẽ vẽ. Endo ở bên cạnh, ánh mắt không ngừng nhìn về phía một phương hướng khác. Ở bên kia, bố Dìn đang huấn luyện rót giờ. Hắn cũng nghĩ đi huấn luyện. Hắn là biết đến, hắn nghe tỷ tỷ nói qua, vị này bố Dìn phía trước là một vị kỵ sĩ, chỉ là phạm vào sai lầm lớn mà bị tước đoạt kỵ sĩ thân phận. Endo tâm bên trong phỉ nhổ phạm sai lầm mà bị tước đoạt kỵ sĩ thân phận bố Dìn, nhưng mà cũng hâm mộ dạng này một vị kỵ sĩ lao sư. Nhưng mà hắn hiện tại chỉ có thể cùng ạ đảm ra tiểu quỷ cùng một chỗ, đi theo Sai Sệ Dỗ, cho hắn hỗ trợ. Endo rất không vui. Giáo đường bên trong, Cốt Lệ Hoàn quỷ gối thánh tọa phía trước, hai mắt nhắm nghiền. Quang thế giới bên trong, Cốt Lệ Hoàn trước mắt là một cái màu đỏ nhạt tinh thể. Giới luật chủ giáo thụ giới luật giả, coi là chúa người phục vụ, truyền bá chủ dạy bảo, vì thế gian gieo rắc chúa tin mừng, chịu đến sinh mệnh sùng kính. Thụ giới luật giả, khi bị tín đồ công nhận, khi nhớ kỹ chúa ngữ, khi thành kính. Đây là Cốt Lệ Hoàn ngưng tụ ra, chủ giáo giới luật, cùng chịu cho rót giờ thánh kỵ sĩ, cùng với hiện tại Cốt Lệ Hoàn đang sử dụng thủ hộ mở dạng, đều là vì cái nào đó chức nghiệp mà hạ xuống giới luật. Cùng hướng sinh loại này, căn cứ vào tín đồ khát vọng mà dựng dục giới luật khác biệt. Có thể phát huy chủ giáo giới luật lực lượng nhu cầu bên trong, bị tín đồ tán thành cùng nhớ kỹ chúa ngữ ở đây hai điểm, đối với Cốt Lệ Hoàn tới nói là hoàn mỹ thích phối. Mà thành tính điểm này, ít nhất thủ hộ cùng hướng sinh hai cái giới luật hắn có thể bình thường sử dụng. Đem thủ hộ giới luật lấy ra, đem chủ giáo chịu cho mình. Những thứ này thiên Cốt Lệ Hoàn có thí nghiệm qua, thánh kỵ sĩ cùng thủ hộ hai loại giới luật vô pháp cùng lúc tiếp nhận, nhưng hai loại giới luật tồn tại đồng thời, có thể lại chịu hướng sinh. Chỉ có điều đều nhờ chịu giới luật, đối với cơ thể của thụ luật giả gánh vác cùng tinh thần gánh vác cũng là chỉ số cấp tăng thêm. Ít nhất, hiện tại rốt giờ không có cách nào lại tiếp nhận hướng sinh giới luật. Cốt Lệ Hoàn đón nhận chủ giáo giới luật sau đó, cơ thể của cảm giác hư nhược chút, không quá mức não càng ngày càng thanh tỉnh. Thở ra một hơi, do dự một chút, đưa tay chỉ hướng trước mặt thánh tọa bên trên thập tự, trong miệng nói: "Chúa nói, phải có ánh sáng." Thế là, Cốt Lệ Hoàn hợp lại bằng gỗ thập tự giá bên trên, dâng lên thánh quang, đem mở tối giáo đường đại sảnh chiếu sáng. Chương 43, thủ hộ thiên sứ chương 43, thủ hộ thiên sứ kim tinh rơi xuống phía trước, Cốt Lệ Hoàn nhận được nhiệm vụ mới. Lĩnh chủ yêu cầu chúng ta đi thanh lý mất lĩnh địa bên trong tường đạo. Ngọc kỵ sĩ nói, mặc dù ta là lần hành động này quan chỉ huy, nhưng mà những cái kia khát vọng vinh diệu bọn tiểu tử cũng không nguyện ý nghe từ ta lời nói. Bọn hắn cho là ta làm bẩn kỵ sĩ vinh diệu. Ta cũng tiếp nhận bọn hắn kinh thị, đây là ta chưa từng hiệu trung chủ quân thẳng đến sinh mệnh kết thúc mà cần phải tiếp nhận. Quất Lệ Hoàn nói ngài xem như hiệu trung lĩnh chủ kỵ sĩ vinh diệu không tại, nhưng ngài cũng là thủ hộ người nhà kỵ sĩ. A, mặc dù biết rõ giáo sĩ chỉ là trấn an, nhưng ta vẫn cảm tạ ngươi. Vợ cười cười. Bất quá bọn tiểu tử vội vã đi thiết lập công vân, mà ta vẫn như cũ sẽ tuân theo cổ lao truyền thống. Cho nên ta ngày mai sẽ mang lĩnh người hầu theo ta cùng binh sĩ tới giáo đường, hy vọng giáo sĩ có thể cho bọn hắn chúc phúc. Đây là chức trách của ta, cần chúc phúc có bao nhiêu người đâu? Cốt Lệ Hoàn hỏi. Ta cùng ta 3 tên người hầu, còn có 12 tên chiến sĩ. Vợp nói. Hắn cùng bố Dìn khác biệt, hắn gia tộc huấn luyện tốt binh sĩ bản thân liền là muốn theo hắn xuất chiến, không cần lại đi đối với dân binh tiến hành chiêu mộ. Ngài cũng cùng một chỗ sao? Cốt Lệ Hoàn hơi kinh ngạc. Đúng vậy, ta cũng hy vọng có thể nhận được chúc phúc. Vợp nói. Tuổi của ta quá lớn, cùng bọn tiểu tử không so được. Nói không chừng đây chính là ta một lần cuối cùng xuất chiến. Khi sau khi ta chết, ta hy vọng cùng dồn kỵ sĩ một dạng, an táng tại trong giáo đường mộ viên. Kỵ sĩ tử vong sau đó, bình thường tới nói đều sẽ an táng tại trong gia tộc mộ địa. Cũng là bởi vậy, dồn kỵ sĩ bị yêu cầu chôn tại giáo đường mộ viên chuyện này, tại cực lớn đa số người trong mắt cũng là sự phạt. Bao quát hoặc cũng còn cho rằng như vậy. Mà hắn cũng cho là mình là có tội, không trung thành tại lĩnh chủ, cho nên hắn cảm thấy chính mình không có tư cách chôn tại gia tộc mộ viên. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đem ngài an táng tại dồn kỵ sĩ bên cạnh. Quật Lệ mà nói. Không có tỷ lệ tử vong chủ đề. Giống như Phật chính mình nói, tuổi của hắn đã lớn, lúc này có thể chết ở trong chiến đấu, đối với hắn mà nói là một cái vinh diệu chết điều này. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngài có thể dẫn dắt ngài chiến sĩ nhóm tại Kim Tinh dâng lên phía trước tới, ta đem lấy dùng sáng sớm hạt xương vì bọn họ chúc phúc. Cái này hạt xương là chúa hướng thế gian gieo rắc thuần thủy, là có thể trị rũ nổi thống khổ của bọn hắn chúc phúc. Trước đây chúc phúc càng nhiều hơn chính là một loại tâm lý an ủi, bất quá hiện tại Quật Lệ Hoàn là thực sự có thể cho binh sĩ chúc phúc. Tốt, giáo sĩ, ta sẽ ở Kim Tinh nối lên phía trước đem bọn hắn mang tới. Vợ đáp ứng xuống. Chờ hắn sau khi rời đi, Cốt Lệ Hoàn gọi tới rót giờ 4 người. Lĩnh chủ phải phái kỵ sĩ nhóm thanh lý lĩnh địa bên trong cường đạo, này lại thủ hộ bình dân, là chính nghĩa cử động. Mà ta sẽ vì những thứ này dũng sĩ tiến hành chúc phúc. Ta sẽ sử dụng sáng sớm hạt xương, đây là chúa hướng thế gian gieo rắc thuần thủy, chỉ có tại Kim Tinh dâng lên thời điểm, cái kia ngắn ngủn thời gian bên trong hạt xương, mới là chúa thuần thủy. Lấy cái này thuần thủy vì bọn họ chúc phúc, có thể trị rũ nổi thống khổ của bọn hắn. Thế nhưng là một mình ta lực lượng lại có thể thu thập bao nhiêu thuần thủy đâu, cho nên ta cần các ngươi trợ giúp. Tốt, giáo sĩ, ta rất tình nguyện trợ giúp ngươi. Rốt giờ không do dự. Tốt, giáo sĩ, bất quá ngày mai chúc phúc sau đó, ta có thể bắt đầu chiêu mộ kiến tạo giáo đường nhân thủ sao? Sai Sệ Dỗ hỏi. Tốt, giáo sĩ. À, Lệ Mẹ nó nói. Đó không phải là chúng ta cần lên rất sớm sao? Ẹn đầu có chút không muốn. Ngày mai còn không có thể, cần chờ đến Lạ Dạ tiểu thư cho chúng ta tin tức. Quất Lệ Văn nhìn về phía Sạ Sệ Dô, bọn hắn là chúa thành tính tín đồ, bọn hắn nguyện ý vì chúa kính dâng, nhưng chúng ta xem như chúa người phục vụ, không thể để cho bọn hắn lâm vào trong cơn cảnh. Tốt ta. Sạ Sệ Dô có chút thất vọng. Sau khi nói xong, Quất Lệ Văn nhìn về phía én đầu, cái này cũng là tu hành, hơn nữa chúng ta đối với mấy cái này dũng sĩ chúc phúc có lẽ sẽ cứu vớt bọn họ sinh mệnh, đây là việc thiện. Tốt ta, én đồ vẫn là đáp ứng. Nói xong sự tình sau đó, mỗi người bọn họ đi làm chuyện của mình, mà Quất Lệ Văn nhưng là cầm lớn chừng bàn tay gỗ tròn, bắt đầu điêu khắc huy chương. Giáo sĩ, ngài cần khắc chương sao? Nếu như không ngại, ta có thể tới trợ giúp ngài. À, lệ mềm nòn nhích lại gần, nói. Người sẽ điêu khắc. Quất Lệ Văn hơi kinh ngạc. Đúng vậy. À, lệ mềm nòn nói phụ thân khi còn sống một mực tại bên ngoài, rất ít thời gian ở nhà, tổ mẫu sẽ rất tưởng niệm hắn, cho nên ta học tập điêu khắc kỹ nghệ, trong nhà điêu khắc ra phụ thân bộ dáng, hy vọng có thể để cho tổ mẫu tâm tình tốt một chút. Ngươi là hài tử hiền lành. Quất Lệ Văn cười cười, nếu như ngươi nguyện ý, có thể giúp ta điêu khắc một chút huy chương. Cái này sẽ tiếp nhận chúc phúc, trở thành bạn quân chúa tạm thời thánh tọa, làm chăn chúc phúc dũng sĩ cung cấp chúc phúc. Tốt, giáo sĩ. À, lệ mềm nòn ngồi xuống, tay nhỏ cầm lấy một thanh đao khắc. Bọn hắn là thảo phạt cường đạo, là chính nghĩa cử động, là thủ hộ bình dân cử động, cho nên lần này cần cho bọn hắn huy chương là thủ hộ thiên sứ, có thể thủ hộ bọn hắn sinh mệnh, để cho bọn hắn có thể thiếu gặp một chút đau đớn. Thủ hộ thiên sứ. Đúng vậy, chính là như vậy. Quất Lệ Văn cầm lấy chính mình khắc xong một cái huy chương, đang bên trong là một thanh dựng thẳng kiếm, sau lưng có cánh hình đem kiếm bao quanh. Có thể hiểu chưa? Quất Lệ Văn hỏi. Đại khái có thể biết rõ. À, lệ mềm nòn có chút do dự, tiếp đó cầm lấy một khối tiểu biên mục, dùng kiếm đao đang điêu khắc, rất nhanh một cái huy chương liền thành hình. Giáo sĩ, ngài nhìn, là như vậy sao? Hắn giơ huy chương hỏi. Hình kiếm phong dài, sau lưng dọc theo người ra ngoài cánh hình thái ưu mỹ, thậm chí ạ lệ mềm nòn còn tại phía trên khắc một chút cánh đường vân. Ân, rất hoàn mỹ. Quất Lệ Hoàn tán dương, lặng lẽ đem trên tay mình cho ạ lệ mềm nòn xem như tham khảo huy chương thu bảo, mang tại sau lưng. Huy chương kia bên trên kiếm giống như là người mập mạp, cái kia cánh chỉ là hai cây vằn mèo đường cong. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta khắc ra ngày mai cần dùng đến 16 mai thủ hộ thiên sứ huy chương. Quất Lệ Hoàn nói. Tốt, giáo sĩ. À, lệ mềm nòn đáp ứng xuống. Quất Lệ Hoàn gật gật đầu, ly khai nơi này. À, lệ mềm nòn yêu khắc kỹ thuật so với hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm, so với hắn khắc ra huy chương muốn tốt hơn. Tại hắn sau khi rời đi, ẹ đồ bu lại. Ta làm một cái thành bảo, mau mau đến xem sao, mềm nòn. Ẹ đồ trên mặt mang một chút khoe khoang. Trên người hắn dính lấy bùn não. Không được ẹ đồ, ta cần giúp đỡ giáo sĩ khắc xong huy chương. À, lệ mềm nòn không có ngẩng đầu, chỉ là chuyên tâm dùng trong tay đào khắc điêu khắc. Dạng này à? Ẹ đồ rất là thất vọng, bất quá lại cầm lấy một cái đã điêu khắc tốt khắc chương. Đây chính là ngươi hỗ trợ khắc huy chương sao? Đúng vậy, đây là thủ hộ thiên sứ. Thiên sứ là cái gì? Thiên sứ là chúa sứ giả, sẽ tiếp dẫn người đã chết hồn linh đến tiên quốc. Thánh điển bên trên có ghi lại, ngươi còn không có đem thánh điển học thuộc sao? Lúc này mới một buổi tối, nhiều như vậy chữ, ta làm sao lại con xuống? Ẹ đồ có chút chột dạ. Phía trên này đi chép, cũng là chúa một vài câu, là thiện thể hiện, là thế gian chân lý. Chỉ cần ngươi dụng tâm đi nhớ, dù là không thể không sót một chữ nhớ kỹ, có thể đem bên trong nội dung khắc ở trong lòng. Nói xong, ạ lệ mềm nọn hoàn thành một cái huy chương. Ta sẽ mau chóng học thuộc. Ẹn đồ âm thanh nâng lên chút, tiếp đó rời đi chủ đề, những huy chương này là muốn ngày mai cho những binh lính kia sao? Đúng vậy, giáo sĩ nói, điều này có thể thủ hộ bọn hắn sinh mệnh, để cho bọn hắn có thể thiếu gặp một chút đau đớn. Dạng này à? Ẹn đồ có chút tâm động, vậy ngươi cũng giúp ta khắc một cái a? Không, là hai cái. Ngươi cũng cần. Không không không, không phải ta. Ẹn đồ lắc đầu, là ca ca của ta cùng tỷ tỷ. Ta hiện tại còn không thể cầm lấy kiếm đi thủ hộ bọn hắn, cho nên hiện tại trước hết nhờ cậy thiên sứ đi giúp ta thủ hộ bọn hắn. Ngươi thật sự rất quan tâm ca ca tỷ tỷ của ngươi. À, lệ mềm nòn ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, ta có thể giúp ngươi khắc hai cái đi ra. Nhưng mà giáo sĩ nói qua, thời khắc này đi ra ngoài huy chương cũng cần chúc phúc mới được. À, ẹn đồ có chút thất vọng. Bất quá ngươi có thể thỉnh cầu giáo sĩ giúp ngươi chúc phúc. Không, không được, ẹn đồ một tiếng cự tuyệt. Cầm giáo đường đồ vật chính mình dùng, cái này khiến bản thân hắn cũng có chút chột dạ. Bất quá, ta hiện tại cũng là tu sĩ, ta nói không chừng cũng có thể chúc phúc. Ánh mắt hắn phát sáng lên. À, lệ mềm nòn tay dừng lại, sau đó tiếp tục điều khác. Có lẽ vậy. Hắn nói. Chương 44, vũ khí mới. Chương 44, vũ khí mới. Ngày kế tiếp, cho Phật kỵ sĩ đội ngũ làm xong chúc phúc sau. Quất Lệ Văn tại giáo đường sau trong phòng. Trên bàn nhỏ còn để cái mục đồng, bên trong là dùng còn lại chúc phúc sau thuần thủy. Xem như chủ giáo Quất Lệ Văn có thể tiến hành chúc phúc, lấy chỗ ngữ, tới tiến hành chúc phúc, để cho bình thường vật phẩm nắm giữ kỳ tích lực lượng. Mà cái này hạt xương, tại bị chúc phúc sau đó, liền trở thành chúa nói tới, thuần thủy. Quất Lệ Văn muốn thử xem cái này chúc phúc sau đó thuần thủy hiệu quả, nhưng hắn có chút do dự. Nếu như là rót giờ mà nói, có lẽ thật sự sẽ không chút do dự cho mình bạch ra cái vết thương đến đây đi. Hít sâu một chút, lấy ra một cái dao găm, đây là lao giáo sĩ cho hắn di sản. Một cái không biết bao nhiêu năm dao găm, nguyên bản lao giáo sĩ là nghĩ cất giấu phòng thân. Bất quá có lẽ là giáo đường thật sự là quá nghèo, căn bản không có cường đạo chiếu cố qua. Đương nhiên, cũng có khả năng là nơi này cách rót chấn quá gần, phong hiểm quá lớn. Kéo lên ống tay áo, đem dao găm đặt tại cánh tay mặt sau, tiếp đó nhẹ nhàng bạch một cái. Nói nói để cho Quất Lệ Văn hô hấp tăng thêm, máu tươi chảy ra. Cầm lấy trên bàn mục đồng, do dự một chút, vẫn là cắn răng một cái đem nước bên trong ngã xuống miệng vết thương. Nói nói tăng thêm, nhưng mà rất nhanh miệng vết thương biến có chút nữa, tiếp đó mắt trần có thể thấy, vết thương chậm rãi khép lại. Cuối cùng ngoại trừ trên cánh tay còn có một số vết máu, làn da hoàn mỹ như lúc ban đầu, giống như là căn bản không có nhận qua thương. Thực sự là thần kỳ. Cốt Lệ Hoàn cảm giác trong lòng có loại không nói được cảm giác. Lau trên cánh tay vết máu cùng thủy, lấy ra một tờ giấy da dê, suy tư, cuối cùng ở phía trên viết xuống văn tự. Tất nhiên có thể xác định tu sĩ đến giáo sĩ đến chủ giáo danh sách giới luật, như vậy cũng cần phải tạo dựng khác tiếp nhận chuỗi này giới luật người có thể sử dụng vũ khí. Bọn hắn dù sao không phải là Cốt Lệ Hoàn, nắm giữ cuối cùng quyền giải thích. Lạ Dạ tới, mang theo 3 con ngựa. Lĩnh chủ cho phép chúng ta thuần dưỡng ngựa, hơn nữa từ chuồng ngựa bên trong thả ra một nhóm mã, vận khí ta không tệ cướp được 3 thớt. Trên mặt của nàng mang theo cười. Lĩnh chủ chuồng ngựa bên trong cũng chỉ có hơn 100 con ngựa, lần này lĩnh chủ thả ra hơn 30 thớt, mà nàng và Tạ Dị liên thủ, tiếp đó mượn Tỷ ở Rồ tên tuổi, trực tiếp giành lại 3 thớt. Tỷ ở Rồ đương nhiên sợ, dù sao mới quá khứ không có một ngày, Lạ Dạ đám người này liền vội vã muốn ăn thịt. Nhưng hắn vẫn là cắn răng làm. Lĩnh chủ mệnh lệnh chỉ là đem những con ngựa này cho bán đi, cũng không có khác lời thuyết minh. Hơn nữa Lạ Dạ cũng rất hiểu chuyện, là hơn giá 3 lần mua 3 con ngựa. Hắn thấp thỏm hướng lĩnh chủ bẩm báo, mà lĩnh chủ chỉ là đáp lại hắn một câu biết. Hắn lúc này mới phóng Lạ Dạ rời đi. Lĩnh chủ sẽ đem ngựa đều phóng xuất sao? Cốt Lệ Hoàn hơi kinh ngạc, ngựa thế nhưng là chiến lược tài nguyên. Đúng vậy, không chỉ là như thế, lĩnh chủ còn cho phép chúng ta bồi dưỡng thiết tượng, cùng với sử dụng tượng mục. Lạ Dạ nói đến nếu như giáo sĩ về sau cần mua sắm vũ khí, có thể trực tiếp tìm ta, không cần đi tìm An Tần. Đương nhiên, có lẽ giáo sĩ về sau cũng tìm không được nữa hắn. An Tần làm ăn phong cách chỉ nhìn Cốt Lệ Hoàn liền biết hạ thủ có đen cỡ nào, lần này không có lĩnh chủ quan hệ, hơn nữa hắn cũng đã mất đi dựa vào sinh tồn đồ vật. Coi như hắn cùng quyền quý nhóm quan hệ không tệ thì thế nào, lúc hắn có giá trị lợi dụng, tự nhiên là bằng hữu. Nhưng hắn không có giá trị lợi dụng sau đó, chính là một khối ai cũng muốn cắn một ngụm thịt mỡ. Cho nên hiện tại Lạ Dạ tiểu thư là phải về trong thôn sao? Cốt Lệ Hoàn không muốn thảo luận những chuyện này, rời đi chủ đề. Đúng vậy, tại trấn trên sự tình đã làm xong, sau đó muốn đi xử lý một chút gia tộc sự tình. Tỷ như nên triệu hồi cái đinh muốn triệu hồi, đã mất đi khống chế cái đinh liền muốn xóa đi. Hơn nữa còn phải nhanh, nàng đã để Tạ Dị an bài nhân sớm đem tin tức truyền đến trong nhà đi. Mấy cái kia đầy trong đầu cũng là vinh diệu dự bị kỵ sĩ hôm nay liền đã mang người ra khỏi thành, nếu như triệu hồi tốc độ chậm hơi chậm mà nói, có lẽ những cái kia cái đinh liền sẽ trở thành chiến công của bọn hắn. Rốt lĩnh không coi là nhỏ, từ cực bắc đến vùng cực nam, quần áo nhẹ kỵ binh cũng cần cả ngày thời gian mới có thể miễn cưỡng đi ngang qua mà qua. Nhưng rốt lĩnh cũng không tính lớn, hoặc kỵ sĩ là kinh nghiệm già dặn kỵ sĩ, hắn đem rốt lĩnh ngoại vi tiến hành cắt chém, tiếp đó phân cho 6 tên dự bị kỵ sĩ cùng chính hắn, có thể miễn cưỡng đem rốt lĩnh toàn cảnh khống chế. Đương nhiên, còn có giáo sĩ sự tình cũng muốn đi xử lý. Trong nội tâm nàng còn nhớ chuyện này, ngày mai thời điểm, giáo sĩ liền có thể chiêu mộ bọn hắn tiến hành công tác. Lạ Dạ biết Cốt Lệ Hoàn không có trực tiếp chiêu mộ bọn hắn tu công, là đang chờ nàng trở về ra thông báo. Mà Cốt Lệ Hoàn loại này tuân theo quy củ hành vi để cho nàng thật cao hứng. Cái này chứng minh Cốt Lệ Hoàn đối với nàng mà nói là một cái tốt đồng bạn hợp tác. Ít nhất so với Tạ Dị tới nói, muốn càng làm cho nàng yên tâm. Cần gặp một chút ẹn đồ sao? Cốt Lệ Hoàn nói ta đã vì hắn hoàn thành tẩy lễ, hắn hiện tại đã là một cái tu sĩ. Có lẽ không cần Lạ Dạ trả lời, ẹn đồ đã chạy tới. Tỷ tỷ. Hắn hô lớn một tiếng, phía sau hắn hạ gệ mềm nọn chậm rãi đi tới. Hắn không có ẹn đồ tốt như vậy tinh lực. Hôm qua điêu khắc huy trường, hôm nay phải dậy sớm thu thập hạt xương, hắn hiện tại có chút buồn ngủ. Lạ Dạ ngồi xổm xuống ôm lấy Endo, ha ha, ta Endo là cường tráng tiểu tử. Lạ Dạ vừa cười vừa nói, ánh mắt sau khi nhìn không có gì tinh thần ạ gệ mềm nón, nụ cười càng hài lòng hơn. Hảo hai tử, hảo hảo ở tại trong giáo đường tu hành, đợi đến ngươi thành niên thời điểm, ta lại đến đón ngươi trở về. Lạ Dạ vỗ vỗ đầu Endo, phát ra bang 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 âm thanh. Có lẽ là quá mức cao hứng, nàng không có khống chế tốt lực lượng, đập đến Endo nhe răng trợn mắt. Không, ta hiện tại nghĩ làm thánh đường vũ sĩ. Ẹn đồ lớn tiếng nói, thánh đường vũ sĩ. Lạ Dạ sững sờ, nàng cũng không có nghe nói qua xưng hô thế này. Bất quá mắt nhìn đệ đệ ngốc dạng, tiếp đó mắt nhìn Cốt Lệ Hoàn, đoán chừng là bị kể chuyện hấp dẫn. Tốt tốt tốt, vậy ta liền chờ mong ngươi trở thành thánh đường vũ sĩ một ngày. Lạ Dạ sẽ không đả kích em trai mình ước mơ. Dù sao trong nhà đã có một cái bị phụ thân đả kích giáo dục cho dạy thành ngu xuẩn đồ chơi. Nàng cho rằng khi Ẹn đồ trưởng thành, tự nhiên sẽ rõ ràng chính mình trách nhiệm, sẽ trở thành quen đứng lên. Sau đó liền phiền phức giáo sĩ, ta sau đó sẽ rất vội vàng. Chẳng qua nếu như có việc muốn tới trên trấn làm mà nói, ta cũng biết tiện đường đến xem hắn. Lạ Dạ nói. Xin hãy yên tâm. Đúng, rốt giờ tu sĩ lúc nào quá khứ? Nàng hỏi. Ta cần hỏi thăm hắn. Cốt Lệ Hoàn nói nhìn hắn chuẩn bị lúc nào quá khứ. Tốt, nếu như xác định thời gian mà nói, ta sẽ an bài dễ hỗ trợ xây dựng tiểu giáo đường nhân thủ. Ngươi là đối với chúa thành tín, chúa sẽ bảo hộ lấy ngươi. Cốt Lệ Hoàn tìm một thập tự. Đúng vậy, ca ngợi vĩ đại chúa. Lạ Dạ thuận miệng nói, sau đó dụng lực vỗ xuống Endo đầu. Endo, ngươi muốn nghe giáo sĩ lời nói, hiểu chưa? Biết rõ. Ẹn đầu không dám đưa tay sờ bị chụp đau đầu. Lạ Dạ dắt ngựa rời đi, nàng cho tới bây giờ chưa từng cưỡi ngựa. Đi theo chính là Tạ Dị cho nàng triệu tập một chút lao công, giúp đỡ đem từ trong trấn mua sắm vật tư mang về trong thôn. Đương nhiên không biết dùng mã kéo xe, trong mắt bọn hắn, mã có thể so sánh nhân tính mệnh càng thêm quý giá. Giáo sĩ, chúng ta đi giúp xài xe rồ. Ẹn đồ nói một tiếng. Ân, đi thôi, bất quá ta cần các ngươi giúp ta mang một câu nói. Quất Lệ Hoàn nói sáng sớm ngày mai cầu nguyện thời điểm, những cái kia lễ bái giả sau khi đến, hắn liền có thể tiến hành công nhân chiêu mộ.
Tốt, giáo sĩ. Chương 45, ma pháp sư cùng học giả. Chương 45, ma pháp sư cùng học giả. Một chỗ thiên nhiên dưới mặt đất trong huy động, chỉ có đỉnh cao nhất có thể có một chùm quang mang chiếu vào. Một đám dùng để tản quang thủy tinh bị cái này chiếu sáng bắn, đem tia sáng quyết tán, để cho hắc ám hang động miễn cưỡng có thể quan sát. Có một đám đống lửa bị nhen lửa, đây là trong huyệt động sáng ngời nhất nguồn sáng. A, lạ dạ, để cho ta đi thôn của nàng bên trong. Đột nhiên có nhân đại cười, đứng lên, trong tay hắn cầm một tấm giấy da dê. Vì hắn người đưa tin đang run rẩy. Bên cạnh người này có tán loạn mang huyết đục xương cốt, phía trên có bị cắn xé vết tích. Là xương người, rời rạc, người đưa tin chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được có chừng 4-5 người. Mà hắn là biết đến, đối phương thủ hạ cũng chỉ có như vậy 4-5 người. Nàng muốn ta trở lại nàng thiết lập trong thôn trang, trở thành một bình dân. Để cho ta phụ gụ ti ở dễ, đi thủ hạ của nàng làm một cái bình dân. Trước đây mời chào bác bị giả là phạ mà cái kia thằng hề, cái kia ngay cả dòng họ cũng không có ra hỏa, lạ dạ đều biết hứa hẹn cho hắn một cái phụ tá thân phận, mà ta, phụ gụ ti ở dễ chỉ xứng làm một cái bình dân. Bình dân. Phụ một phát bắt được đem người đưa tin quần áo, đem hắn túm tới. Ngươi nhìn ta cái dạng này. Hắn nói giống một cái bình dân sao? Người đưa tin có thể nhìn đến phụ dáng vẻ. Trong mắt tràn đầy tơ máu, hai bên trên gương mặt nát một cái lỗ rách, có thể nhìn đến dính đầy vụn thịt răng. Tóc khô cạn, thiện tay chảo một cái liền rơi mất một năm lớn. Bắt được người đưa tin tay khô cạn đến chỉ còn dư ra bọc xương, mà cơ thể ngược lại cực kỳ bã bỡ. Nhìn so với người, càng giống là người cùng thây khô ghép lại. Sợ hãi để cho hắn không phát ra được thanh âm nào, hắn dưới đung quần có chút ướt át. Ta còn có thể làm một cái bình dân sao? Phô phát ra một tiếng kêu rên, sau đó dụng lực mở miệng ra, trực tiếp đem trên gương mặt thịt cho xé mở, tiếp đó một ngụm đem người mang tin tức hơn nửa gương mặt cho cắn. Nô, dắt người mang tin tức dây rủa, tay chân tùy tiện vung đẩy, nhưng mà cái này dây rủa ngược lại giống như là chọc giận đối phương. Đột nhiên dùng sức, tiếp đó một cái xé rách, nửa gương mặt đều bị cắn xuống. Thứ chi co quắp hai cái, triệt để buông xuống bất động. Bình dân, bình dân, bình dân. Phô hai cánh tay đem người đưa tin hai chân bắt được. Quý tộc, quý tộc, quý tộc. Một cái là tay khô héo cánh tay, một cái là to lớn cánh tay, đột nhiên phát lực, đem người đưa tin xé thành hai nửa, máu tươi phun ra, nội tạng rải rác. Kỵ sĩ, kỵ sĩ, kỵ sĩ. Hắn kêu thảm, trên thân tản mát ra u lam khí, lan tràn, đem trên người nội tạng huyết nhục thôn phệ, chỉ để lại một điểm huyết nhục dấu vết lưu lại. Cơ thể đột nhiên tiêu thất, tiếp đó đụng vào gỗ chắc vây quanh vách tường mà vòng ra trên lồng giam. Ta hiện tại cái dạng này, còn có thể coi như là một người sao? Hắn dùng sức đem đầu tại nhà tù giữa khe hở đập tới, đầu tiến vào một nửa, hai cái lỗ thai mang theo nửa khối da đầu đều bị vớt xuôi tới. Hắn nhìn chòng chọc vào trong lồng giam người, là một người có mái tóc sợi râu cũng đã hoa râm lão giả. Lão giả ngồi dưới đất dựa vào tường, trong ngực ôm nữ hài. Hắn một cái tay bưng kín nữ hài ánh mắt, một cái tay bưng kín nữ hài miệng, chỉ để lại cái mũi dùng để hô hấp. Thân thể của cô bé đang run rẩy, sợ đến cực hạn. Ngươi đương nhiên là người, ngươi có người thân thể, ngươi có thể nói người ngôn ngữ, ngươi có thể giống người tự hỏi, ngươi đương nhiên là người. Lão giả tận lực đè xuống sợ hãi trong lòng, để cho âm thanh tương đối nhu hòa nói. Đúng vậy a, ta vẫn cá nhân. Lão giả âm thanh lên hiệu quả, phụ âm thanh dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn đem đầu rụt ra ngoài. U lam khí từ lỗ thai chỗ vết thương lan tràn, giống như là sống, đem đã bị kéo ra lỗ thai cho kéo về nguyên dạng. Ta không thể để cho chính mình như cái giã thú. Hắn nói. Rất xin lỗi, để cho tôn kính học giả tiên sinh bị sợ hãi. Hắn sửa sang lại trên thân bẩn thỉu quần áo, đem cô héo cánh tay trái mang tại sau lưng, đầy đặn cánh tay phải an ủi ở trước ngực, giống như là quý tộc không người nói. Ngài hẳn đói bụng rồi à, ta đi cho ngài tìm một chút đồ ăn trở về, xin ngài chờ một chút, cũng còn xin trấn an một chút vị này khả ái tiểu thư, ta không có ác ý. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong huyệt động lâm vào yên tĩnh, một lát sau, xác nhận phụ thật sự rời đi, lão giả mới buông lòng tay ra. Không cần phải sợ, người ra, không cần phải sợ, ta ngay ở chỗ này. Lão giả nhẹ giọng trấn an nữ hải cảm xúc. Ân, người ra không sợ. Mặc dù che mắt tay rời, nhưng mà nữ hải cũng không dám mở to mắt. Nàng nhắm chặt hai mắt, cơ thể còn tại run rẩy, tiếng nói đang phát run. Lão giả thở dài, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Ma pháp sư quả nhiên cũng là một đám không có thuốc nào cứu được nữa ra hỏa, cũng dám cầm tử linh pháp sư đồ vật ở trên người sống sử dụng, vẫn là vong ngữ hắc tinh, cái này cấp bậc đồ chơi. Hắn âm thầm mắng. Tại tầm mắt hắn phương hướng, một cái bị toàn thân lộ sạch đục thể bị trói chặt tứ chi, dán tại giữa không trung. Tóc của hắn bị phá đi, qua thời điểm có lẽ là thủ pháp quá mức thô bạo, đem ra đầu của hắn phá đi hơn phân nửa, có thể nhìn đến bạch sắc xương sọ. Mí mắt của hắn bị kéo đi, hai quả ánh mắt trần trụi bên ngoài. Hai bên trên gương mặt thịt bị đào đi, lộ ra sâm bạch răng cùng đỏ nhạt giường. Sợi tơ xuyên lấy móc, ôm lấy bên trên răng. Xuống răng cũng bị móc ôm lấy, một mực kéo xuống phía dưới. Trên dưới giường bị kéo ra, lộ ra đã bị cắt mất đầu lưỡi qua miệng, thậm chí có thể nhìn đến chỗ cổ học lấp một cây từng đốt than tuổi. Lồng ngực của hắn bị mở ra, ngực thịt giống như là bị một chút phá đi, cực kỳ mảnh mỏng, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến trái tim đang đập. Ngón chân cùng ngón tay của hắn bị độn khí một đốt ngón tay đập nát, bàn tay của hắn cùng trên mặt bàn chân cắm mấy cây ngón trỏ kích thước của gỗ. Cánh tay của hắn bắp thịt và chân cơ bắp bị lưỡi dao mở ra, giống như là bị người vì đẩy ra sau đó lại dùng que gỗ chống lên. Eo của hắn phần bụng bị hình cái vòng cắt mấy cái thịt tự nhiên buông xuống, chỉ để lại mấy cái mang theo nội tạng. Cột sống của hắn bên trên là từng cái một vòng sắt, đâm xuyên làn da, gắt gao chụp vào xương sống lưng bên trong. Hắn cùng hình đỡ bị treo lên tới,
cố định ở giữa không trung, giống như là một loại nào đó kỳ lạ đam mê nghệ thuật ra, lộ ra được chính mình dùng thân thể tại hoàn thành bức họa. Ngươi còn sống a, ma pháp sư mệnh cũng không có dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Ngươi cảm nhận được thống khổ sao? Hay là ngươi cắt đứt chính mình chi giác? Ngươi có thể nhìn đến a, tác phẩm của ngươi. Dùng linh chủ cuối cùng cho ngươi, xem như khất nợ ngươi phí tổn bồi thường vong ngữ hắc tinh chế tạo ra, dạng này một cái quái vật. Thật hy vọng ngươi cái tên này hiện tại cảm thấy hối hận. Nhưng mà các ngươi đám điên này ma pháp sư, ngươi hiện tại tại cười to đúng không? Đây là ngươi tác phẩm hoàn mỹ. Ở vào khoảng giữa sinh cùng tử ở giữa quái vật. Lão giả mắng to lên tiếng, trên người hắn còn có một cái cực nhỏ chấm nhỏ. Đây là hắn giấu xem như hộ thân dùng đồ vật, cũng là dùng tại khi lâm vào một ít tuyệt cảnh, bản thân xử quyết đồ vật. Không có bị bọn này cường đạo lục soát ra. Nhưng mà, mắt nhìn trong ngực dần dần bình tĩnh trở lại, nhắm hai mắt lì ra. Vẫn là chờ một chút đi, ta đã sống đủ rồi, coi như hiện tại chết cũng sẽ không tiếc mới. Thế nhưng làm lý giả mới 14 tuổi, mới vừa vận trải qua chớ chú, nàng không thể chết ở đây. Nhưng mà, hắn ánh mắt bên trong hay không tránh được miễn lộ ra tuyệt vọng. Dạng này một cái quái vật, ai có thể tới cứu vớt bọn họ đâu? Đáng chết, ta ác pháp sư. Hắn nhịn không được mắng một tiếng. Ma pháp sư loại này chỉ có thể trầm mê ở quá khứ lịch sử nguy hiểm sinh vật, liền nên toàn bộ bị thiêu chết. Chương 46, Danny Enstone chương 46, Danny Enstone lạ dạ rất ngựa, bên cạnh đi theo hộ vệ. Rốt giờ tu sĩ, xem nơi này như thế nào? Nàng nói, hôm nay rốt giờ đi tới Danny Enstone, lạ dạ tới nên đón. Sai xệ rồ tu sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Rốt giờ hướng cùng theo tới sai xệ rồ hỏi. Lạ dạ ánh mắt cũng nhìn quá khứ, ở trong mắt nàng, sai xệ rồ là tuấn mỹ người trẻ tuổi. Chỉ là cơ thể quá mức gầy yếu, cũng không phải là một vị dũng sĩ. Hoặc có lẽ là dạng này sẽ rổ mới phù hợp trong nội tâm nàng đối với tu sĩ nhận thức. Cũng không tệ lắm, bất quá tình huống cụ thể ta đi trước xem. Nói xong, sải sệ rổ bước nhanh chạy quá khứ. Đợi đến sải sệ rổ đi xa sau đó. Vị này sải sệ rổ tu sĩ, là lai lịch gì? Lạ ra hỏi. Là ạ ra cả giáo đường tu sĩ. Rốt giờ hồi đáp. Ta là chỉ hắn trở thành tu sĩ phía trước. Không biết. Rốt giờ lắc đầu bất quá tại hắn trải qua tẩy lễ sau đó, hắn cũng chỉ là ạ ra cả giáo đường tu sĩ. Tốt à. Lạ ra từ bỏ truy vấn. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy đoán người này là không phải là cùng lĩnh chủ có quan hệ gì. Nàng nghĩ tới rồi Hũ Luyện Tức Sĩ đối với Lancer lĩnh khởi xướng chiến tranh lý do. Cái này xây lại Danny Enstone như thế nào? Nàng có chút tự hào hỏi Roger. Rất không tệ. Roger gật đầu một cái. Cái thôn này từ Danny Enstone chúa đạo thiết lập, tại kiến lập mới bắt đầu liền tiến hành đại thể kế hoạch, dựa theo 500 người thôn trang hoạch định. Cái này cũng là lạ dạ ẩn tàng một chút dạ tâm. Bất quá Danny Enstone gia tộc trụ sở là muốn đặt ở cái này tối trung ương sao? Roger nhìn xem trong thôn trang nhất là hiện ra, khổng lồ nhất kiến trúc. A, nơi đó cũng không phải Danny Enns nhà trụ sở. Lạ giả cười cười là thôn này chính vụ đại sảnh, chỉ là hiện tại Danny Enns gia tộc trụ sở còn không có tu kiến hoàn tất, cho nên chúng ta tạm thời ở đây cư trú mà thôi. Mặc dù nói, cái này ở một cái có thể chính là ở cả một đời. Lạ giả cũng sẽ không cho phép có ai tới trích nàng dưỡng dục trái cây. Dù sao hiện tại Danny Enns gia tộc vẫn là nơi này thuế vụ quan cùng vệ đội trưởng. Lý do này ngược lại là rất đầy đủ. Thánh đường bên kia bắt đầu xây dựng sau, ở đây nhân thủ có thiếu khuyết sao? Nếu như thiếu hụt mà nói, ta có thể rút một tay. Rốt giờ nói. Sau khi lạ dạ phát báo cáo, thánh đường xây dựng bên trên đã chiêu tiếp cận 30 người, đều là tới từ tại Danny Enstone. Không, không cần. Lạ dạ cười nói cảm tạ nhân từ lĩnh chủ, bởi vì lĩnh chủ pháp lệnh, một chút bên ngoài lưu dân đều nguyện ý đến trong thôn sinh hoạt. Mặc dù càng nhiều hơn chính là nàng triệu hồi cái đinh, chỉ có một số nhỏ chân chính lưu dân. Có lẽ đợi đến sang năm đầu xuân thời điểm, những thứ này dung nhập thôn người kết thành gia đình, sinh hạ con mới sinh sau, thôn trang nhân số có thể đạt đến 400 người. Lạ dạ thật sự cao hứng, 400 người liền đã không tính một cái thôn trang nhỏ. Tiếc nuối duy nhất chính là trong gia tộc không có một vị kỵ sĩ, nếu có kỵ sĩ mà nói, tòa này thôn trang sẽ chân chính trở thành Danny Enns gia tộc cơ thạch, một ít chuyện cũng không cần quá mức chế lấp. Đây là một cái tin tức tốt. Rốt giờ cũng lộ ra nụ cười nguyện bọn hắn ở trong thôn có thể sinh hoạt đến càng thêm hạnh phúc. Lưu dân bên ngoài ở nút sinh hoạt cũng sẽ không cỡ nào thoải mái, bọn hắn phải cùng dã thú giành ăn vật, còn phải cẩn thận vệ đội cùng cường đạo. Ha ha. Lạ dạ chỉ là cười cười. Rốt giờ tu sĩ có suy nghĩ hay không qua hôn nhân vấn đề? Lạ dạ đột nhiên hỏi. Chúng ta Danny Enns cô nương còn có không ít chính là kết hôn tuổi tác. Nếu như rốt giờ tu sĩ có cái ý này nguyện mà nói, ta có thể giúp một tay giới thiệu một chút. Rốt giờ không chút do dự lắc đầu xin lỗi, lạ dạ tiểu thư, ta đã quyết định toàn thân toàn ý đi phụng dưỡng chúa, một đời thủ vững chúa tín ngưỡng, truyền bá chúa tin mừng. Vậy quá đáng tiếc. Lạ dạ thở dài một cái đạn nghỉ ends nhà những cái kia ngưỡng mộ rốt giờ tu sĩ cô nương biết được tin tức này, không biết sẽ có cỡ nào bị thương. Các nàng sẽ chờ đến các nàng chân ái. Rốt giờ đáp lại một tiếng. Ha ha, có lẽ vậy. Lạ dạ tiếng cười bất quá đạn nghỉ ends nhà cô nương cũng không thể mặc cho chính mình tùy hứng mà lựa chọn hôn nhân đối tượng. Ít nhất, người kia nếu là một cái dũng sĩ. Bên trong những mới lưu dân này, không có dạng này dũng sĩ sao? Rốt giờ có thể nhìn đến mình trần vận chuyển vật liệu gỗ cùng hòn đá trong đám người có rất nhiều to con, hơn nữa bọn hắn ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn qua. Ngược lại là có một người như vậy. Lạ giả nói hắn gọi phổ gũ ti ở đệ. Gũ ti ở đệ. Rốt giờ hơi kinh ngạc. Đúng vậy, hắn là một vị bị gọi đi tức vị quý tộc hậu đại. Lạ giả gật đầu một cái. Dạng này người, vì sao lại lựa chọn trở thành lưu dân? Lĩnh chủ là rất tình nguyện thu lưu cái này nghèo túng quý tộc, hiện tại trong trấn một chút quan viên bản thân liền là quý tộc nghèo túng sau đó, bị Hù Luyện Tức Sĩ chiêu mộ. có lẽ là thương hại theo hắn người a. Lạ giả nói hắn che chở một nhóm lưu dân, bảo hộ lấy bọn hắn. Đương nhiên muốn nói như vậy, chẳng lẽ nói thẳng phổ mang theo một nhóm người ở bên ngoài làm chút cường đạo hành vi sao? Đến nỗi phổ tại sao không đi tìm lĩnh chủ che chở, Lạ giả cũng rất kỳ quái. Phổ cho nàng giảng giải là bởi vì gia tộc phía trước cùng lĩnh chủ gia tộc có chút đụng chạm. Lạ giả đối với cái này tự nhiên là sẽ không tin tưởng, cho nên nàng đối với phổ cũng có chút phòng bị. Các nàng những thứ này có chút người quyền lực đều biết, chỉ cần có lợi ích, liền xem như hôm qua kém chút đả sinh đả tử, hôm nay đều có thể ngồi cùng một chỗ cười ha hả uống mật ỉu. Chớ đừng nhắc tới quý tộc nhóm, hắn thật là một cái người nhân thiện. Rốt giờ khen ngợi một tiếng nguyện chúa bảo hộ lấy hắn. Ha ha, có lẽ qua đoạn thời gian hắn liền sẽ ở trong thôn định cư, đến lúc đó các ngươi có thể cùng uống một ly mật ỉu. Lạ giả nói ta lần này đã cùng chấn trên cất rượu nhà máy nói xong hợp tác, sau đó trong thôn tiểu quán cũng sẽ có mật ỉu cung ứng. Vậy coi như cần chờ một đoạn thời gian. Rốt giờ có chút nói xin lỗi đạo, mặc dù giáo sĩ nhờ cậy đạn nhì En gia tộc hỗ trợ tu kiến tiểu giáo đường, nhưng mà ta nghĩ từ ta tự mình tới tự tay xây dựng tòa này giáo đường sẽ càng thích hợp một chút. Vậy cái này có thể cần tiêu phí một đoạn thời gian. Lạ giả khuyên đạn nhì En gia tộc cũng là thành tín tín đồ. Đúng vậy, cái này cần tiêu phí rất nhiều thời gian, nếu có người đạn nhì En trợ giúp sẽ nhanh hơn hoàn thành, nhưng đây là ta hướng chúa hiện ra ta thành tín thời điểm. Rốt giờ nói cái này cũng là ta tu hành. Hơn nữa thôn xây dựng còn cần đạn nhì En dự lượng. Tốt ta. Lạ giả không tiếp tục khuyên. Đi. Ngay ở chỗ này a. Sai Xê Dồ chạy tới, trong tay hắn cầm một tấm giấy da dê. Đây là tiểu giáo đường bản vẽ. Hắn nói ngươi chiếu vào cái này tới xây là được rồi. Cũng là tối cơ sở kết cấu, hẳn sẽ không làm lỗi. Đương nhiên, nếu như ngươi có vấn đề, liền đi tìm ta. Hoặc có lẽ là, hỏi một chút người bên này. Sai Xê Dồ mắt nhìn Lạ Dạ. Cái này thôn làng xây phải trả là rất không tệ. Cảm tạ ngài khích lệ. Lạ Dạ theo bản năng không người nói tạ. Không có gì, ngươi chính xác làm không tệ. Nói xong, Sai Xê Dồ nhìn về phía rốt giờ không có chuyện gì mà nói, ta về trước đã. Sai Xê Dồ trong lòng còn ghi nhớ lấy thánh đường xây dựng. Sai Xê Dồ rời đi về sau, Lạ Dạ mới phản ứng được hành vi của mình, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lạ Dạ tiểu thư, rốt giờ do dự âm thanh gọi về Lạ Dạ tâm tư. Chuyện gì? Có thể mời ngươi an bài một cái công tượng nói cho phía trên này vẽ là có ý gì sao? Rốt giờ trên mặt có chút xấu hổ, ta xem không hiểu cái này bản vẽ. Ha ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Chương 47, doanh địa chương 47, doanh địa muốn trở thành quý tộc, cần dựa vào chính mình năng lực. Nhưng mà muốn ngồi vững vàng quý tộc vị trí, liền cần ma pháp sư cùng học giả trợ giúp. Đây là phụ thân trước khi chết nói cho hắn biết. Ma pháp sư tìm tòi thần bí, có thể giúp lĩnh chủ nắm giữ thần bí lực lượng, cũng chỉ có nắm giữ thần bí lực lượng mới có thể bảo đảm lĩnh chủ địa vị củng cố. Kỵ sĩ là cường đại, nhưng mà kỵ sĩ cũng là người, cũng sẽ có dục vọng của mình, người vô pháp đem chính mình hết thể cược tại kỵ sĩ đối ngươi về trung thành. Cho nên, ngươi cần nắm giữ thần bí lực lượng. Không quản gia tộc hậu đại tư chất như thế nào, có thể hay không trở thành kỵ sĩ, thậm chí là một cái nhược trí, chỉ cần có thần bí tại, vẫn như cũ có thể ngồi vững vàng lĩnh chủ địa vị. Nếu như ngươi không rõ, sẽ nhìn một chút ta đi. Phụ thân trên mặt là hối hận, bởi vì phụ thân đem gia tộc thần bí vứt bỏ, cho nên chỉ là một đời, bọn hắn gia tộc liền từ một vị cao quý tử tước trở thành hiện tại nghèo túng quý tộc. Chỉ có ma pháp sư cũng không được, bọn hắn là nguy hiểm, đám người kia vì tìm tòi thần bí ngay cả mình mệnh cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể, cho nên ngươi cần phải có học giả xem như cố vấn. Ma pháp sư tìm tòi thần bí, mà học giả giảng giải thần bí. Học giả có thể ngăn được ma pháp sư, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết, những chuyện kia là không thể để cho ma pháp sư làm. Đương nhiên, học giả cũng có thể truyền bá tri thức, nhường ngươi lĩnh địa càng thêm phồn vinh. Bất quá loại chuyện này không trọng yếu. Phổ trong lòng một mực nhớ kỹ chuyện này, cho nên khi nhìn đến từ lĩnh chủ thành lũy trốn ra được ma pháp sư cùng học giả sau đó, hắn động tâm, mang theo thủ hạ của mình đem ma pháp sư cùng học giả bắt được. Chính mình là không thể đi nhờ vào một cái nào đó quý tộc, bởi vì chính mình trong thân thể có không biết thần bí, là phụ thân sinh mệnh đi đến điểm kết thúc phía trước lấy được. Chỉ là đáng tiếc, cũng không có thời gian tìm được ma pháp sư hoặc là học giả đến giúp đỡ bọn hắn nắm giữ thần bí. Mà hiện tại, ma pháp sư cùng học giả đều có, hơn nữa đều bị hắn tóm lấy. Thế là hắn thỉnh ma pháp sư giúp hắn nắm giữ thần bí. Tiếp đó chờ hắn lúc thanh tỉnh, mình đã trở thành cái này bất tử không sống bộ dáng, mà thủ hạ của mình cũng thành trên mặt đất bị gặm ăn đi qua xương cốt. Phô điên rồi. Ma pháp sư là thần bí, cho nên phô lựa chọn sử dụng lạ phạ mạ phương thức đem ma pháp sư thật tốt làm ra một chút, hơn nữa dán tại giữa không trung. Phô không biết ma pháp sư là thế nào thi pháp, nhưng mà hắn cảm thấy dạng này có thể mức độ lớn nhất để ma pháp sư vô pháp sử dụng ma pháp. Đương nhiên, cũng có ma pháp sư cường đại sinh mệnh lực tại, có thể chèo chống hắn thô bạo chế tác. Nếu như là lạ phạ mạ cái kia thằng hề mà nói, có lẽ sẽ làm càng thêm tinh xảo điểm. Phô không hề động học giả. Hắn còn nhớ rõ phụ thân lời nói, học giả là phân tích thần bí, có thể ngăn được ma pháp sư. Hắn còn hy vọng có thể từ vị kia học giả nơi đó lấy được khôi phục bình thường phương thức, cho nên hắn không thể để cho học giả chết đói. Nhưng mà đoạn trước thời gian mới có vong linh pháp sư sự tình, có thể bị coi như con mồi dã thú đã bị thanh lý qua một lần. Phô không thể tìm được con mồi. Hắn bắt đầu phiền não. Đột nhiên hắn nghe được âm thanh, là thanh âm của người. Sander, ngươi mang hai cái người đi gốc cây kia nơi đó, chống lên một cái đơn sơ tháp canh. Đầu lĩnh chỉ vào phụ cận một cái cây nói đêm nay chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Noa Hufet, một cái dự bị kỵ sĩ. Hắn đang mang theo mình người ở đây thanh lý cường đạo. Nhưng mà đây là lúc trước vong linh pháp sư công kích khu vực trọng điểm, ở đây tìm 3 ngày hắn đều không có tìm được cường đạo thân ảnh. Hắn có chút tức giận, cho rằng đây là cái kia sa đoạ kỵ sĩ xem thường chính mình. Hắn là nhìn mình phụ thân, vị kia cứng nhắc kỵ sĩ, trước mặt mình, giơ lên trong tay kiếm, tự nhủ đoạ, ngươi sẽ trở thành một cái kỵ sĩ, cái này so với ta tưởng tượng phải sớm rất nhiều, ta đối với ngươi còn có lo lắng, ta cho rằng ngươi còn cần lịch luyện. Ta là không hợp cách phụ thân, ta mê mang qua phải chăng muốn từ bỏ kỵ sĩ bên rượu. Nhưng mà ta cuối cùng không bỏ xuống được. Không có cách nào giống Phật như thế, lựa chọn gia tộc. Ta hy vọng ngươi về sau gặp chuyện có thể tỉnh táo, đây là ta đối ngươi mong đợi. Nhưng mà ta tin tưởng, ngươi cuối cùng sẽ thông suốt kỵ sĩ vinh diệu, trở thành một tên để cho hủ phẹt gia tộc vì đó tự hào kỵ sĩ. Sau khi nói xong, trường kiếm đâm xuyên qua phụ thân trái tim. Phụ thân sau khi chết khuôn mặt là bình tĩnh, có lẽ là hắn quán triệt chính mình kỵ sĩ vinh diệu a cũng là bởi vậy, nọa cực kỳ căm thù Phật kỵ sĩ, cho là hắn là sa đọa kỵ sĩ. Cùng bộ gìn khác biệt, nọa hủ phẹt là kinh nghiệm chính thống nhất cùng nghiêm khắc kỵ sĩ giáo dục, mà chỉ huy chiến đấu cũng là phải học một loại. Tại trong đại hình chiến tranh bên trong, nếu như không có đẳng cấp cao quý tộc kết quả mà nói, bình thường đều lại là từ kỵ sĩ xem như chiến tranh quan chỉ huy. Loại chỉ huy chiến sĩ nhóm xây dựng tạm thời nghỉ ngơi doanh địa, nhét đầy cái bao tử. Phô ghé vào trên mặt cỏ, đứng xa xa nhìn doanh địa. Hắn ngửi thấy mùi của thức ăn, là thịt, còn có bánh mì, còn có người. Hắn đã nghĩ tới Lạ Dạ đang cho hắn trong thư uy hiếp. Lĩnh chủ phái ra kỵ sĩ thanh lý lĩnh địa cường đạo. Những thứ này hẳn là thanh lý hắn bộ dạng này cường đạo kỵ sĩ đi. Kỵ sĩ, ha ha, trong lòng Phô đoán giận. Nếu như không phải kỵ sĩ phản loạn, hắn ngủ thì ở dễ gia tộc thành lũy cũng không dễ dàng như vậy bị công phá. Trong lòng của hắn có sát ý, hơn nữa những người này trên thân nhất định sẽ có đồ ăn á, chỉ là cái này doanh địa có chút khó làm. Bốn phía cực kỳ mở rộng, hơn nữa tại trên một thân cây còn đỡ lấy trạm gác ngầm, một khi phát hiện có tập kích bóng người, rộng rãi như vậy tầm mắt khoảng cách đầy đủ bọn hắn làm tốt tư thái phòng ngự. Đương nhiên, nếu như là trước kia mà nói, hắn sẽ cảm thấy khó làm, đến nỗi hiện tại. Phô từ từ ẩn nút đi, hắn nhắm hai mắt lại, hô hấp ngừng, giống như là tử thi. Hắn đang chờ đợi kim tinh rơi xuống, đêm tối buông xuống. Hô ư, đã ăn xong sau đó, đi cùng Sơn Đờ đổi một chút, để cho hắn xuống ăn vặt. Loa ngồi xuống, nói, trên người hắn còn mặc nội giáp. Tốt, chủ nhân. Hồ Hựa đáp lại một câu. Hắn là hủ phẹt gia tộc mua nô lệ, bởi vì vũ dung hơn người, bị Loa coi trọng, mà lần này thanh lý cường đạo Loa đặc biệt dẫn lên hắn. Ta còn chuẩn bị nhường ngươi lần này thanh lý cường đạo trong nhiệm vụ lập xuống một chút công lao, sau đó vì ngươi khứ trừ nô lệ thân phận. Loa chụp phía dưới Hồ Hựa bả vai. Chỉ tiếc, bên này không có cái gì cường đạo dấu vết. Cái này cũng có thể là một chuyện tốt, không phải sao? Hồ Hựa cười cười, chỉ là trên mặt hắn vết sẹo cùng ấn ký để cho nụ cười của hắn nhìn cực kỳ dữ tợn. Đúng vậy, đối với bình dân tới nói đương nhiên là một chuyện tốt. Nọa cũng buông xuống trong lòng một tia phẫn uất, nở nụ cười. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cơ hội nhường ngươi trở thành bình dân. Hắn nói. Cảm tạ ngài, ta chủ nhân. Hồ Hựa nói. Ha ha, không, chúng ta là bằng hữu. Nọa vô vô Hồ Hựa bả vai. Đúng, lĩnh chủ tại chiêu mộ thân vệ, liền xem như nô lệ cũng có thể tham gia. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu như mấy ngày nữa không có tìm được cường đạo mà nói, ngươi liền đi về trước, tham gia thân vệ luận võ. Ta thu đến trong nhà tin tức, hiện tại muốn tham gia luận võ người, chỉ có bảy lĩnh có thể uy hiếp được ngươi. Bất quá rõ ràng trong nhà hắn cũng đã an bài hắn tiến vào thân vệ, tên kia còn muốn đi tiến hành luận võ, thật là một cái ngu xuẩn. Loa nhịn không được mắng âm thanh. Tất cả nhà cùng lĩnh chủ giao dịch đã không phải là bí mật lớn gì, mà Loa liền biết, đã nghi En gia tộc bị lĩnh chủ hứa hẹn cấp cho một cái thân vệ chức vị. Lĩnh chủ nói tới, chỉ định bốn cái trung thành thân vệ chính là cho chút này ủng thân vệ gia tộc. Nhưng mà bảy lĩnh tên kia, thế mà thừa dịp tin tức tới trước, mà Lạ Dạ không có về nhà thời gian kém, vụ trộm chạy tới rốt chấn, muốn tham gia luận võ đại hội. Thậm chí vì tránh né Lạ Dạ, Vệ Lĩnh đều không dám ở bằng hữu nơi đó qua đêm, cũng không biết mấy ngày nay hắn ngủ ở chỗ nào. Vệ Lĩnh loại chuyện ngu xuẩn này hiếm thấy để cho hiện tại đều rất khẩn trương quyền quý gia tộc nhóm có một cái cho cười. Có lẽ hắn cũng là khát vọng vinh diệu. Hồ Hựa mang theo nụ cười nói, tất nhiên không thể trở thành kỵ sĩ, như vậy tại trên đại hội luận võ, chiến bại đến đây khiêu chiến địch nhân, để cho lĩnh chủ tán dương hắn, tán thành hắn vũ dũng. Có lẽ là a. Loại kỳ thực cũng có chút khát vọng, chỉ là thân phận của hắn đã quyết định, gia tộc không có khả năng để cho hắn đi tranh đoạt một cái thân vệ chức vị. Chính hắn cũng không khả năng từ bỏ kỵ sĩ xưng hào. Chương 48, Thánh ngôn thuật chương 48, Thánh ngôn thuật đó là cái gì? Cảnh giới. Cảnh giới. Đột nhiên người tuần tra truyền đến hô to, tiếp đó thổi lên kèn lệnh. Nhanh, tất cả mọi người, lấy được vũ khí, chuẩn bị tiếp địch. Phản xạ có điều kiện một dạng, Loa đứng lên, giống to. Theo hắn xuất chinh chiến sĩ nhóm thể hiện ra siêu cao quân sự tố dưỡng, chỉ là mấy hơi thở thời gian, bọn hắn liền liệt tốt hai hàng trận liệt. Tiếp đó cơ thể đột nhiên run lên. Không để cho người tuần tra chỉ dẫn, bọn hắn thấy được trong hắc ám giấy lên u lam diễm hỏa. Có tham dự qua thảo phạt tử linh pháp sư người thấy lần nữa cái này quen thuộc hỏa diễm. Cẩn thận, là tử linh pháp sư. Loa nổi giận gầm lên một tiếng, hắn người hầu ôm khôi giáp đi ra muốn cho hắn mặc vào. Không còn kịp rồi, đứng lên trường mâu, u lam hỏa diễm lao đến, trong đêm tối vạch ra một đạo quy tích. Đẩy ra người hầu, rút kiếm ra, cầm thuẫn đứng thẳng. Vang một tiếng, u lam hỏa diễm cùng trường mâu chạm vào nhau. Không có tránh né, cái này bị đụng, hàng trước trường mâu đem cơ thể của Phổ xuyên thủng. Đau a, đau quá a. Phổ kêu to, nhưng trên mặt hắn là bệnh trạng vui sướng. Đâm xuyên hắn. Loa hạ lệnh, mà hai bên chiến sĩ đem trường mâu đâm xuyên qua thân thể của hắn, cùng nhau dùng sức, đem hắn nâng lên không trung. Hô ư, uống a. Hồ Vượng phát ra gầm lên giận dữ, nhảy lên một cái, trên tay ngắn chuôi hung hăng vung xuống, chém vào Phổ trên cổ. Đũa bén đem Phổ cổ chặt đứt, chỉ có một lớp da treo, không để đầu rơi địa. Đã chết rồi sao? Nọa kinh nghi, lấy đối phương xông tới tốc độ, không nên đơn giản như vậy bị khống chế lại. Ha 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 ha, đương nhiên không chết. Treo Phổ đầu phát ra tiếng cười quỷ dị. U Lam hỏa diễm từ chỗ cổ miếng vỡ bốc lên, kéo lấy đem đầu cùng cổ nhận. Hai tay của hắn bắt được đâm vào thân thể trường mâu, hơi hơi phát lực, đem trường mâu bẻ gãy. Không tốt. Nọa ánh mắt run lên, dự bị dịch kỵ sĩ chiến đấu trực giác phán đoán đi ra, gia hỏa này không phải bọn hắn có thể giết chết. Hơn nữa vừa rồi cái chủng loại kia tốc độ. Hồ hở. Hắn không do dự hô to cưỡi lên ngựa mau trốn, đi tìm một kỵ sĩ, nói cho hắn biết, ta bên này có phiền toái. Hồ hở cầm búa tay đang run rẩy. Chính mình ra tay, hắn tự nhiên biết rõ, chính mình cái này một búa có thể đem một con trâu chặn ngang chặt thành hai đoạn, chớ nói chỉ là người cái cổ. Nhưng mà, lại còn có thể có một lớp da không có bị chặt đứt. Cái này có cái gì đó không đúng. Hắn nghe được đoạn âm thanh, hắn hiểu được đoạn ý tứ. Thế nhưng là đoạn là hắn thể muốn hầu hạ kỵ sĩ. Hồ hở, nghe theo chỉ thị của ta. Ta là kỵ sĩ, là hù phẹt nhà giá trưởng. Loa tiếng giống giận dữ truyền đến. Hồ Hựu không do dự nữa, ném lời búa, quay người giải khai hoảng sợ dây rùa ngựa, ngồi trên lưng ngựa chạy trốn. Hồ Hựu, nhớ kỹ nói cho ta biết phụ thân, Loa để cho hắn thất vọng. Chỉ còn lại bên thai âm thanh truyền đến. À dạ cả giáo đường, hậu thất. Quất Lệ Hoàn đang viết lấy chúa danh nghĩa giảng giải bản vở sách. Đến nỗi tên sách, hắn còn chưa nghĩ ra. Đột nhiên, trong phòng ánh nến khẽ nhúc đích. Quất Lệ Hoàn lông mày nhíu một cái. Chủ giáo giới luật gia chỉ sau tinh thần lực cảm giác đến một chút không đúng, là cảm giác tinh thần nhận lấy ô nhiễm. Nghĩ đến ở bên ngoài bọc lấy bài bố, ngủ ở trên đất những cái kia tín đồ. Quất Lệ Hoàn đứng dậy, đem giấy da dê để hảo, cầm lấy thánh điện, đẩy ra giáo đường môn, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Gió đêm thổi, Quất Lệ Hoàn nhíu mày. Cái mũi của hắn có thể ngửi được một loại mùi hôi thối. Nhắm mắt lại độ mở ra lúc, hai mắt giống như là nhiễm một tầng kim sắc. Chúa nói, hắc ám không thể che đậy mắt. Cho dù là tại đêm tối, Quất Lệ Hoàn trong tầm mắt cũng cùng ban ngày không khác. Hắn có thể nhìn đến chất đống gạch đá, có thể nhìn đến ngủ say tín đồ, có thể nhìn đến đào ra nền tảng. Hết thảy bình thường, giống như chỉ là ảo giác của hắn. Không, không thể nào là ảo giác, thụ chủ giáo giới luật sau, có khải kỳ năng lực. Quất Lệ Hoàn rất chắc chắn tuyệt đối có đồ vật gì, mà nếu như không trên đất lên. Trái tim chợt nhảy lên, nguy hiểm cảm giác chuyển đến. Ngẩng đầu nhìn lại, một đoàn ám sắc đồ vật từ giáo đường trên đỉnh nào tới, giống như là tại đi săn. Một phát bắt được ngực thập tự, giơ lên cao cao. Chỗ nói, chỗ tối tăm ẩn núp ác, vô pháp tổn thương ta người phục vụ. Một tầng màng mỏng bày ra, nhưng lại như tường gạch tầm thường kiên cố, đem tập kích ngăn cản xuống dưới. Đây là cái gì? Quất Lệ Hoàn nhíu mày. Béo mập năm chi, ngoại trừ bản thân miệng, cái mũi chỗ là một tấm dựng thẳng miệng, khép mở lúc có thể nhìn đến răng nanh. Hai mắt chỗ là hai tấm miệng nhỏ, đóng mở thời điểm có thể nhìn đến đỏ tươi ánh mắt. Lỗ tai là hai cái miệng, nhỏ dài le lưới ra du động. Hai cánh tay của nó trên hai chân răng đầy tất cả lớn nhỏ miệng. Bất quá là dễ thấy nhất vẫn là trên bụng miệng lớn, trợn thật to, giống như là muốn một ngụm đem Quất Lệ Hoàn nuốt vào bộ dáng. Chỉ là tầng này màng mỏng đem trương này miệng lớn chặn lại. Cô thanh âm trầm thấp truyền đến, có lẽ là tên kia đang nói chuyện. Chú nói, ngôn ngữ không thể trở thành câu thông bí trướng. Đói, ăn hết hết thể Quất Lệ Hoàn có thể hiểu rồi thanh âm này ý tứ. Đây là bạo thực. Quất Lệ Hoàn không biết cái này sinh vật, nhưng mà biểu hiện của đối phương, loại này bất tận đói khát, để cho hắn cho đối phương đẻ lên cái tên này. Như vậy thử xem cái này. Nói xong, Quất Lệ Hoàn trong tay thập tự đột nhiên tỏa sáng. Chú nói, phải có ánh sáng. Dù bạo thực phát ra tiếng kêu thảm, thánh quang chiếu xạ phía dưới, thân thể của nó giống như là bị thiêu đốt. Hỏa diễm dấy lên, đưa nó thân thể mập mạp bao khỏa. Đau khổ kịch liệt để cho bạo thực vô pháp đặt ở trên màng mỏng, nó vung ra miệng lớn, từ màng mỏng bên trên lan xuống, toàn thân cao thấp miệng tại khép mở, gặm ăn thẳng cỏ, bùn đất, mảnh gỗ vụn. Mà theo nó không ngừng gặm ăn, trên người da thịt không ngừng tạo ra, mặc dù vô pháp dập tắt hỏa diễm, nhưng cũng làm cho thiêu đốt hỏa diễm dần dần thu nhỏ, mà da trên người cùng nhục thể không ngừng tân sinh. Chúa nói, ta hướng đại địa chúc phúc, khi nhiều kết quả, không dung tà ác làm bẩn. Nói xong, Quất Lệ Hoàn cất bước hướng về đối phương đi đến, mà theo bước tiến của hắn, thẳng cỏ run rẩy lớn lên ra chồi non, bạo thực miệng gặm cắn lấy trên bùn đất, giống như là cắn lấy trên sắt đá, vô pháp thôn vệ. Quất Lệ Hoàn chỉ là từng bước một tới gần, nhìn đối phương hành động, giống như là biết rõ đây đều là trước mắt cái này chán ghét nhân loại làm, loại này thuần túy khắc chế để cho bạo thực phát ra sợ hãi tiếng kêu. Nó lăn trên mặt đất động lên, nhào tới chất đống tấm gạch. Chúa nói, ta chúc phúc tại hỏa cùng thạch đúc thành gạch, làm cho tà ác không thể quấy nhiễu. Khi để người lê răng âm thanh, hàm răng của nó bị vỡ nát. Nó muốn phá tan cái này gạch đá đào tẩu, nhưng mà cái này chất đống gạch giống như cùng đại địa trở thành một thể, dù cho nó va chạm cũng bất động mảy may. Chúa nói, tại thánh quang phía dưới, tất cả tà ác đều sẽ bị tỉnh hóa. Quất Lệ Hoàn giơ lên cao cao trong tay thánh điện cùng thập tự, mãnh liệt thánh quang dâng lên, đem giáo đường cái này một mảnh chiếu lên sáng trưng, mà bị cái này thánh quang chiếu xạ bạo thực, phát ra tiếng kêu thảm, cơ thể vây quanh co giò, trên người giáp hút khép mở, cắn xé tự thân huyết đủ. Kim Hoàng Thần Thánh hỏa diễm đem bạo thực bao khỏa, không ngừng đưa nó thân thể thiêu đốt. Hắc ám làn da bị thiêu hủy, lộ ra đỏ nhạt huyết đủ. Đem cái này huyết nhục xem như nhiên liệu thiêu đốt, đem hắc sắc xương cốt tịnh hóa. Hỏa diễm tịnh hóa mang cho nó đau đớn, nó càng là tăng nhanh đối tự thân gặm ăn. Thống khổ này thẳng đến nó tử vong. hơn phân nửa thân thể là bạo thực bản thân gặm ăn tiêu thất, mà còn lại một phần nhỏ nhưng là bị cái này thánh hỏa cháy hết, không lưu một chút dấu vết. Chương 49, chuột đạo chương 49, chuột đạo hô thở ra một hơi, Quất Lệ phần lắng lại bởi vì sợ hãi mà ra tốc nhịp tim, lần đầu dùng thánh luôn thuật tịnh hóa tà ác cũng làm cho hắn tinh thần lực có chút hề bại. Chỉ là hiện tại tín ngưỡng truyền bá còn chưa đủ, nếu có đầy đủ tín đồ mà nói, chỉ sợ là ban đầu thánh quang trong nháy mắt liền có thể đem bạo thực cho xóa đi. Mặc dù đã sớm biết cái thế giới này là có không phải nhân loại thần kỳ sinh mệnh, nhưng đây vẫn là hắn đệ nhất nhìn thấy không phải người tồn tại. Tản ra làm cho người nôn mửa mùi, cùng với đối với con mắt tạo thành ô nhiễm tướng mạo. Mắt nhìn vẫn như cũ ngủ say, không bị quấy rầy tín đồ. Ánh mắt híp lại, đi đến giáo đường đằng sau, Sải Sệ Dụ cùng hai đứa bé căn phòng cũng không có bị xúc động vết tích. Lại kiểm tra qua một lần xung quanh, không có phát hiện vấn đề gì sau, Quất Lệ phản về tới giáo đường bên trong. Quỳ gối thánh tọa phía trước, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, bình tĩnh tâm cảnh sau, thấp giọng nói: "Chúa a, ngươi người phục vụ khẩn cầu ngươi khải kỳ." Hắc ám bên trong xuất hiện một điểm sáng, kéo gần lại, thể hiện ra một hình ảnh. Đỏ nhạt vặn vẹo thế giới bên trong, một cái khổng lồ da trắng cơ thể bị tỏa liên trói buộc, trên bụng miệng lớn đóng chặt. So với lúc trước trên thân bạo thực đạt được nhiều có chút tinh thần ô nhiễm miệng tới nói, trên đầu của nó trừ miệng bên ngoài, chỉ có hai mắt là hai cái miệng môi. Trên người của nó có từng đạo giống như là bị quất roi qua vết tích. Đây là không đợi Quất Lệ Hoàn cẩn thận suy xét, cái này thân hình khổng lồ hai mắt chỗ bờ môi đột nhiên mở ra, như dã thú một dạng màu đỏ thụ đồng giống như là cùng Quất Lệ Hoàn đối mặt. Một hồi mê muội, ý chí thoát ly, hình ảnh tiêu thất. Giáo đường bên trong, Quất Lệ Hoàn khẽ mắt huyết lệ chảy xuống. Đó là vật gì? Cái chỗ kia là địa ngục sao? Quất Lệ Hoàn nhớ kỹ cảnh tượng đó. Kỵ sĩ? Không không không, ngươi còn không phải kỵ sĩ. Phô một tay nắm lấy loa đầu, xách giữa không trung. Kỵ sĩ không có người yếu như vậy. Hắn nói, đem loa kéo vào. Loa há to miệng, không phát ra được thanh âm nào. Cổ họng của hắn từng chịu đựng trọng kích, hiện tại chỗ cổ họng còn có màu u lam hỏa diễm thiêu đốt. Tất nhiên không phải kỵ sĩ mà nói, hiệu chung với ta như thế nào? Phô phát ra mời chào, ta sẽ phong ngươi làm kỵ sĩ. Loa trên mặt đã lộ ra cái nụ cười, tiếp đó cánh tay lắc một cái cổ tay chặt chém vào phô trên cổ. Phô không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt trở nên đáng sợ. U lam hỏa diễm thiêu đốt lên, hướng loa bàn tay lan tràn. Cái này hỏa diễm cũng sẽ không để cho hắn cảm nhận được đau đớn, thậm chí còn có thể cảm giác đến ấm áp. Trong bất chi bất giác, cánh tay lần nữa buông xuống. Như vậy, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Phô nói, bàn tay dùng sức, đem lọa đầu bóp nát. Cánh tay đong đưa, đem lọa thi thể ném qua một bên. Mảnh này cỡ nhỏ trên chiến trường, chỉ còn lại có 7 bộ thi thể, mặt trên còn có một chút điểm u lam hỏa diễm thiêu đốt. Có người chạy trốn. Bởi vì lọa liều chết ngăn cản, đệ nhất cái chạy trốn to con hắn không có cản lại, sau đó đào tẩu người hắn cũng lười đi săn giết. Tại trong doanh địa vơ vét một chút đồ ăn, phô có chút đáng tiếc bị mang đi mã. Trong mắt hắn, rốt lĩnh cái kia hụ lĩnh lĩnh chủ đối với ngựa vũ khí quản không quá khắc nghiệt. Thống trị mảnh này lĩnh địa gần tới hơn 200 năm. Lĩnh địa bên trong tầng thấp nhất chủ yếu sử dụng vũ khí vẫn là lấy tượng một vị chúa, đều không có toàn diện phổ cập bằng sắt vũ khí. Cũng là bởi vậy, ban đầu hắn là có cướp đoạt mảnh này lĩnh địa dạ tâm. Gan này nhỏ lĩnh chủ, chỉ cần hắn có thể lợi dụng trong thân thể thần bí mà nói. Nhưng mà đến hiện tại, hắn đã không có loại ý nghĩ này. Không chỉ là có người trước một bước, mà là bởi vì chính mình cái bộ dáng này. Quý tộc cũng không thể là bộ dạng này cho hề. Hắn hiện tại chỉ muốn khôi phục bình thường. Trong lòng suy nghĩ làm như thế nào để cho vị kia học giả nguyện ý giúp trợ, nếu như thực sự không được, dù cho không muốn đi nữa, Phổ cũng chỉ có thể cầm nữ hài kia tới uy hiếp. Trong lòng suy tư, đột nhiên cảm giác đến một hồi ác hàn. Một cái nhảy vọt, rời đi tại chỗ, quay đầu nhìn quá khứ. Là một cái mập mạp quái vật, trên thân tất cả đều là miệng, đang nằm ở trên một bộ tử thi bên trên gầm ăn, thậm chí là u lam hỏa diễm đều không thèm để ý, chỉ là cắn một cái. Phổ không dám quay người chạy trốn, chỉ là chăm chú nhìn đối phương, hắn có thể cảm giác đến sức chú ý của đối phương khóa chặt tại chính mình ở đây. Có thể lặng yên sờ đến phía sau mình, Phổ cũng không dám đánh cược mình có thể vứt bỏ đối phương. Hơn nữa, tư thế này, hắn khi còn bé có nghe cho hắn vỡ lòng học giả hình dung qua, toàn thân cũng là miệng, tham lam muốn ăn hết thế giới bên trên hết thảy vật chất, từ nhục thể đến bùn đất, thậm chí là sau cùng khí. Bọn chúng là bạo thực dục vọng cụ hiện hóa, là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn sinh vật. Tại đem hết thảy đều sau khi ăn xong, bọn chúng sẽ đem chính mình ăn hết. Cho nên, mình bị coi như thức ăn sao? Hơn nữa còn là nhất thiết phải ăn hết đồ ăn. Phô nở nụ cười, như vậy thì xem ai có thể ăn hết ai a, hắn có thể nhìn ra, bạo thực đang gặm ăn thi thể và hỏa diễm, khôi phục trạng thái của mình. Đây là cực đói trạng thái. U lam hỏa diễm từ trên người hắn bắt đầu cháy rực rực, giống như dã thú một dạng bò lổm nổm, tiếp đó hóa thành màu lam diễm quang xung kích hướng bạo thực. Dã phát ra trầm thấp tạc âm, bạo thực từ bỏ gặm ăn đồ ăn, đánh tới đối phương. Cả hai giống như dã thú dạng, cuốn quýt lấy nhau, lẫn nhau cắn xé, gặm ăn đối phương thân thể. Quất Lệ Hoàn kể từ đội lĩnh chủ sau đó, đệ nhất lần đi vào bên trong giáp trấn. Thử đạo là chỉ giáp trấn âm u mặt những con chuột hành động chỗ. Ở đây chuyên môn dùng để xử lý một chút vô pháp ở trên ngoài sáng xuất hiện đồ vật, đương nhiên, cũng có thể lấy tới bất kỳ vật gì, chỉ là phải hao phí một chút tiền. Lĩnh chủ tự nhiên là biết thử đạo tồn ở, nhưng mà một chỗ lúc nào cũng cần phải có những người này, giống như tên thử đạo một dạng, liền xem như không có bất kỳ cái gì chứa đựng tương cố, cũng sẽ có chuột tồn tại, cho nên lĩnh chủ cũng không có xử lý sạch những vật này. Bất quá thử đạo sau lưng là trong trấn quyền quý, mà những thứ này quyền quý nhóm sau lưng chính là lĩnh chủ. Chỉ là lĩnh chủ đổi mà thôi, lâu dài xuống, thử đạo sớm liền có thuộc về tự thân quy tắc, trừ phi là tất cả quyền quý đều chết sạch, bằng không thì thử đạo vẫn như cũ sẽ ở chỗ tối tăm bất chuyển. Ta cần một chút tin tức. Cốt Lệ hoàn tựa ở bên tường, bên cạnh hắn có cái lỗ nhỏ. Đêm qua rốt chấn có từng xuất hiện một chút chuyện kỳ quái. Hắn hỏi, một cái ngân tệ. Có thanh âm khàn khàn truyền đến. Cốt Lệ hoàn đem một cái ngân tệ từ lỗ nhỏ bên trong nhét đi vào. Không có. Một lát sau mới có âm thanh truyền tới. Không có sao. Cốt Lệ hoàn có còn nhớ, sau cùng thánh quang là trực tiếp đem toàn bộ giáo đường khu vực đều chiếu sáng. Trong đêm tối, mãnh liệt như vậy tia sáng trong trấn cũng sẽ không nhìn thấy. Lĩnh chủ phái đi ra thanh lý lĩnh địa bên trong cường đạo đội ngũ có hay không gặp phải gì tình huống? Cốt Lệ hoàn hỏi. A, xem ra là thu đến một chút phong thanh quý nhân. Sau vách tường người nói. Cần bao nhiêu? Ba cái kim tệ, tiên sinh, đây là mới vừa lấy được tin tức, ta bảo đảm, nhất định là đăng giá. Cốt Lệ hoàn lấp ba cái kim tệ đi vào. Khẳng khái tiên sinh, ngài trung thực bằng hữu nhất định sẽ vì người kỹ càng giản thuật. Sau vách tường tiếng người âm đều có chút thở dốc. Hù phẹt nhà tiểu tử gặp tập kích, là bước lên lam hỏa quái vật. Căn cứ vào cái kia hướng vào phật kỵ sĩ báo tin người may mắn còn sống sót thuyết pháp, đó là tử linh pháp sư. Mặc dù nói Hữu Luyện lĩnh chủ thảo phạt qua tử linh pháp sư, hơn nữa tuyên bố đã đem cái kia bốn cái pháp sư giết chết. Nhưng mà ai biết có phải thật vậy hay không đâu, đây chính là tử linh pháp sư à, đùa bỡn tử vong ra hỏa. Phật kỵ sĩ cũng tại triệu tập trung quanh những cái kia dự bị kỵ sĩ, có lẽ lại có một hồi cùng tử linh pháp sư chiến tranh muốn bắt đầu. À, năm nay rốt linh thực sự là đáng thương, đến hiện tại, nửa năm còn không có quá khứ liền đã trải qua nhiều như vậy cực khổ. Trong vách tường tiếng người âm rất là khoa trương thương xót. Không biết tin tức này ngài có phải không cho rằng đáng giá khoản này kim tệ? Gặp phải tập kích trốn là ở nơi nào? Cốt Lệ hoán hỏi. À, lại là một vấn đề, nếu như là những người khác, ta nhất định sẽ thu lấy phí dụng, bất quá là ngài dạng này quý khách. Trong vách tường người nói. Là tại rốt lĩnh phía đông nam, cách biên cảnh có 7 dặm lộ, đương nhiên, nói như vậy có thể quý khách không phải rất có thể hiểu được. Trên thực tế là tại phụ cận Danny Enstone, mắc như vậy khách hẳn là có thể hiểu rồi. Danny Enstone là gần nhất mới xây tạo thôn trang, quý khách chắc có nghe nói qua. À, Danny Enstone gia tộc địa bàn. Mà cái kia gia tộc người cầm quyền là vị kia Lạ Dạ tiểu thư. Vị này Lạ Dạ tiểu thư tin tức thế nhưng là để cho ta kiếm lời không thiếu tiền. Quý khách cần thiết không, vị yêu mỹ lệ tiểu thư chính là thích hợp kết hôn tuổi tác, hiện tại nàng còn có một tòa thôn trang, ta có thể cho ngài đánh cái chiết khấu 70%. A, đương nhiên, 60 cũng không phải không thể thương lượng. Quất Lệ hoàn không để ý đến đối phương kiếm khách mà nói, biết mình tin tức mong muốn sau, rời đi. Chương 50, giáo sĩ tư cách chương 50, giáo sĩ tư cách mới giáo đường tốc độ xây dựng độ cũng không chậm. Mặc dù cũng chỉ là chút già yếu tàn tật xem như chủ yếu sức lao động, nhưng mà bọn họ đều là tiền tin người, đang cho bọn hắn thụ hướng sinh giới luật sau đó, bọn hắn tố chất thân thể đều tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hướng sinh giới luật không thể để cho bọn hắn đạt đến tình cảnh trung nhân nhân, nhưng mà để cho bọn hắn không có ốm đau, sẽ không bởi vì tuổi tác và thân thể già yếu mà liên lụy kiến tạo tốc độ. Đồng thời Cốt Lệ Văn còn có thể cho bọn hắn phân phát tiệt thánh. Bị khải địch sau đó tiệt thánh sẽ có tỉnh hóa cùng chắc bụng tác dụng, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng mấy ngày nay thời gian bên trong đủ để cho tinh khí thần của bọn hắn đều đổi một bộ dáng. Dựa theo Sesejo lời mà nói, nguyên bản lấy tình trạng của bọn họ, có lẽ cần 2 tháng mới có thể xây thành, bất quá lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, 1 tháng thời gian cũng có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu như có thể có càng nhiều lưu dân nguyện ý đến giúp đỡ kiến thiết mà nói, có lẽ có thể càng nhanh. Lĩnh chủ hạ lệnh, cho phép lưu dân tiến vào thôn trang sinh hoạt, 1 tháng này sẽ không bắt bọn hắn, thế là một mực trốn ở giã ngoại sinh hoạt lưu dân đều chạy ra ngoài. Bọn hắn có lẽ là khác lĩnh địa trốn người tới, có lẽ là đắc tội trong thôn trang quyền quý chỉ có thể ở bên ngoài sinh hoạt người, có lẽ liền dứt khoát là một chút bỏ vũ khí xuống cường đạo. Bọn hắn có biết được giáo đường sẽ có miễn phí thánh, cho nên mới đến giáo đường, khẩn cầu một miếng ăn. Tiếp đó bọn hắn bị Sesejo chiêu mộ quá khứ xây thánh đường. 3 ngày một cái ngân tệ, bao ăn, cho vải bố tới ngủ, đây đối với bọn hắn tới nói là phi thường mê người điều kiện. Về phần bọn hắn có phải hay không Cốt Lệ hoàn nói tới thành kính tín đồ. Ít nhất bọn hắn đang ăn tiệc thánh thời điểm đều nói mình là. Đương nhiên, chỉ là làm một ngày công việc, bọn hắn liền thật sự trở thành tín đồ. Giáo đường mỗi ngày phân phát 2 lần miễn phí thánh, tố công thậm chí còn có thể được đến ngân tệ, nhân từ giáo sĩ còn có thể ngẫu nhiên cho bọn hắn nghỉ ngơi. Hơn nữa đang làm công việc thời điểm, bọn hắn còn có thể rõ ràng cảm giác đến cơ thể trở nên càng thêm cường tráng, càng thêm khỏe mạnh. Chúa ái thế nhân, muốn để thành tín nghèo khó giả, ốm đau giả, hỏng giả tới kiến tạo thánh đường, bọn hắn cần phải lắng nghe Chúa tin mừng, để cho bọn hắn chắc bụng, trị rũ, sinh tồn, cái này cũng là Chúa vì bọn họ hạ xuống chúc phúc, cái này sẽ dỗ tu sĩ cùng bọn hắn nói lời, bọn hắn bản thân cảm nhận được chúc phúc. Bởi vậy bọn hắn càng thêm thành kính, mỗi ngày đang ăn tiệc thánh thời điểm, đều biết khẩn cầu Cốt Lệ bản giáo sĩ mang theo bọn hắn cầu nguyện. Bọn hắn không biết chữ, cũng không biết cầu nguyện ý nghĩa. Nhưng mà bọn hắn từ Cốt Lệ hoàn hành động bên trong biết, cầu nguyện là tại hướng Chúa tiến hành nói ra, sẽ có được Chúa nhìn chăm chú. Bọn hắn phải hướng Chúa cảm tạ. Cảm tạ Chúa ban thưởng tin mừng. Đây là bực nào nhân từ Chúa. Thậm chí có chút đã giết người cường đạo còn len lén tìm được Cốt Lệ hoàn tiến hành sám hối, khẩn cầu Chúa tha thứ, hy vọng có thể tại sau khi chết tiến vào thiên quốc, đi đến cái kia không có chiến tranh, không có ốm đau, chỉ có hạnh phúc thiên quốc. Cho nên bọn họ tố công tốc độ nhanh hơn, bọn hắn hy vọng dùng 2 tay của mình thành lập được Chúa thánh đường, để cho Chúa cảm nhận được bọn hắn thành kính. Cốt Lệ hoàn biết, tại tầng dưới chốt dân chúng tín ngưỡng cơ sở đã hoàn thành. Những thứ này thiết thực cảm nhận được tin mừng người sẽ đem phần này tin mừng lan rộng ra ngoài. Duy nhất để cho Cốt Lệ Mẫn có chút đáng tiếc là, những thôn trang khác đối với người trong thôn thấy quá chặt, bọn hắn đem cái này một số người coi như chính mình tài sản riêng, sẽ không cho phép nhân lực tùy tiện chạy ra. Nhưng mà, Cốt Lệ Mẫn nhìn những cái kia lưu dân, bọn hắn đang làm công việc thời điểm, cảm nhận được Chúa tin mừng sau đó, cơ thể khỏe mạnh mà cường tráng, đây chính là thụ nhất những cái kia thôn trang hoan nên chất lượng tốt lưu dân. Có lẽ giáo sĩ bồi dưỡng giống như lên, Cốt Lệ Mẫn nghĩ đến lĩnh chủ cho hứa hẹn. Nhưng mà giáo sĩ cũng không giống như tu sĩ dạng này, chỉ là tẩy lễ sau đó liền có thể được xưng là tu sĩ. Hắn đối với giáo sĩ yêu cầu cơ bản chính là tín ngưỡng đầy đủ thành kính, hơn nữa tại thành kính bên ngoài, còn cần có thể lý giải thánh điện, giảng giải thánh điện, này liền cần hắn có thể biết chữ. Mà tại cái này thời đại, có thể biết chữ người, tại cái này rốt lĩnh cũng không biết có thể hay không có 300 cái. Cốt Lệ Mẫn là biết tín ngưỡng lực lượng, một cái giáo sĩ nói lời cho tín đồ, có thể làm cho một người trở nên tốt hơn, tự nhiên cũng có thể để cho người ta trở nên tệ hơn. Cốt Lệ Mẫn không sợ giáo sĩ đắc tội quyền quý, nhưng mà không hy vọng bất kỳ một cái nào kiền tin người bởi vì giáo sĩ không hợp cách mà đi vào lạc lối. Nghĩ nghĩ, Cốt Lệ Mẫn nhìn về phía Sài Sê Dô. Hắn đang một mặt nhiệt tình chỉ huy tín đồ nhóm xây gạch. Sài Sê Dô là biết chữ, hơn nữa cùng hắn tiếp xúc, Cốt Lệ Mẫn cũng có thể cảm giác đến, hắn đối với thánh điển có thể có chính xác nhận thức. Nhưng mà hắn phụ thân nói qua, chỉ hy vọng Sài Sê Dô là một cái tu sĩ, hơn nữa tính cách của Sài Sê Dô cùng hướng tới cũng không phải có thể chịu được nhàm chán tu sĩ. Hắn càng hy vọng có thể thiết kế đồng thời kiến tạo càng thêm tráng lệ kiến trúc. Cốt Lệ Mẫn tưởng tượng phía dưới, khi tín đồ đi tới giáo đường muốn tìm được giáo sĩ cầu nguyện, kết quả giáo đường giáo sĩ mang theo phụ thuộc tu sĩ chạy tới trên công trường rời gạch. Cốt Lệ Mẫn từ bỏ, vẫn là chờ Lạ Gia mời đến học giả sau đó, xem bọn hắn là thế nào vỡ lòng. Nếu như có thể mà nói, về sau giáo sĩ cũng có thể cho hài đồng vỡ lòng, lúc kia không chỉ là biết chữ tỷ lệ có thể đi lên, cùng một chút quyền quý nhóm cũng có thể chân chính có liên hệ. Bữa tối sau đó, Cốt Lệ Mẫn tại giáo đường bên ngoài mang theo tín đồ nhóm tiến hành cầu nguyện. Tín đồ nhóm tán đi sau, Cốt Lệ Mẫn mang theo Sệ Dụ cùng A Gệ Mẹm Nọn, ẹn đồ đi vào giáo đường bên trong. "Giáo sĩ, ta hướng ngài hỏi ý." A Gệ Mẹm Nọn có chút không kịp chờ đợi mở miệng: "Chúa ái thế nhân, mà chúng ta xem như chúa người phục vụ, khi đồng dạng người yêu. Thế nhưng là người yêu của chúng ta cần phạm tục tiền tài cùng vật tư, giống như vì chúa kiến tạo thánh đường. Những ngày này chúng ta đã tiêu xài có 87 mai kim tệ, ta tính toán một chút, khi thánh đường kiến tạo hoàn tất, chúng tiêu xài sẽ đạt tới hơn 200 mai kim tệ. Hiện tại đương nhiên là đủ đầy đủ tồn dư, sau khi chúng ta tồn dư kim tệ dùng hết rồi đâu, chúng ta nên như thế nào đi thực tiễn chúa ái thế nhân dạy bảo đâu? Giáo đường không có ruộng đồng, chúng ta vô pháp tiến hành sinh sản, sau khi tồn dư kim tệ dùng xong, chúng ta nên như thế nào đi duy trì phần này yêu đâu? Ngài nói qua tín đồ lại bởi vì đón nhận chủ dạy bảo, chúa che chở mà cảm tạ chúa, kính dâng tại chúa, là chúa vui mừng. Lao chúa thánh tọa cùng hướng chúa dâng lên tiền tài, cũng là thế nhân đối với chúa cảm tạ. Chúa sẽ không bởi vì lao thánh tọa mà căm ghét, cũng sẽ không bởi vì kính dâng tiền tài mà cao hứng. Thế nhưng là, bằng vào ta trước mắt quan sát đến xem, chúng ta tín đồ nhóm phần lớn là cùng khổ giả. Bọn hắn không có dư thừa tiền tài tới cảm tạ, bọn hắn chỉ có thể vì chúa lao thánh tọa. Ta không có ý định bài xích bọn hắn, sau khi giáo đường không có tiền tài, chúng ta nên như thế nào duy trì chúng ta người yêu chức trách đâu? Cốt Lệ Mẫn nói chúa sẽ không để cho hắn người phục vụ gặp nhỏ khó. Chúng ta vì mọi người tẩy lễ, vì mọi người chúc phúc. Chúng ta trợ giúp người chết nhập liệm, vì bọn họ chỉ dẫn thiên quốc phương hướng. Đây đều là hướng tín đồ truyền lại chúa tin mừng. Nhưng cái này cũng là chúng ta thân thể lực đi mà trả giá lao động. Chúng ta sẽ không hướng nghèo khó giả thu lấy tiền tài, đây là chúng ta người yêu thể hiện. Chúng ta có thể hướng người giàu có thu lấy tiền tài, đây là chúng ta lao động sở ứng phải. Cốt Lệ Mẫn đối với A Gệ Mẹm Nọn rất hài lòng. Đây là cầu nguyện buổi tối báo cho sau lớp tối, là giáo sĩ giải đáp tu sĩ nhóm nghi hoặc. Nhưng mà ẻn đồ ngoại trừ đệ nhất thiên biệt xuất cái vấn đề, sau đó lớp tối liền trực tiếp giả bộ như cái gì đều hiểu dáng vẻ. Đến nỗi Sài Sê Dô, liền với hỏi 3 ngày sau đó, liền không hỏi được, hắn đầy trong đầu cũng là như thế nào xây xong thánh đường. Chỉ có A Gệ Mẹm Nọn để cho Cốt Lệ Mẫn rất hài lòng. Hắn biết suy tính, mỗi ngày đều mang theo thánh điển nội dung đi quan sát, sau đó tiến hành suy xét. Vô pháp suy xét thông suốt, hắn sẽ ở lớp tối thời điểm hỏi ra. Hơn nữa càng thêm đáng ngưỡng mộ chính là, hắn tại loại này cực kỳ hiện thực tự hỏi bên trong, có tín ngưỡng. Cũng có lẽ là có bản thân thấy được những thứ này tín đồ nhóm biến hóa nguyên nhân. Cốt Lệ Mẫn là căn cứ vào A Gệ Mẹm Nọn hướng sinh giới luật bị kích hoạt mà phát hiện. Hắn loại đặc chất này là Cốt Lệ Mẫn hy vọng giáo sĩ nhân tuyển. Hiểu rồi thế giới vận chuyển bản chất, sau đó dùng những thứ này bản chất đi giải thích thánh điện, hơn nữa trong lòng không có vì vậy mà tín ngưỡng sụp đổ. Chỉ tiếc, A Gệ Mẹm Nọn niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa hắn còn muốn kế thừa A Đạm gia tộc. Chương 51, gợi ý ngày kế tiếp, cầu nguyện buổi sáng báo cho sau, tín đồ nhóm tiếp tục kiến tạo thánh đường, mà Cốt Lệ Mẫn nên đón một vị khách nhân. Buổi sáng tốt lành, vợ kỵ sĩ. Cốt Lệ Mẫn hướng đối phương lên tiếng chào, có thể nhìn đến đối phương trên khôi giáp có dấu vết chiến đấu. Buổi sáng tốt lành, Cốt Lệ Mẫn giáo sĩ. Vợ âm thanh có chút bi thương. Rất xin lỗi quấy rầy ngươi, nhưng mà ta cần trợ giúp của ngươi. Hắn nói, chúng ta thanh lý cường đạo một chi đội ngũ gặp tập kích, đó là một cái cùng tử linh pháp sư có liên quan quái vật. Dẫn đội ngũ dự bị kỵ sĩ chết, hắn người hầu trốn thoát, tìm được ta, khẩn cầu ta vì hắn chủ nhân báo thù. Hắn nói cho ta biết, đối phương chỉ có một cái, mà hắn búa có thể bổ ra cổ của đối phương, nọ có thể ngăn chặn đối phương. Ta để cho người ta hướng lĩnh chủ truyền lại tin tức, đồng thời triệu tập phụ cận đội ngũ. Tại lúc ban ngày, ta dò xét chiến đấu hiện trường, giống như là bị một ít đại hình dã thu tàn phá bừa bãi qua, thi thể bị gặm ăn qua. Ta thấy được nọ thi thể, là trải qua chiến đấu sau tử vong, ta cho là ta triệu tập hai vị dự bị kỵ sĩ, chỉ huy vượt qua 50 người chiến sĩ tình huống phía dưới, là có thể giết chết nó. Sự thật cũng cùng ta dự liệu một dạng, chúng ta tại Kim Tinh sắp hạ xuống xong tìm được nó. Có người hình, nhưng mà một cái tay cùng một chân cũng là thời khô trạng thái, trên bụng của nó là một tấm miệng lớn, ảnh chân dung của nó là sát thối. Chúng ta chiến sĩ rất anh dũng, rất nhanh liền bao vây nó, hơn nữa đưa nó dồn đến tuyệt cảnh. Ta cho là chúng ta có thể vì nọ báo thủ. Nhưng mà, đêm tối phủ xuống, U Lam hỏa diễm giấy lên, nó không có đào tẩu, nó hướng chúng ta phát khởi tiến công. Trong đêm tối, nó giống như là nhận lấy quan tâm, chỉ là xung phong một cái liền đem 6 cái chiến sĩ kết thành lá chắn tường đụng xuyên qua. Nó lực lượng cực lớn, nó cực kỳ nhanh nhẹn, nó miệng lớn có thể dễ dàng cắn nửa người. Hơn nữa nó không e ngại lưỡi dao, cho dù là đưa nó đầu chém đứt, cái kia U Lam hỏa diễm cũng biết chi phối lấy thân thể hành động. Cái này đã không là bình thường tử linh. Ta vốn cho rằng chúng ta muốn chết ở nơi đó, nhưng khi kiếm của ta chạm tại trên người của nó phát ra kêu thảm. Ta lớn tuổi, ta lực lượng vốn không như bọn hắn người tuổi trẻ, nhưng mà kiếm của ta ngược lại để nó cảm giác đến e ngại. Ta nghĩ tới giáo sĩ cho chúng ta chúc phúc, thế là ta để cho trực thuộc ở ta chiến sĩ tiến lên, bọn hắn cũng chịu đựng giáo sĩ chúc phúc, bọn hắn lưỡi dao để nó bị thương tổn. Chúng ta dọa lui nó, thế nhưng là chúng ta cũng đã chết 8 cái đồng tiểu tử. Sáng nay ta hướng lĩnh chủ thỉnh tội, lĩnh chủ nói, đây cũng không phải là sai lầm của ta, khu trục lĩnh địa bên trong uy hiếp bản thân liền là chiến sĩ nhóm chức trách, bọn hắn là vinh diệu chết trận. Ta hướng lĩnh chủ bẩm báo tiếp nhận chúc phúc ta đây lưỡi dao có thể để cho cái kia quái vật sợ hãi. Cho nên lĩnh chủ để cho ta tới tìm kiếm giáo sĩ trợ giúp, đồng thời hy vọng ngài có thể để cho những thứ này đồng tiểu tử tại giáo đường mộ viên bên trong yên giấc. Cốt lệ văn nói xem ra ngài là gặp tà ác. Ta lại trợ giúp ngài, đây là ta xem như chúa người phục vụ chức trách, ta sẽ cùng theo ngài quân đội, vì ngài quân đội chúc phúc, trợ giúp các ngươi thảo phạt cái kia quái vật. Bất quá trước lúc này, ta hy vọng có thể trước tiên trợ giúp những thứ này vinh diệu chiến sĩ nhập liệm. Đương nhiên có thể. Hoặc nói ta triệu tập chiến sĩ còn cần nhất định thời gian, đến thời gian thời điểm, ta sẽ lại tới nơi này. Hoặc kỵ sĩ rời đi, lưu lại 8 cố bị gặm cắn qua thi thể. Thảm nhất một bộ hai chân cũng đã không thấy. Triệu tập mấy vị tín đồ hỗ trợ an táng sau, Quật Lệ Văn gọi tới 3 vị tu sĩ. Ta sau đó sẽ cùng theo Phật kỵ sĩ xuất trình, có lẽ ngày mai mới sẽ trở về. Hắn nói, sắc mặt của hắn có chút mỏi mệt. Ta hướng chúa tìm kiếm khải kỳ, Endo, ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Xin mời ngài nói. Endo khôn khéo nói. Ta cần ngươi hiện tại trở lại Đạn Nhì Enthôn, ta sẽ để cho 2 cái Đạn Nhì Enthôn xuất thân tín đồ làm người tạm thời hộ vệ. Ngươi đến trong thôn, tìm được rốt giờ, nói cho hắn biết, khi Kim Tinh hạ xuống xong, hắn cần hướng về đông bắc phương hướng chạy, nơi nào có tà ác. Đương nhiên, rốt giờ không biết chữ, không biết phương hướng, cho nên ngươi còn cần nhường ngươi tỷ tỷ phái người vì hắn chỉ đường. Nhớ kỹ, nhất định muốn là Kim Tinh hạ xuống xong, không thể sớm, cũng không thể muộn. Thế nhưng là, nếu như không thể dựa theo chính xác con đường đi tới lời nói đâu. Hẹn đầu cảm nhận được chuyện khẩn trương, hắn khó được nghiêm túc. Không cần lo lắng, chỉ cần đi tới phương hướng là đúng, chỗ đem sẽ cho đến rốt giờ khả kỳ. Như vậy, ta hiện tại xuất phát. Đúng vậy, hài tử, xin mau sớm. Hẹn đồ đội vàng rời đi. Hắn đi kêu 2 cái quen thuộc người cùng đi. Hắn là giáo đường tu sĩ, cũng là Đạn Nhì En gia tộc thứ tử, tại Đạn Nhì En xuất thân trong mắt người vẫn rất có uy tín. Giáo sĩ, ngài không sao chứ? À, lệ mềm nọn có chút lo lắng hỏi. Đúng vậy a, ngài hiện tại dáng vẻ, ta không cho rằng thích hợp theo quân xuất trình. Sai Sệ Dỗ nói nếu như có thể mà nói, xin cho ta thay thế ngài. Không, đây là chức trách của ta. Cốt lệ hoàn nói các ngươi vẫn là tu sĩ, đây không phải các ngươi cần gánh nổi trách nhiệm. Ta đi nghỉ ngơi sẽ, đợi đến một kỵ sĩ tới thời điểm lại đến hậu thất bảo ta. Tốt, giáo sĩ. Cốt lệ hoàn vận dụng khải kỳ. Mặc dù nói lấy một kỵ sĩ miêu tả đến xem, cùng khuya ngày hôm trước hắn gặp phải bạo thực có chút tương tự. Nhưng mà thời khô, sắp tối, cùng với cái kia U Lam hỏa diễm, liền cùng mập mạp kia bạo thực đặc thủ không giống. Hơn nữa, chỉ là nhìn phía trước bạo thực động tác, dù cho kỵ sĩ không có đặc công khắc chế mà vô pháp giết chết nó, nhưng mà bằng vào kỵ sĩ chiến đấu tố dưỡng cùng thể chất, tuyệt đối có thể đè lên nó đánh. Nhưng mà một kỵ sĩ gặp bất kia, có thể đối kháng một vị kỵ sĩ, 2 vị dự bị kỵ sĩ, cùng với mấy chục cái binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, rõ ràng có chút không đúng. Cho nên Cốt Lệ Văn sử dụng khải kỳ. Hắn không nhìn thấy cái kia quái vật, chỉ là thấy được người chết hành quân. Mà tại cái này người chết hành quân trong tấm hình có Phật kỵ sĩ. Cho nên Cốt Lệ Văn để cho hẹn đồ đi tìm rõ giờ. Không thể quá sớm quá khứ, quá sớm cái kia quái vật sẽ chạy trốn. Không thể quá muộn quá khứ, quá muộn hết thể liền đã trễ rồi. Kim Tinh dâng lên đến chính giữa thời điểm, Sải Sệ Dô tới gọi tỉnh Cốt Lệ Văn. Giáo sĩ, Phật kỵ sĩ đã đến. Hắn nói. Tốt. Cốt Lệ Văn ngồi dậy, trông thấy Sải Sệ Dô có chút do dự, hỏi còn có chuyện gì sao? Nghe được hỏi thăm, Sải Sệ Dỗ do dự một chút, vẫn là cắn răng lấy ra thứ gì. Là một sợi dây chuyền, màu lam giọt nước hình dạng. Đây là ta 16 tuổi sinh nhật thời điểm Edward đưa cho ta, hắn nói làm ta lúc gặp phải thời điểm có thể bảo hộ ta. Nói xong, Sải Sệ Dỗ đưa cho Cốt Lệ Văn. Ta có thể cảm giác đến, xuất chinh lần này sẽ rất nguy hiểm, cho nên ta muốn đem cái này đưa cho giáo sĩ. Cốt Lệ Văn nhìn xem giọt nước dây chuyền, ta có thể cảm giác đến sợi dây chuyền này rất trân quý. Đúng vậy, Edward nói, sợi dây chuyền này có thể mua xuống một mảnh bá tước lãnh thổ. Không, ý của ta là đây là ngươi tại trưởng thành thời điểm nhận được lễ vật, cho nên ta sẽ không nhận lấy ngươi dây chuyền, nhưng mà lần này chính xác vô cùng nguy hiểm, ta tạm thời hướng ngươi mượn dùng sợi dây chuyền này. Sải Sệ Dỗ nhẹ nhàng thở ra. Chương 52, ngươi cần một chút trợ giúp. Chương 52, ngươi cần một chút trợ giúp của Phật kỵ sĩ đối với thảo phạt tên kia rất xem trọng. Trừ hắn ra, còn có 3 tên dự bị kỵ sĩ, cùng với 6 vị xuyên qua nửa người giáp lao luyện người hầu. Bọn hắn 10 cái đều có cưỡi ngựa. Một cái kỵ sĩ có thể xúc dưỡng 3 con ngựa, bất quá vụng trộm có hay không gây giống liền không có người biết. Ít nhất, lĩnh chủ hạ lệnh cho phép xúc dưỡng ngựa sau đó, những thứ này kỵ sĩ gia tộc bên trong ngựa trong nháy mắt liền hoàn thành lai giống hơn nữa tại một ngày thời gian sinh ra 3 đến 5 đứa, hơn nữa dài đến có thể thừa cưỡi tình cảnh. Đương nhiên, cùng ngày bọn hắn giao tiền thuế có thể phủ kín đi ở rổ bàn làm việc. Ngoại trừ những thứ này kỵ sĩ cùng kỵ binh, còn có tiếp cận 60 tên chiến sĩ. Bọn họ đều là những thứ này gia tộc chú tâm bồi dưỡng chiến sĩ. Cơ thể cường tráng, mặc hoàn hảo giáp da, trong tay tấm chắn khảm đinh sắt, cầm chính là chiến tranh dùng trường mâu, bên hông còn vác lấy búa đinh, đúa nhỏ, đoàn kiếm một loại cận chiến binh khí. Một cái bình thường vân tức lĩnh đối mặt cái này một cố lực lượng, không hề nghi ngờ sẽ bị nghiền nát. Giáo sĩ, biết cưỡi ngựa sao? Vọc ngồi trên lưng ngựa, hỏi. Hắn để cho trẻ tuổi người hầu dắt ngựa tới. Đây là một cái ôn thuận tiểu tử, giáo sĩ có thể thử xem. Nghe nói như thế, Quật Lệ Mạn tiếp nhận dây cương, tại người hầu dưới sự giúp đỡ ngồi ở lập tức. Cũng có thể. Quật Lệ Mạn nói. Cái kia giáo sĩ liền cưỡi ngựa quá khứ a, đường đi cũng không ngắn. Vọc nói, hơn nữa để cho chính mình người hầu xem cho mã, phòng ngừa Quật Lệ Mạn rơi xuống. Xuất phát. Vọc hạ lệnh. Một đường trầm mặc hành quân, bọn họ đều là vì chiến đấu và chiến tranh mà chuyên môn bồi dưỡng, có rất nghiêm khắc quân lệnh. Giáo sĩ, ta thu đến một chút tin tức, gia hỏa này có thể là trong địa ngục chạy đến tên là Bạo Thực Các Ma. Vọc kỵ sĩ nói, hiệp trợ Quật Lệ Mạn người hầu đem ngựa dẫn dắt đến lại gần quá khứ. Là bạo thực dục vọng cụ hiện hóa, là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn sinh vật. Bất luận cái gì vật chất đều sẽ bị bọn hắn miệng lớn thôn vệ, hóa thành bọn hắn chất dinh dưỡng. Bắt buộc, bọn hắn sẽ ngay cả bùn đất đều coi như đồ ăn. Muốn triệt để giết chết bọn chúng, cần đưa chúng nó mỗi một tấm miệng đều giết chết. Nếu như ma pháp sư cùng học giả còn ở đó, có lẽ sẽ dễ đối phó rất nhiều. Cái này một số người chắc chắn sẽ có một chút đặc thù biện pháp. Bất quá hiện tại không biết vì cái gì gia hỏa này cùng tử linh pháp sư pha trộn lại với nhau. Những thứ này tử linh pháp sư đã nhìn về phía địa ngục sao? Đơn thuần bạo thực hoặc đơn thuần tử linh pháp sư cũng không tính là phiền phức, nhưng mà hai người này ghé vào cùng một chỗ, vậy thì thật sự phiền toái. Ta hướng lĩnh chủ thỉnh cầu để cho hắn cố vấn pháp sư ra tay, chỉ là lĩnh chủ cự tuyệt. Ta pháp sư đang có chút chuyện quan trọng đang làm, ngươi đi tìm kiếm giáo đường trợ giúp a, đây là bọn hắn nam hiểu. Lĩnh chủ dạng này nói cho ta biết, cho nên ta mới tới thỉnh cầu giáo sĩ trợ giúp. Nói xong, hắn mắt liếc Quật Lệ Mạn. Tại trong thánh điện thất đại tội thiên, chúa nói, bạo thực là tội, bởi vì tham ăn mà vong nghĩa, rời bỏ ta đạo, làm cho linh hồn phụ trọng. Quật Lệ Mạn nói, lấy ra thánh điện. Bạo thực là chúa quyết định đại tội, mà bạo thực hóa thân tự nhiên là chính là tà ác. Thân ta là chúa người phục vụ, tự nhiên muốn tỉnh hóa cái này tội. Còn có tử linh pháp sư, đây là đùa bỡn sinh mệnh tội. Hoặc kỵ sĩ xin yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi thảo phạt cái kia tội ác. Quật Lệ Mạn nói. Thánh điện sao? Ta có nghe nói qua, là ngươi hầu hạ chủ giáo hối. Vượng nói. Đúng vậy, đây là chúa đối với ta hạ xuống khải kỳ, ta ghi chép ở dưới, chúa ngữ, chúa tin mừng. Cái này thập tự chính là ngươi hầu hạ chúa tượng trưng sao? Vượng hỏi. Đúng vậy, đây là trời cùng đất, quá khứ cùng tương lai, người khác cùng bản thân, là kết nối nhất thể thập tự. Cái kia nguyên bản tảng đá đâu? Đã bị thay thế. Bị thay thế sao? Nếu như đối với giáo đường vô dụng, Quật Lệ Mạn giáo sĩ phải chẳng có thể đưa nó bán cho ta, lão Henry là bằng hữu của ta, cho nên ta muốn đem hắn giữ vững được cả đời tín nhiệm giữ ở bên người. Vượng nói. Rất xin lỗi, kỵ sĩ, đây là giáo đường phía trước cung phụng thánh vật, ta đã đem tảng đá kia cùng lao giáo sĩ chôn ở cùng một chỗ. Tốt ta. Vượng kỵ sĩ chỉ là cảm thán âm thanh, nói tiếp. Như vậy, đối phó gia hỏa này, giáo sĩ có thể giúp thế nào giúp bọn ta? Hoặc có lẽ là, chúng ta cần như thế nào phối hợp giáo sĩ? Ta sẽ hướng chúa cầu nguyện, vì chiến sĩ nhóm hạ xuống chúc phúc. Quật Lệ Mạn nói. Chúa yêu thế nhân, nhưng chúa cũng là vạn quân chúa, đón nhận chúc phúc các ngươi, sẽ trở thành vạn quân chúa chiến sĩ. Các ngươi sẽ phải chịu chúa che chở, khiến cho tà ác không thể ra thân, khiến cho các ngươi lưỡi dao có thể xua tan tà ác. Vạn quân chi chủ che chở cho, các ngươi sẽ làm chiến thắng. Phô dưới mặt đất trong huy động. Đói, đói à, ta thật đói đã hoàn toàn trở thành quái vật bộ dáng phô nằm rạp trên mặt đất kêu rên, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ lời nói. Bụng của hắn nâng lên, bên trên có một tấm miệng lớn, đang khép mở, đem trên mặt đất bạch cốt cuốn vào trong đó. Không, lan đi, đây là thân thể của ta, hắn lại phát ra thanh tỉnh lời nói. Trên người hắn đu lam hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên, giống như là tại lấy cơ thể bị tủi. Ăn hết, ăn hết, ăn hết, toàn bộ ăn hết đi chết đi a. Gào thét, khô héo cánh tay một quyền nện vào bụng miệng lớn bên trong, trực tiếp đem bụng của mình đánh xuyên. Không để ý đau đớn, ở bên trong không ngừng quấy động. Ngạch, a giống như là đè nén đau đớn tiêu thảm, lại giống như đang hưởng thụ đau đớn gì. A hải tử đáng thương của ta, bị địa ngục các ma dây dưa. Đột nhiên có âm thanh trong huyệt động vang lên. Núp ở nhà tù xó xỉnh học giả đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy dán tại trên không hình đỡ giống như là bị một loại nào đó lực lượng điều khiển, giải khai đối với bị chế biến ma pháp sư thân thể gò bó. Há to miệng, nhưng nhìn mắt đã điên mất phổ, hắn vẫn là ngậm miệng lại, chỉ là che trong lồng ngực nữ hài miệng. Nữ hài run rẩy, hai mắt trợn to nhìn xem phổ, tràn đầy sợ hãi. Ai? Ngươi là ai? Thanh âm này, ngươi là cái kia ma pháp sư. Ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Phổ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hướng hắn đồng bình tới, cơ thể của ma pháp sư. Đỉnh hang động bộ tia sáng phóng xuống, máu tanh cơ thể có vẻ hơi thần thánh. Đúng vậy, là ta, sáng tạo ra ngươi phụ thân. thanh âm khàn khàn vang lên. Lan đi, chỉ là một cái đê tiện ma pháp sư, ta thế nhưng là vinh diệu hữu tỷ ở dễ. Phô phẫn nộ gào thét, nhưng mà sau một khắc, bởi vì phân thần mà để cho trên bụng miệng lớn đem hắn tay khô héo cánh tay cho cắn đứt. Không có đau đớn, chỉ cảm thấy chịu đến trong thân thể không ngừng tuôn ra một cỗ lực lượng, lan tràn, bao trùm tại hắn bị cắn đứt khô cạn cánh tay, tiếp đó lớn lên. Rất nhanh, tay khô héo cánh tay lại độ trưởng thành. Đúng vậy, ngươi đương nhiên là vinh diệu cụ ti ở dễ, nhưng mà, ta nghĩ hiện tại ngươi cần một chút trợ giúp. Ma pháp sư thanh âm khàn khàn tiếp tục nói. Ngươi cảm nhận được đau đớn, đúng không? Đây là tử linh pháp sư kế tác, đang bảo vệ ngươi không bị bạo thực ý chí ô nhiễm. Ngươi hẳn biết chứ? Dù cho tử linh pháp sư bị quý tộc nhóm căm thù, nhưng bọn hắn cũng là nhân loại trận doanh, bọn hắn lực lượng là cùng địa ngục cùng nhau bài xích. Đương nhiên, ngươi là con của ta, ngươi là thiên sinh thống ngự giả, đi cảm thụ à, ta đưa cho ngươi lực lượng. Ma pháp sư hai tay duy trì dương lên tư thái, từ từ hướng phổ thổi qua tới. Chương 53, thống ngự sức mạnh chương 53, thống ngự sức mạnh đột nhiên, đỏ nhạt gấm đầu đâm xuyên qua cơ thể của ma pháp sư, đem hắn treo ngược giữa không trung. Đúng vậy, đúng, chính là như vậy, cảm thụ a, bị đánh thức lực lượng. Ma pháp sư khàn khàn tiếng cười tại trong huyệt động này lộ ra làm người ta sợ hãi như thế. Tê hách tê hách thở dốc, giống như là cổ họng bị kẹt lại dã thú. Cho dù là lực lượng, chỉ cần là tồn tại chi vật, đều có thể bị ngươi thống ngự. Ma pháp sư âm thanh giống như là đang dẫn dắt. Phổ trên người hỏa diễm chậm rãi dập tắt, to béo trên bụng miệng chậm rãi khép kín, bụng lớn rụt trở về, lộ ra cường tráng bắp thịt bụng, tay khô héo cánh tay cùng trên mặt thịt thối tại dần dần bị tân sinh huyết nhục phong phú. Ngươi nhìn a, đây chính là thống ngự lực lượng, có cái này lực lượng, chỉ là một cái tử tức tính là gì? Ngươi đem nâng lên mới vương quan, trở thành mới vương. Cơ thể của ma pháp sư không biết lúc nào bị đỏ sẩm gấm đầu kéo đến phổ sau lưng. Đâm, phổ sau lưng đột nhiên nô ra một cây cốt chùy, đem ma pháp sư vốn là bị cào đến cơ hồ trần trụi trái tim xuyên thủng. Đúng, con của ta, hút vào ta cuối cùng đưa cho ngươi lực lượng, đây là ma lực, là kỳ tích lực lượng. Ma pháp sư âm thanh giống như là đang rên rỉ. Ngươi là nắm giữ ma lực sinh, ngươi là nắm giữ minh hỏa chết, ngươi là nắm giữ ma khí ác ma, ngươi là thống ngự giả. Ma pháp sư âm thanh chậm rãi tiêu tan, thân thể của hắn cũng bị hút chỉ còn dư một tấm tràn đầy lô rách ra. Cơ thể của phổ ngã trên mặt đất, trong huyệt động lâm vào yên tĩnh. Kim tinh đã sắp rơi xuống, trinh phạt đội ngũ đạt tới bị ký hiệu địa điểm. Ta đã xác định, gia hỏa này liền núp ở nơi này chỗ trong huyệt động. Hồ vừa chỉ vào đã bị đảo lên cửa hang. Cái này quá nguy hiểm, hài tử. Ngọc kỵ sĩ nhíu mày. Chỉ là không dám bại lộ tại kim tinh phía dưới gia hỏa mà thôi. Hồ vừa trong thanh âm mang theo cừu hận ta chỉ nghe đến trong hang động hôi thối, còn có gào thống khổ. Xem ra kỵ sĩ ngài công kích để cho hắn bị thương. Không, không có khả năng. Ngọc kỵ sĩ sắc mặt nghiêm túc. Có lẽ bên trong xảy ra một ít chuyện. Bất quá hiện tại, ngươi cùng đồng bạn của ngươi đi tiến hành chỉnh đốn, chuẩn bị chiến đấu. Giáo sĩ, nên bắt đầu. Hắn nhìn về phía Cốt Lệ Mạn. Cốt Lệ Mạn yên lặng gật đầu một cái. Chiến sĩ nhóm bị triệu tập đứng lên, liệt hào trận liệt. Ngoại trừ đi theo và kỵ sĩ bị chúc phúc qua một lần chiến sĩ, những người khác đều có một tia hiếu kỳ. Chúc phúc loại chuyện này, một chút người trẻ tuổi có nghe lớn tuổi trải qua chiến tranh chiến sĩ nhóm nói qua. La Đường chê cười nói. Cốt Lệ Mạn trọng trọng thở ra một hơi, đem chứa qua tới một ống thánh thủy mở ra đặt ở bên cạnh, bên hông trang thiệp thánh cái túi kéo ra. Một tay lật ra thánh điện, một tay đặt ở trên thánh điện. Nhân từ chúa, vạn quân chúa, nay chúng ta chân đạp bụi trần, đỉnh đầu thương cung, như hành tẩu tại ngươi triển khai trong lòng bàn tay. Chúng ta lấy ngươi dạy bảo vì chính nghĩa thiên sứ, vì ngươi quyết định chính nghĩa mà chiến. Bây giờ mời ngươi rủ xuống nghe ngươi người phục vụ khẩn cầu, chúng ta mặc dù giơ đao lên kiếm, lại không phải vì vinh diệu chính mình, mặc dù mặc vào khôi giáp, lại vì thủ hộ ngươi chính nghĩa. Cái này là vì thủ hộ nhỏ yếu mà chiến. Cái này là vì khu trục tà ác mà chiến. Cái này là vì dũng sĩ vinh diệu mà chiến. Vạn quân chúa à, cầu ngươi khiến cho chúng ta tay phải vững như bàn thạch, tay trái nhanh kéo tấm chắn, mắt sáng tỏ như ứng, tâm hồn khai thông như gốc. Từ bi chủ à, nếu chúng ta bên trong có người té ở chiến trường, xin cho ngươi người phục vụ tiếp dẫn hắn hồn linh, đi tới ngươi cái kia vĩnh hằng hạnh phúc thiên quốc. Âm thanh rơi xuống, Cốt Lệ Mạn trong đồng tử kim sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là trong mấy mắt, không có ai chú ý tới. Ngọc kỵ sĩ nhắm hai mắt lại, che giấu kinh ngạc của mình. Hắn cảm nhận được thân thể của mình giống như là có một cỗ lực lượng tại gia trì, đầu não càng thêm rõ ràng. Sự biến hóa này rất yếu ớt, chỉ là bởi vì hắn là kỵ sĩ, mới miễn cưỡng cảm giác đến. Cái này chúa là chân thật tồn tại sao? Bởi vì lớn tuổi mà để cho họ biết một chút số người cực ít mới biết tri thức. Cũng tỉ như, vì cái gì xuất chiến phía trước cần tiếp nhận cầu nguyện là truyền thống. Mở hai mắt ra, Cốt Lệ Mạn vừa vặn đứng ở trước người hắn. Thánh thủy sẽ trở thành ngươi khôi giáp, vì ngươi chống cự tà ác tổn thương. Nói xong, Cốt Lệ Mạn tay điểm thánh thủy, rơi tại họ trên khôi giáp. Tiệp thánh sẽ cường tráng thân thể của ngươi, nhường ngươi nắm giữ tịnh hóa tà ác lực lượng. Nói xong, Cốt Lệ Mạn đem tiệp thánh đưa tại họ ngoài miệng. Có chút trầm mặc, hắn đã hơn 60 tuổi a. Bất quá mắt nhìn thẳng theo dõi hắn Cốt Lệ Mạn, vẫn là há miệng ra. Cốt Lệ Mạn đi về phía người kế tiếp. Thời gian gấp gáp, không có khắc chế thánh huy. Bất quá Cốt Lệ Mạn ở đây, cùng thánh huy ý nghĩa giống nhau. Ngọc cẩn thận tỉ mỉ lấy, hắn cảm giác cái này tiệp thánh cùng lau lớp đường áo mặt trắng bánh không sai biệt lắm. Bởi vì có một nguyên nhân, ba cái dự bị kỵ sĩ mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là há miệng tiếp nhận tiệp thánh. Bọn hắn trẻ tuổi nhất cũng so Cốt Lệ Mạn càng lớn hơn 10 tuổi nhiều. Đến nỗi những người khác, lau lớp đường áo mặt trắng bánh bọn hắn cũng là rất ít ăn. Tất cả mọi người đều điểm xong thánh thủy, cho ăn xong tiệp thánh sau, Cốt Lệ Mạn về tới phía trước nhất vị trí. Một tay tại ngực lật ra thánh điện, một tay nâng cao thập tự. Nguyện Chúa cùng ngươi nhóm cùng ở tại. Nói xong, trong ánh mắt của hắn kim sắc sáng rõ, mà giơ cao thập tự bên trên thánh quang nở rộ, hắn loa mắt, thậm chí đem đang muốn rơi xuống kim tinh đóng quá khứ. Trong huyệt động, Phô từ từ mở mắt, từ dưới đất trống lên. Đây là hắn thấy được hai tay của mình. Bình thường, hoàn hảo vô khuyết hai tay. Là tại gặp phải cái kia đáng chết ma pháp sư thời điểm hai tay. Ha 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 ha, ta khôi phục. Hắn nở nụ cười, hốc mắt có nước mắt chảy xuống. Một cái xé mở rách dưới quần áo, trần trụi toàn thân. Ha 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 ha, đều tốt, đều khôi phục, phụ thân, ta một lần nữa biển trở lại. Hắn cười lớn. Hơn nữa tiếng cười ngừng, đỏ sậm băng gấm từ ngực xuất hiện, giống như là bám vào tại trên da, lan tràn, đem thân thể của hắn bao trùm. Uống a. Đột nhiên nằm đấm, trên người đỏ sậm nâng lên, trong nháy mắt đã biến thành một bộ cứng rắn đỏ sậm khôi giáp. Ta hiện tại cảm giác trước này chưa có động. Cảm thụ được trong thân thể liên tục không ngừng hiện lên lực lượng, phổ sát mặt là mê say. Lão giả tại địa lao bên trong mắt lại nhìn, buông ra bởi vì phổ trần trụi mà che nữ hài con mắt tay. Phổ thân ảnh đột nhiên tiêu thất, trong nháy mắt ra hiện tại lồng giam phía trước. Tôn kính học giả, ta, Phổ Cụ Tỷ ở dễ, chân thành mời ngài trở thành ta cố vấn học giả. Phổ khoe môi nết lên mỉm cười, triển hiện quý tộc ưu nhã. Lão giả chỉ là trầm mặc không nói, chỉ là che lì giả miệng tay càng ngày càng dùng sức. Đương nhiên, ngài có thể nhiều hơn nữa suy tính một chút, bất quá ta hy vọng, khi ta đem phía ngoài quân đội chinh phục sau đó, ngài có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn. Phô nói xong, ánh mắt nhìn về phía nữ hải. Đến nỗi vị này mỹ lệ tiểu thư, ta có thể cưới ngươi vì ta thế tử, con của chúng ta nhất định sẽ là ưu tú nhất. Hắn nói xong, sau đó lại độ nhìn về phía học giả. Tôn kính học giả, chờ mong ngươi sau đó hồi phục. Nói xong, phô thân ảnh biến mất trong huyệt động. Trong huyệt động khôi phục yên tĩnh. Một lát sau, lão giả nhìn xem trống rông hình nữa, đột nhiên lên tiếng. Ngươi còn chưa có chết ta, Gơ Giác. Gơ Giác là ma pháp sư tên. Đương nhiên, xú lao đầu. Trong huyệt động vang lên ma pháp sư thanh âm khàn khàn. Chương 54, ma pháp sư cao thượng. Chương 54, ma pháp sư cao thượng. Nói chuyện với ta còn muốn giả ra dạng này một bộ âm thanh sao, tiểu quỷ? Nịt nói. Nha, đây không phải gìn giữ thân là ma pháp sư thần bí đi. Vỡ giáp phát ra một tiếng cười khẽ, âm thanh cũng biến thành giống như thiếu niên tầm thường thanh tịnh. Ma lực là vạn vật cơ thạch, là cao nhất thần bí, nhưng các ngươi bọn này mượn dùng ma lực ma pháp sư hiện tại cũng xứng gọi thần bí sao? Vô pháp bị lý giải, đương nhiên muốn bị xưng là thần bí. Vỡ giáp nói. Điều khiển nguyên tố, nắm giữ linh hồn, sửa đổi vật chất, có thể thông qua ma pháp đem tưởng tượng thực hiện, như thế vẫn chưa đủ thần bí sao? Không đủ trở thành đáng giá dùng một đời theo đuổi thần bí sao? Như vậy tên kia trong thân thể đồ vật đâu? Cái kia thần bí, cái kia từ thống ngự đại quân nơi đó ăn cắp quyền hành. Nít nói các ngươi những thứ này ma pháp sư có thể làm được sao? Không hổ là ngươi, tôn kính cao giai học giả, chỉ là bị giam tại phòng giam bên trong này, cũng có thể nhìn ra vật kia bản chất. Gơ Giác âm thanh mang theo chút khen tạo. Nếu như không phải hiện tại không có tay, ta đều muốn làm ngươi vỗ tay. Thứ nguy hiểm như vậy, ngươi cũng dám đi đụng? Chẳng lẽ liền không sợ thống ngự đại quân một lần nữa trở về sao? Tất nhiên có thể đưa nó ném tới yên diệt không gian, vậy thì có lần thứ hai, không đáng sợ. Vơ Giác nở nụ cười. Người nhát gan học giả, các ngươi thăm dò tương lai, nhưng lại sợ hãi quá khứ. Cái thanh kia ngươi ném tới vạn năm phía trước, ngươi nguyện ý trở lại lúc kia sao? Không cùng ngươi tranh luận, các ngươi những thứ này chỉ có thể đùa bỡn miệng lưỡi học giả. Vơ Giác nói nhìn ta tác phẩm, cảm giác như thế nào? Lấy thống ngự quyền hành, chỉnh hợp ba loại lực lượng cơ thạch, hắn trở thành có ba cái mặt tồn tại. Chẳng ra sao cả. Nít nói chỉ là yếu ớt cân bằng mà thôi. Chỉ cần tìm được chịu tại thống ngự quyền hành tâm, liền có thể dễ dàng đưa nó hủy đi. Nói cho cùng, chỉ là bị chế thành ngu xuẩn công cụ mà thôi. Nhưng mà, tại công cụ bên trong, hắn phẩm chất cũng là ưu tú nhất. Vơ Giác nói hơn nữa ngu xuẩn cái đặc tính này đối với công cụ tới nói, cũng là chất lượng tốt đặc tính. Hắn còn có dã tâm, mà cái này dã tâm là thống ngự quyền hành thích nhất, cái này dã tâm sẽ để cho hắn không ngừng hấp thu thống ngự quyền hành lực lượng, cuối cùng trở thành mới thống ngự đại quân. Thế nhưng là, hiện tại hắn liền ngươi cũng vô pháp thống ngự, cái này cũng có thể tính là nắm giữ thống ngự lực lượng sao? Nịt cười lạnh một tiếng. Trong huyệt động lâm vào yên lặng ngắn ngủi. A, nhưng mà, xem như quan trắc yên diệt vị diện công cụ đầy đủ. Vơ Giác đột nhiên phát ra tiếng cười, nói: "Quan trắc yên diệt vị diện." Nịp sắc mặt thay đổi, ngươi dám trải qua loại này cấm kỵ? Ngươi muốn để cho yên diệt một lần nữa buông xuống? "Không không không, lão giả ngươi cái này lên án quá nghiêm trọng." Vơ Giác nói, "Ta chỉ là muốn biết yên diệt vị diện tồn tại lực lượng mà thôi. Ta khuyên ngươi mau chóng thu tay lại, bị định vì cấm kỵ đồ vật, không phải nhân loại có khả năng đi theo dõi." Nịp âm thanh nghiêm túc. "À, thế nhưng là ta là một cái ma pháp sư, càng là bị định vì cấm kỵ đồ vật, mới càng ngày càng để cho ta có theo dõi dục vọng." Vơ Giác âm thanh tại nóc huyệt động du đãng, giống như là tại bày ra chính mình hiện tại cỡ nào vui vẻ. Đối với ma pháp sư mà nói, sinh mệnh chiều dài đã không có ý nghĩa, chúng ta muốn tìm tòi ma pháp cực hạn, dùng cái này để giải thích cái này thế giới. Các ngươi sẽ để cho thế giới trở lại hắc ám. Nịp âm thanh trầm trọng. Vậy thì thế nào đâu, cho dù là tại vạn năm trước lại vạn năm, lại đến vô pháp kỷ niên thời đại, cái kia thần minh hành tẩu tại đại địa thời đại, nhân loại không phải vẫn như cũ sống sót sao? Lão giả, chỉ có phân tích quá khứ, đem thần bí triệt để nắm giữ, mới có thể để cho nhân loại văn minh chân chính sẽ không sợ sợ thần bí, mới có thể nên đón chân chính tự do, mới có thể nên đón chân chính tương lai. Trước lúc này, hết thể hy sinh cũng là đáng giá. Các ngươi những thứ này nhát gan hèn yếu học giả, làm sao biết ma pháp sư cao thượng? Nịp nhắm hai mắt lại. À, bất quá các ngươi một vài thứ vẫn là có thể, mặc dù là bị chúng ta vứt bỏ đồ vật. Vỡ rát âm thanh đột nhiên thả nhẹ. "Tiểu cô nương, ta nhớ được ngươi gọi là Lý Dạ. Ngươi thấy được à, đi theo ngươi cái này người nhát gan ra ra, chỉ có thể nhìn một chút khô khan văn tự, tiếp đó bị giam tại phòng giam bên trong này, chịu đựng đói khát. Nhưng mà ngươi đi theo ta mà nói, ta sẽ dạy ngươi ma pháp huyền bí. Nhìn, tồn tại như vậy đều bị ta thúc dục. Chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi sẽ thu được tự do, cùng với trở thành ma pháp sư cao thượng tương lai." Lý Dạ cắn môi một cái, nói "ngươi cái này tà ác gia hỏa, Lý Dạ tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện xấu này." Không có trả lời. "Ha ha ha, lão giả, ta chiêm tinh thuật phải như thế nào?" Vỡ rát âm thanh vang lên lần nữa. "Bất quá ta ma lực chỉ có thể suy tính đến hiện tại, nhưng mà ta cũng không cần đoán đáp án. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng có thể biết, đi theo ngươi lão giả này, nàng sớm đã bị dạy thành ngốc tử. Đáng tiếc dạng này chất lượng tốt ma lực. Bất quá, loại này ngốc tử cũng không thích hợp học tập ma pháp. Mặc dù biết ngươi lão giả này không tán đồng lý niệm của ta, nhưng mà cứ như vậy giết ngươi cũng quá đáng tiếc, ngươi là người ưu tú. Cho nên lão giả chờ xem, đợi lát nữa đã có người tới cứu ngươi. Nhớ kỹ, được cứu sau khi rời khỏi đây, phải hướng thế nhân tuyên bố, đây là thống ngự đại quân buông xuống, muốn thống ngự cái này thế giới. Đương nhiên, ngươi nói hay không cũng không quan hệ, sẽ có người vì ta tuyên dương." Âm thanh hoàn toàn biến mất. Nịt mở hai mắt ra. "Nói rất hay, Lý Dạ." Hắn miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười, che chở Lý Dạ hai tay cũng buông lỏng ra. "Buông lỏng xuống a, có lẽ giống như hắn nói, đợi lát nữa đã có người tới cứu chúng ta." Hắn nói. "Tốt, ra ra." Lý Dạ khôn khéo nói. Cốt Lệ Văn sắc mặt có chút suy yếu. Hắn lớn nhất xuất lực tiến hành chúc phúc, kém chút đem hắn tinh thần lực móc sạch, hiện tại nghỉ ngơi sẽ mới tỉnh lại. Bất quá hiệu quả cũng rất rõ ràng, kim tinh tấm màn rơi xuống hiện tại, hắc ám bên trong những thứ này trên thân chiến sĩ đều lập lòe hơi hơi kim quang. Chiến sĩ nhóm đã xếp hàng tập kết, làm xong chiến đấu phương trận, trong tay trường mâu để dưới đất, cao cao đứng vững. Ngẫu nhiên lóe lên kim sắc ánh sáng nhạt để cho bọn hắn trong đêm tối này rất là nổi bật. Liên lam chiếu sáng mà đốt bó đuốc, trên người bọn hắn kim sắc rực ánh sáng nhạt đều lộ ra ảm đạm. Thật sự là thần kỳ. Ngọc kỵ sĩ nói, âm thanh phức tạp, đây là hắn lần thứ 3 cảm thán. Trên người hắn kim quang mức độ đậm đặc là đến ngược, chỉ là mơ hồ một điểm. Cho dù là chúc phúc, cũng chỉ có tại tín ngưỡng kiên định trên thân người mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Hiện tại trời đã tối, nó thật sự sẽ ra ngoài sao? Quật Lệ mà nói, không có tiếp đối phương. Tại đối phương tiếp nhận chúc phúc sau đó, trên thân sáng lên ánh sáng nhạt tạm đạm đến hiện tại cái bộ dáng này, hơn nữa nhỏ giọng hỏi thăm Quật Lệ Hoàn giáo đường bên trong cung phụng thập tự có phải hay không đã thành công, hoặc bản thân nó chính là một loại nào đó thần bí vật phẩm. Thời điểm, Quật Lệ Hoàn liền đại khái hiểu rồi, vì cái gì càng là thượng tầng quyền quý thì càng đối với đã hiện ra siêu phàm ảnh hưởng giáo đường không có tín ngưỡng. Mặc dù hắn không rõ ràng cụ thể, nhưng mà giáo đường thiết lập có một bộ phận nguyên nhân chính là vì thai nghén hoặc là chịu tải thần bí vật phẩm chuyện này, hắn có thể đoán được. Hơn nữa thần bí vật phẩm tồn tại kỵ sĩ cấp này cấp thời điểm, liền đã không phải bí mật. Trên thân kim quang nhất là ảm đạm một nhóm, chính là kỵ sĩ cùng dự bị kỵ sĩ, bọn hắn liền hiện tin cũng không tính. "Không cần lo lắng, giáo sĩ." Ngọc kỵ sĩ nói, "chỉ có một buổi tối này, là hắn cơ hội đào tẩu. Khi ngày kế tiếp kim tinh dâng lên, hắn còn không có xuất hiện, cái huyệt động này đem bị triệt để đào lên, để cho bên trong hết thảy bại lộ tại kim tinh chiếu rọi phía dưới. Mặc kệ hắn là vong linh vẫn là ác ma, tại kim tinh phía dưới đều sẽ bị triệt để tinh hóa." Chương 55, từ trên trời giáng xuống quang. Chương 55, từ trên trời giáng xuống quang. Hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, trên mặt đất chính là một tiếng bạo hưởng, đào lên trong cửa hàng lao ra một cái thân ảnh. Đây chính là ta chiến sĩ phụ nhìn xem bảy trận chỉnh tề chiến đoàn, rơi vào trầm mặc. Chiến sĩ nhóm trên thân hơi hơi tán phát kim sắc tia sáng để cho hắn cảm giác đến chói mắt, nhất là cái kia từng cây trường mâu, chỉ là nhìn xem đều cảm giác con mắt muốn bị đốt bị thương. "Giáo sĩ, ngươi cũng phải cẩn thận, người hầu theo ta sẽ bảo vệ ngươi." Ngọc kỵ sĩ nói, cưỡi lên chiến mã, khu động chiến mã hướng về phía trước. "Tất cả mọi người, tiến lên trận hình." Hắn lớn tiếng la lên. "A!" Chiến sĩ nhóm phát ra hô quát, giơ lên trường mâu bị bọn hắn cầm trong tay, hướng về phố. Ba tên dự bị kỵ sĩ riêng phần mình mang theo hai tên cưỡi ngựa lao luyện người hầu phân tán ra, kéo cự ly xa. Ngọc cưỡi chiến mã đến trận liệt phần sau lõm vào chỗ, ở giữa chỉ huy. "Tiến!" Hắn ra lệnh một tiếng, chiến đoàn đẩy về phía trước tiến. Không có cái gì thương lượng, đối phương là vong linh cùng ác ma tụ tập, cũng là vô pháp giao lưu, cũng không cần trao đổi đối tượng. Dù cho thoạt nhìn như là người mặc khải giáp kỵ sĩ, nhưng đây chỉ là ngụy trang. Bị chúc phúc bọn hắn, có thể nhìn thấy trên người đối phương truyền đến nồng đậm ác ý, cho nên lúc này chỉ có tiến công. Đạp đạp đạp, chiến sĩ nhóm không nhanh không chậm tiến lên, trong miệng phát ra chỉnh tề chiến hống. Phô theo bản năng muốn lui lại, nhưng ấy lòng dâng lên bạo ngược để cho hắn dừng bước chân lại. Phẫn nộ đang tiêu đốt, chỉ là khu nhân loại, trong lòng giống như là có cái thanh âm đang gầm hét. Không thể ăn trong lòng thứ hai cái thanh âm có chút sợ hãi. Không được, bọn gia hỏa này có thể làm bị thương ta, trong lòng có cái thứ ba âm thanh tại thuyết phục. Phô tuân theo cái thứ ba âm thanh, hắn mắt nhìn ở ngoại vi đánh bọc ba tổ kỵ binh. Nhưng mà bọn gia hỏa này cũng rất phiền phức. Hắn đang nghĩ tới lúc trước bị hắn giết chết gia hỏa, mặc dù nhỏ yếu, nhưng mà đủ để ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Chỉ là, chính mình hiện tại cũng có mới lực lượng. À, con của ta, không cần do dự, ngươi là có được thống ngự lực lượng người, nhìn xem bọn hắn à, hiện tại là địch nhân của ngươi, nhưng cũng có thể là bị ngươi thống ngự chiến sĩ. Hướng bọn hắn phát ra mệnh lệnh, a cái thứ tư âm thanh vang lên. Cực độ chán ghét, nhưng lại có thân thiết, cùng với một tia sợ hãi. Phô cảm giác chính mình giống như quên cái gì, muốn đi hồi ức thời điểm, lại có chút mơ hồ. Đúng. Chiến sĩ nhóm cước bộ cùng chiến hống để cho hắn trở lại thần. Khoảng cách đã tới gần, Phổ kinh nghiệm giáo dục cho hắn biết, những này nhân mã bên trên liền muốn bắt đầu xung phong. Tốc độ của mình tự nhiên có thể né tránh, nhưng mà Du Đãng kỵ binh cũng sẽ không để cho chính mình đơn giản như vậy né tránh, những phiền toái này ra hỏa, còn có trên người bọn họ mơ hồ ánh sáng. Không chần chờ nữa, đi theo có chút thân thiết cái thứ tư âm thanh chỉ dẫn, cảm thụ đáy lòng lực lượng. Quỳ xuống. Hắn đột nhiên mở miệng, phát ra quát lớn âm thanh. Một cỗ lực lượng khuyết tán ra, chiến sĩ nhóm cơ thể giống như là đột nhiên gặp trọng áp, trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, hai tay chống đỡ lấy, trong tay trường mâu rơi xuống đất. Chiến mã phát ra một tiếng thê thảm chu lên, tiếp đó cũng cùng một dạng quỳ trên mặt đất, trên lưng ngọc kỵ sĩ cao siêu kỹ thuật nỗ lực mới không có để cho chính mình từ trên lưng ngựa ngã xuống. Dù đám kỵ binh nhóm càng là bi thảm, chiến mã chợt ngừng, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị quăng xuống dưới, hung hăng đập xuống đất. Quất Lệ Hoàn cảm giác giống như là đâm đầu vào gặp nhất kích, đầu có chút mê muội, nhưng mà rất nhanh liền xua tan cái này tinh thần áp bách. Ha ha, ha ha ha, cái này lực lượng. Phô cùng tiếu lên, nhìn xem quỳ xuống đám người, hắn có loại chính mình là quý tộc, không, giống như là quân vương, tại bị thần dân quỳ lạy. Đúng vậy, hai tử, đây là ta đưa cho ngươi lực lượng, nhìn thấy sao, tại trước mặt của ngươi, hết thảy đều đem hướng ngươi quỳ lạy, tiếp nhận ngươi thống ngự, bọn hắn sinh cùng tử đều bị ngươi thống ngự. Âm thanh khàn khàn kia giống như là một lão sư, dạy phô đi sử dụng cái này thống ngự lực lượng. Ngươi, tại ta bất kính, tự sát ta. Phô chỉ vào một người, nói. Mà theo hắn mà nói, bị chỉ người kia sắc mặt hoảng sợ cầm lấy tay của mình nữa, hai tay nắm cầm, tiếp đó dùng hết lực khí toàn thân bổ về phía đầu của mình. Ca một tiếng sau, cơ thể ngã trên mặt đất, trên đầu của hắn còn khảm người đứng đầu bữa. A! Phát ra khủng hoảng thét lên, một màn quỷ dị này để cho người chung quanh sĩ khí sụp đổ, loại kia áp chế biến mất, bọn hắn rút ra trên người chém giết gần người binh khí ngắn, hướng Phổ vọt lên quá khứ. Ha 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 ha, kẻ yếu, đến đây đi, để cho ta thử thử xem các ngươi lực lượng. Phổ phát ra cùng tiếu, xông tới. Chiến trận là dùng để trợ giúp kẻ yếu đối kháng cường giả, mà một khi chiến trận tiêu thất, đối với kinh nghiệm phong phú chiến sĩ tới nói, liền tiến vào chém giết chiến tiết đấu. Hắn dễ dàng tránh né chiến sĩ nhóm công kích, chỉ là dùng nắm đấm phản kích, thường thường hắn một quyền liền có thể dễ dàng đánh nát chiến sĩ nhóm xương cốt, chỉ có chạm đến cái kia yếu ớt kim quang lúc mới có thể để cho tay của hắn có chút nóng bỏng cảm giác. Trên thân là khái niệm vũ trang khôi giáp, mà cái này nóng bỏng xuyên thấu qua khôi giáp này trực tiếp bị phòng tay của hắn. Nhưng cái này không trọng yếu, cỗ thân thể này năng lực khôi phục cực kỳ cường đại, chỉ là trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Ngoại trừ cái này yếu ớt kim quang, những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ tại hắn lực lượng phía dưới, không có chút nào phản kháng chi lực, bị dễ dàng đánh bại, tiếp đó giết chết. Đây là thần bí lực lượng. Và cuối cùng từ trên lưng ngựa xuống. Tất cả mọi người, tỉnh táo lại, một lần nữa cả đội. Kỵ binh đâu? Còn có thể hành động sao? Hắn đang ra sức la lên, muốn lần nữa tiến hành bại trận. Nhưng mà chiến sĩ nhóm đã đỏ lên mắt, chỉ là người trước ngã xuống người sau tiến lên phóng tới Phổ. Bọn hắn phát khởi quyết tử xung kích. Không, không phải xung kích. Cho dù bọn họ là chuyên môn xem như chức nghiệp binh sĩ bồi dưỡng, nhưng mà tại tao nộ tỷ số thương vong vượt qua 3 thành chiến đấu cũng biết sĩ khí giảm xuống mà do dự thậm chí chạy tán loạn. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn hoàn toàn là chạy tự sát đi xung kích. Ngọc thấy được trong mắt bọn họ huyết hồng, trên người yếu ớt kim quang đang từ từ tiêu tan. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đang che lấy đầu Quất Lệ Hoàn. Hắn còn rất thanh tỉnh, chỉ là đầu có chút yếu ớt mê muội. "Giáo sĩ, chúng ta có đại phiền toái." Ngọc lớn tiếng nói. Quất Lệ Hoàn lúc này mới nhìn thấy, đã là loạn cả một đoàn, đơn phương tàn sát chiến trường. Chạy trở về, nói cho linh chủ, cái này quái vật không phải thông thường vong linh hoặc là ác ma, hắn có thần bí lực lượng. Vợp la lên, ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Quất Lệ Hoàn mắt nhìn bên cạnh nằm dạp trên mặt đất co giật mã, dứt khoát từ bỏ cưỡi ngựa ý nghĩ, liền muốn quay người. Nhưng mà đột nhiên có cố không hiểu rung động, hắn đứng ở tại chỗ. Hắn cảm giác đến quen thuộc lực lượng. Vợp kỵ sĩ. Quất Lệ Hoàn quay đầu lại hô to, đang muốn xung phong vợp kỵ sĩ một trận, quay đầu thấy được còn không có đào tẩu Quất Lệ Hoàn, đang muốn nổi giận, nhưng mà hắn thấy được một đạo nhỏ dài nhạt kim sắc tia sáng từ sau lưng Quất Lệ Hoàn dâng lên. Đây là, hắn cảm giác đến đạo này nhạt kim sắc tia sáng bên trong có rất tinh tường lực lượng, là bị chúc phúc sau đó, hắn cảm nhận được lực lượng. Trong mắt hắn, cái này nhạt kim sắc tia sáng giữa không trung hơi dừng lại, tiếp đó giống như là phong tỏa một loại nào đó lực lượng, từ phía chân trời sẽ qua, đột nhiên rơi xuống trong chiến trường ở giữa, tiếp đó vang một tiếng nổ tung. Chương 56, tuyệt vọng áp chế. Chương 56, tuyệt vọng áp chế. Xin lỗi, ta tới chậm. Rốt giờ thân ảnh đột nhiên dừng ở cột lệ hoàn bên cạnh, mãnh liệt phong áp thổi bay áo bào và áo. Hắn thả xuống trên thân con Endo, mà Endo hai chân tiếp xúc mặt đất sau liền trực tiếp nằm dạp trên mặt đất nôn mửa. Rốt giờ điều chỉnh hô hấp, nhìn xem hỗn loạn chiến trường, trong mắt là phẫn nộ. Một thanh bằng gỗ trường mâu đem đỏ nhạt thân ảnh đóng ở trên mặt đất, trung quanh là một vòng tử vong chiến sĩ, lại ngoại vi là bị nổ lên khí áp đẩy ra chiến sĩ. Bọn hắn hoặc là tê liệt ngã xuống, hoặc là mờ mịt, giống như là ý thức hoàn toàn mơ hồ trạng thái. Đây là vong linh cùng ác ma tụ tập, là thuần túy nhất tà ác. Cốt Lệ mà nói, ta phải đi tịnh hóa tà ác. Chúa cùng ngươi cùng ở tại. Rốt giờ đi thẳng về phía trước. Dùng bộ gìn dạy hắn phương thức điều chỉnh trạng thái thân thể. Hắn một đường lao nhanh đến nước này, tốc độ liền từ nhỏ đã tiếp nhận chiến sĩ bồi dưỡng Endo đều vô pháp tiếp nhận. Nhìn xem trung tâm chiến trường và kỵ sĩ lúc này mới trở lại thần tới, nhịn không được hướng phía sau một bước, tránh ra rót giờ đi tới lộ. Rót giờ đi ngang qua thời điểm hướng hắn hơi hơi gật đầu. Hoặc hô hấp nhịn không được tăng thêm, tại hắn trong thị giác, rót giờ trên thân quanh quần kim sắc thánh quang, giống như là kim sắc khôi giáp, bảo hộ lấy đối phương. Mà nhất là khiếp người, là cất giấu kim sắc tia sáng con người. Bị ánh mắt này nhìn xem, giống như là tại bị thẩm phán. tự thân làm ra qua, cũng không phải là chính nghĩa cử chỉ, sự tình không ngừng hiện lên, đánh thẳng vào tự thân ý thức. Bất quá ánh mắt này chỉ là một cái thoáng mà qua, chờ đến lúc trở lại thần tới, đã nhìn thấy rốt giờ nhặt lên một thanh dài hơn 3 mét dính máu trường mâu. Đây chẳng qua là tượng một trường mâu, vô pháp đánh xuyên nó khôi giáp. Ngọc nhịn không được nói, hắn là nhìn thấy, trong hôn chiến có chiến sĩ binh khí bổ vào tên kia trên thân, nhưng mà bằng sắt đúa nhỏ đều vô pháp đánh tan trên người đối phương đỏ sẫm khải giáp. Có lẽ ngươi cần cầm đầu đinh truy tới phá vỡ hắn phòng ngự. Đây là kinh nghiệm chiến đấu của hắn, so với lời dao, đúa đinh càng thích hợp dùng để mở sắt lá. Cảm tạ ngài nhắc nhở, bất quá đối phó những thứ này tà ác, cái hội này càng dùng tốt hơn một điểm. Rốt giờ nhìn xem và khẽ gật đầu, sau đó trong tay trường mâu đột nhiên nở rộ thanh quang. Đây là a, đau a bị đóng xuống đất phụ phát ra đè nén gầm thét. Cái này thánh quang để cho trên người hắn giống như là bị lửa mạnh thiêu đốt, trên người khái niệm vũ trang vô pháp ngăn cản cái này nóng bỏng. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong trắng mắt của hắn đã một mảnh đen kịt, con ngươi là huyết một dạng đỏ thẫm. Hai tay bắt lấy cắm ở ngực bằng gỗ trường thương, phía trên đã tràn đầy vết rách, nhìn cực kỳ yếu ớt. Nhưng mà mặc cho hắn ra sao dùng sức, đều vô pháp rút lên căn này yếu ớt trường mâu. Hơn nữa tiếp đó hai tay của hắn cảm giác đến nóng bỏng. Đây là thần bí sức mạnh. Thật thú vị, muốn dẫn điểm trở về nghiên cứu khi trước ba cái âm thanh cái cuối cùng lần nữa ở đáy lòng hắn vang lên. Mà khác hai thanh âm, mặc dù không có nói chuyện, nhưng có thể cảm giác đến bọn chúng sợ hãi đến phát run. Con của ta, đây là mạng ngươi định địch, là ngươi trở thành trí cao trên đường tất nhiên đánh bại địch nhân. Cái kia thân thiết âm thanh nói, nhưng mà hiện tại ngươi đại quân còn không có tổ kiến, ngươi lực lượng còn chưa tới nơi cực hạn, ngươi hẳn là ta hẳn là giết hắn. Phù đột nhiên mở miệng, cắt đứt cái thanh âm kia. Hắn giơ hai tay lên, trên người khái niệm vũ trang vặn bẹo lên, đem ngón tay thượng phụ lưỡi dao. Đột nhiên đâm xuống, trực tiếp đem bị đinh trụ một khối cho làm mở. Bàn tay bị thiêu đốt, nhưng phù cố nén, dùng tự thân huyết đục ngăn cách, đem trường mâu rút ra. Đau, quá đau. Đem trường mâu ném qua một bên, phù run rẩy đứng lên, ngực bị đào đi một khối cấp tốc khép lại. Ngẩng đầu nhìn về phía cầm trong tay bám vào thánh quang trường mâu rốt giờ. Là gia hỏa này ném trường thương. Chán ghét gia hỏa. Hắn phát ra gầm nhẹ, tiếp đó mở ra tay phải, trên người khái niệm vũ trang hòa tan, trên tay hắn hội tụ kéo ruôi, cuối cùng tạo thành một cây đỏ sậm trường mâu. So với rốt giờ trên tay còn dài hơn một đoạn. Chỉ là đê tiện đồ vật hắn nói, rốt giờ chỉ là mặc áo vải, trên thân chỉ có trên người mặc giáp da cùng nơi ngực miếng sắt. So với bị hắn đánh ngã xuống đất đám binh sĩ tinh lương vũ trang tới nói, gần như không. Mà tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có bên ngoài lưu dân mới có thể mặc loại này đồ phòng ngự. Liền hắn mang theo cường đạo trang bị đều so cái này muốn tinh lương. Ta ác, ta sẽ tại tướng này người thẩm phán. Rốt giờ phát ra một tiếng quát lớn, tiếp đó thấp ép xuống thân, cầm trong tay trường mâu bắt đầu xông vào. A, trong tay ta trường mâu có thể so sánh ngươi muốn giải, ngu xuẩn. Phù phát ra một tiếng cùng thiếu, tiếp đó đồng dạng tư thế bắt đầu xung kích. Dù cho bộ gìn đã có dạy qua rốt giờ, nhưng như thế nào so ra mà vượt từ tiểu tiếp nhận huấn luyện phù đâu? Chỉ là hơi hơi điều chỉnh, phù trong tay trường mâu liền cùng rốt giờ trường mâu dịch ra. Phù khoe miệng nụ cười mở rộng, phản phất đã thấy chính mình trước một bước đâm xuyên rốt giờ. Nhưng mà rốt giờ chỉ là cánh tay đột nhiên đông đưa, dựa vào cường tráng thể chất khắc phục chạy nước rút quán tính, đem trong tay trường mâu quét ngang. Chỉ là đụng vào một cái chớp mắt, phù trường mâu giống như là bị hòa tan, trực tiếp đứt gãy. Cái gì? Con ngươi đỏ như máu chợt co rụt lại, tiếp đó liền bị rốt giờ quay người lại đảo qua cho đánh bay. So với tinh tế nghệ thuật chiến đấu, rốt giờ càng quen thuộc tại đại khai đại hợp đấu pháp, chỉ có thể giấu ở chỗ tối tăm tà ác, nhất định đem bị tịnh hóa. Nói xong, rốt giờ xuống tới, tiếp đó nhảy lên thật cao, đem trong tay trường mâu đánh xuống. Quay một kích này đem trên mặt đất đập ra vết rách, nhưng mà phổ quần quần lấy né tránh. Đây là thứ quỷ gì? Phổ ánh mắt phẫn nộ, nhưng chỗ sâu có không cầm được sợ hãi. Ba sườn của hắn đến chỗ cổ, bị rốt giờ trường mâu quét ngang bổ ra. Miệng vết thương có u lam hỏa diễm bốc lên, muốn khép lại thân thể, nhưng mà lại bị lưu lại thánh quang đồng hóa, cuối cùng trở thành kim sắc hỏa diễm thiêu đốt lấy phổ vết thương, thậm chí còn có mở rộng xu thế. Xem đi, con của ta, đây chính là mạng ngươi định định nhân, ngươi hẳn là chúng sinh thống ngự giả, hẳn là ngồi cao tại vương tọa phía trên, quan sát những người yếu chém giết. Đây là bọn hắn tại lấy lòng ngươi cái kia bị đánh gãy thân thiết âm thanh vang lên. Phù không có thời gian đi trả lời, rốt giờ tiếp tục vung vẩy trường mâu, hướng hắn bổ tới. Hắn một con mắt nhanh chằm chằm rốt giờ, một con mắt chuyển động quan sát đến, hắn thấy được bị kỵ sĩ dần dần thu hẹp chiến sĩ. Đúng vậy, con của ta, khôi giáp, trường mâu, đối với ngươi mà nói cũng chỉ là giải trí đồ chơi, chỉ có chúng sinh mới là vũ khí của ngươi. Phù cắn răng, trong lòng của hắn có không cam lòng lửa giận, nhưng mà miệng vết thương cháy hỏa diễm mang cho hắn đau đớn cưỡng ép để cho hắn thanh tỉnh. Đột nhiên nâng hai tay lên, bắt được trường mâu. A! Cháy đau đớn để cho phụ nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, cái này trường mâu dễ dàng chém đứt ngón tay của hắn, nhưng mà lực đạo của hắn vẫn là miễn cưỡng để cho trường mâu quý tích chết đi, đập vào bên cạnh thân. Phẫn nộ vòng qua rốt giờ, phóng tới đang tại tụ họp chiến sĩ nhóm. Không tốt. Một mực có đang quan sát rốt giờ cùng phụ chiến đấu trong lòng thất kinh, đội vàng hô tất cả mọi người, chuẩn bị tiếp địch. Chỉ là phụ cũng không có xung trận, mà là phát ra gầm lên giận dữ. Lắng nghe mệnh lệnh của ta. Hắn nói, đưa tay chỉ hướng sau lưng đuổi giết tới rốt giờ ngăn lại hắn. Lập tức, chiến sĩ nhóm thân thể dừng lại, tiếp đó trong mắt bị đỏ tươi tràn ngập, phát ra gầm lên giận dữ, giơ lên trong tay vũ khí, phóng tới rốt giờ. Đã tử vong thi thể cũng run run từ dưới đất bò dậy. Tỉnh táo, cho ta tỉnh táo lại. Các ngươi là chiến sĩ vinh diệu. Bị một cỗ ý chí xung kích đến hai mắt chảy xuống huyết lệ và phát lớn tiếng hô hoán. Thân là kỵ sĩ hắn, miễn cưỡng chống lại đối phương chi phối. A, kẻ yếu. Phô nhìn xem cơ thể có chút run run của kỵ sĩ phát ra cười lạnh một tiếng, tiếp đó ánh mắt hơi hơi hướng phía sau, cùng Cốt Lệ Mạn đối mặt. Chương 57, chúa ta ở đây chương 57, chúa ta ở đây giống như là có kim tinh dâng lên, giống như một con mắt tại nhìn hắn. Đó là bực nào lạnh nhạt, là bực nào nóng bỏng, là bực nào thần thánh. Giống như là tại bị thẩm phán. Ngươi, có tội cái thanh âm kia nói như thế. Ta, có tội. Phô tinh thần hoảng hốt, trước mắt hắn giống như là hiện lên vô số hình ảnh. Là chính mình cùng phụ thân tình nhân cùng một chỗ vui sướng, là chính mình hướng bằng hữu thổi phồng nhà mình bảo vật, là chính mình cưỡi chiến mã truy đuổi nô lệ, là chính mình cùng phụ thân cùng một chỗ giết chết giáo đường giáo sĩ, là chính mình cùng lạ phạ mạ cùng một chỗ tách rời bị bắt tới người, là chính mình gặp ăn. Không, con của ta, ngươi vô tội, ngươi là thống ngự giả, cái này thế giới bên trên hết thảy đều là ngươi, ngươi có thể chi phối hết thảy, bao quát tội ác cái kia thân thiết âm thanh đem ý thức của hắn tỉnh lại. Đúng, ta là thống ngự giả, thống ngự hết thảy người, cho nên ta vô tội. Phô bị giật mình tỉnh giấc, phẫn nộ lại hoảng sợ nhìn xem Cốt Lệ Mạn. Hắn có loại cảm giác, vừa rồi không bị đánh thức mà nói, chính mình liền phải chết thật. Nên rời đi, hai tử, đi triệu tập người quân đội thanh âm kia đều có chút gấp gáp rút. Phô quay đầu mắt nhìn, rốt giờ bị dây dưa, đối diện với mấy cái này bị hắn chi phối chiến sĩ, rốt giờ có chút bó tay bó chân. Bọn hắn dù sao cũng là tinh nhuệ chiến sĩ, dưới tình huống không sử dụng thống ngự lực lượng, Phô cũng biết khó mà chống đỡ. Chỉ là, nếu như hắn có thể bị ngăn lại lời nói. Phô đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Cốt Lệ Mạn. Vừa rồi loại kia cảm giác, sẽ không sai, là so tên kia càng thêm khắt chế chính mình lực lượng. Giết hắn, phủ quyết định quyết tâm, đột nhiên phóng tới Cốt Lệ Mạn. Đi chết đi. Ngón tay của hắn đã bị đánh gãy, kim sắc hỏa diễm tại thiêu đốt lấy vết thương, vô pháp tái sinh. Hắn mở miệng ra, dùng sức phía dưới đem gương mặt xé rách, cái này hai hàng răng có thể dễ dàng đem Cốt Lệ Mạn đầu cho căn xuống tới. Cổ họng của hắn phát ra giống như dã thu gào thét, máu tanh khí tức đánh tới, én đồ nhịn không được đặt mông ngồi trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nhưng mà đối mặt phủ xung vào, Cốt Lệ Mạn chỉ là giơ lên cao cao thập tự. Ta chúa ở đây, hắn nói. Tia sáng sáng lên, Cốt Lệ Mạn giống như giơ cao lên một quả kim tinh, đem cái này đem tối chiếu sáng. Đây là để cho hết thảy tà ác đều tiêu tán quang. Một kỵ sĩ cảm giác đến ấm áp, sợ hai én đồ được vô yên, vây công rót giờ chiến sĩ nhóm động tác ngừng lại, trong mắt đỏ tươi rút đi, mà phổ thân ảnh tại cái này mỉ nước phía trước bị hòa tan. Giống như là một khối băng đánh tới đốt nóng bỏng thiết cầu, tan rã, cuối cùng chỉ còn lại gần nửa người đang kêu thảm thiết. Bịt môi ngu xuẩn. Mơ hồ trong đó, Cốt Lệ Mạn nghe được tiếng mắng, tiếp đó nhìn thấy bị hòa tan chỉ còn dư gần nửa người phổ trong nháy mắt tiêu thất. Tia sáng dần dần tiêu tan, Cốt Lệ Mạn nhắm hai mắt lại. Vết máu từ cái mũi cùng ánh mắt của hắn chảy xuống, cơ thể một hồi lay động, tiếp đó bị nâng lên. Thật là lợi hại. Vừa rồi là chúng ta chúa phụ xuống sao? Én đầu có chút thanh âm run rẩy truyền đến. Hắn chống đỡ Cốt Lệ Mạn, dưới thân thể của hắn có chút ướt át, mở to hai mắt nhìn phía xa dừng tay rõ rở, chỉ là trên mặt có chút hồng nhuận. Ngươi không để cho ta thất vọng, hải tử. Cốt Lệ Mạn nói bất quá, tại sao là ngươi theo tới rồi? Ta là Daniel nhà Nam Nhi, loại chuyện này tự nhiên muốn đứng ra. Én đầu cứng cổ nói, ta ca ngợi ngươi dũng khí, nhưng mà ngươi chính là một cái hải tử. Loại chuyện nguy hiểm này đối với ngươi vẫn là quá sớm. Cốt Lệ Mạn lau trên mặt chảy xuống máu tươi, ra hiệu không cần tiếp tục dịu dắt. Tốt, giáo sĩ, lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Đối phó loại này nói thầm, ẹn đồ sớm sớm liền biết, trực tiếp nhận sai là tốt nhất ứng đối. Nếu như tái phạm lần nữa mà nói, về sau cũng sẽ không cho ngươi trở thành thánh đường vũ sĩ tư cách. Nhưng mà loại thủ đoạn này Cốt Lệ Mạn đời trước đã dùng nhiều lắm. Ẹn đồ sắc mặt cụp xuống. Cốt Lệ Mạn hướng về kỵ sĩ đi quá khứ, đối phương đang dùng trường kiếm chống đỡ lấy cơ thể. Rất xin lỗi, ta không có thể đem nó triệt để tỉnh hóa. Cốt Lệ Mạn nói hắn dường như là được cứu đi. Không, không cần nói xin lỗi, đây cũng là chúng ta sự tình, ngài có thể trợ giúp cho tình trạng này, đã để ta vô cùng cảm tạ, ta sẽ hướng lĩnh chủ bẩm báo ngài chiến công, ngài nên lấy được ban thưởng. Một kỵ sĩ âm thanh có chút khàn khàn nói, trên mặt hắn tất cả đều là máu tươi. Đây là tuần thủy, có lẽ có thể để cho ngài thoải mái một chút. Cốt Lệ Mạn đưa cho một kỵ sĩ một cái mộc ống. Cảm tạ giáo sĩ. Một kỵ sĩ nhận lấy, uống một ngụm. Hô nhíu chặt lông mày chậm rãi lòng. Rốt giờ lúc này đi tới. Xin lỗi, ta không có đưa nó ngăn lại. Hắn nói. Không, là chúng ta cần cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, có lẽ hôm nay chúng ta cũng phải chết ở đây. Một kỵ sĩ nói. Hơn nữa, nếu như không phải chúng ta ở đây, có lẽ ngươi liền có thể trực tiếp đưa nó giết chết. Một kỵ sĩ mắt nhìn đã khẽ xỉu, vây công rót giờ chiến sĩ nhóm. Rót giờ tu sĩ, làm phiền ngươi đi trong động xem, có cái gì manh mối a? Cốt Lệ Mạn nói ta nghĩ hiện tại tên kia cũng không dám trở về. Là. Rót giờ gãy một cái 3M trường mâu, làm thành chỉ có dài một thước đoàn mâu. Trong huyệt động, trường mâu cũng không phải tốt như vậy làm cho. Rót giờ tiến vào trong động sau đó. Cốt Lệ Mạn nói, sau đó chuẩn bị an bài thế nào? Tên kia còn không có bị hoàn toàn tỉnh hóa. Ta không biết. Một kỵ sĩ có chút mê mang, xem như kỵ sĩ hắn hẳn là cường đại, song lần này trong chiến đấu hắn ngay cả xung kích cũng không có khởi xướng liền ngã xuống. Ta sẽ bẩm báo lĩnh chủ chuyện này, tiếp đó nghe theo lĩnh chủ an bài. Hắn nói, mà những hải tử này, ta hy vọng giáo sĩ có thể vì bọn họ nhập liệu. Đương nhiên, đây là ta phải làm, bọn hắn là vì chính nghĩa cùng binh diệu mà chết trận, bọn hắn sẽ bị chúa sứ giả tiếp đón được bên trong thiên quốc, vĩnh hưởng hạnh phúc. Giáo sĩ, thật sự có chúa tồn tại sao? Một kỵ sĩ nhìn về phía Cốt Lệ Mạn. Chúa tồn tại ở quá khứ, bây giờ, tương lai, chúa là siêu nhiên. Phải không? Một kỵ sĩ nói nếu như có thể mà nói, sau khi trở về, ta có thể cầu lấy một phần thánh điện sao? Ta nguyện ý trả giá kim tệ.
Đương nhiên có thể.
Cảm tạ ngài.
Ngọc kỵ sĩ hơi hơi cúi đầu nói tạ. Sau khi nói xong, giữa hai người rơi vào trầm mặc. Xử lý xong dấu vết của mình sau, Ấn Độ lặng lẽ sờ soạn tới.
Là Daniel nhà sao?
Ngọc kỵ sĩ nhìn hắn một cái, hỏi.
Đúng vậy, Ấn Độ Daniel hướng ngài vấn an.
Ấn Độ sửa sang lại, hơi hơi cúi đầu hành lễ.
Ngươi rất có dũng khí, hài tử.
Hắn nói ta còn thiếu một cái người hầu, ta cho rằng ngươi rất thích hợp.
Ngài Ấn Độ có chút do dự, tiếp đó mắt nhìn quật lệ hoàn, nói cảm tạ ngài mời, thế nhưng là ta hiện tại vẫn là giáo đường một cái tu sĩ.
Nhìn tận mắt rốt giờ đem tên kia hành hung, mà bị hành hung giá hỏa chỉ là há miệng một câu nói liền để một kỵ sĩ vô pháp hành động.
Ấn Độ tự nhiên là sẽ càng có khuynh hướng giáo đường.
Cho nên cho dù là bị tỷ tỷ sau khi biết, hắn liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tỷ tỷ yêu, hắn cũng vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt.
Như vậy sao kỵ sĩ không có tiếp tục mời, mà là ánh mắt buông xuống, lâm vào suy xét.
Chương 58, ỷ vợ rụt chương 58, ỷ vợ rụt rốt chấn, lĩnh chủ thành lũy đại sảnh.
Ngọc kỵ sĩ quỳ một chân trên đất, cúi đầu.
Đại sảnh bên trong chỉ có nát đầy đất lĩnh chủ chỗ ngồi.
Ngọc đối với cái này đã thành thói quen.
Hắn mấy lần đến đây yết kiến lĩnh chủ, nhưng mà cái này đại sảnh vẫn luôn là dạng này, cho dù là đón đưa hắn nữ bộc cũng không có đem ở đây thu thập sạch sẽ.
Ba người bọn hắn ít nhất cần tĩnh dưỡng nửa tháng.
Thu phẹt nhà nọ đã chết, bọn hắn gia tộc người để cho ta hướng ngài hỏi ý, phải chăng còn nhớ kỹ cùng bọn hắn ước định?
Ngọc ở trên không đung đưa đại sảnh bên trong bẩm báo đêm qua tình huống.
Để cho hủ phẹt nhà lại tuyển ra một người đến đây đi, nọa là vì thủ vệ lĩnh địa mà chết, không thể làm cho anh hùng đình quang bị làm bẩn.
Vậy thì là âm thanh tại đại sảnh bên trong vang vọng.
Là, ta sẽ hướng bọn hắn truyền đạt.
Ngọc nói.
Như vậy, cái kia đào tẩu ra hỏa đâu? Hắn trộm lấy thống ngự đại quân lực lượng, ngài có phải không có hạ chỉ lệnh?
Ta pháp sư đã phát hiện dấu vết của hắn, nó đã chạy trốn tới Bắc Phương, nơi đó là Bạch Sắc Cự Lang gia tộc quốc độ, bọn hắn sẽ xử lý.
Vậy thì là nói.
Ta cần các ngươi tiếp tục tiến hành phía trước nói tới, thanh lý lĩnh địa bên trong cường đạo.
Ta yêu cầu đợi đến dọn dẹp xong sau. Ta lĩnh địa bên trong bình dân sẽ không bởi vì tự tiện đi ra thôn trang, đi ra thị trấn, liền bị cường đạo cấp giết. Ta sẽ để cho đi án cho ngươi thêm 50 tên chiến sĩ.
Là, ngài ý chí.
Ngọc càng ngày càng cúi đầu.
Vị kia học giả đâu?
Hắn yêu cầu gặp ngài, phải chăng muốn mời hắn tới?
Không, ta không cần học giả trở thành cố vấn, nói cho hắn biết, nếu như nguyện ý lưu lại rót lĩnh sinh hoạt, như vậy ta vô cùng hoan nghênh, nếu như không muốn, liền thỉnh hắn mau rời khỏi.
Là Ngọc đáp lại một câu, tiếp đó có chút do dự.
Còn có chuyện gì sao?
Là giáo đường sự tình.
Hắn nói có lẽ đồ nơi đó đã hoàn thành, có phải hay không là yêu cầu thanh lý phía dưới?
Ta cho là ta đã trương hiển ta nhân tử, cho nên hiện tại là bởi vì cái gì mà nhường ngươi như thế không tôn trọng ta?
Vậy vì là nói,
ta có tội, chỉ là vật kia quá mức chân quý.
Ngọc nói,
ta khoan dung tội của ngươi.
Vậy vì là nói, nhưng mà cho giáo đường từ chúa tính chất là ta hứa hẹn với hắn, cho nên giáo đường đồ vật cần phải quy về giáo sĩ.
Bất quá đây là ngươi trung thành, là đáng giá ca ngợi.
Đại sảnh bên trong xuất hiện một người hầu gái, hai tay của nàng nâng một cái màu xám bạc bảo kiếm.
Đây là ý bọn rút, là một vị dũng sĩ sử dụng qua kiếm, hắn thẳng đến 80 tuổi đều còn tại dùng thanh kiếm này chiến đấu, hắn vũ dung cùng quyết đoán không thua người trẻ tuổi, cuối cùng hắn cũng vinh diệu chiến đấu tới chết, hiện tại ta đưa nó ban thưởng cho ngươi.
Ngọc ngẩng đầu, nhìn xem nữ bộc đoạn kiếm trong tay.
Thân kiếm cùng trôi kiếm một thể gen đúc, mà cây đoạn kiếm này chỉ là so chủy thủ lâu hơn một chút.
Là đáp lại, Ngọc hai tay tiếp nhận đoạn kiếm, mà tại chạm đến trong nháy mắt liền cảm giác từ trên đoạn kiếm có một loại lực lượng đang quần quật không ngừng truyền đến, để cho hắn cảm giác chính mình dàn mua cơ thể dần dần sinh động, giống như là trở lại lúc còn trẻ.
Đây là
Ngọc, con ngươi phóng đại cái này quá chân quý như vậy, ngươi cũng không để cho nó thất vọng.
Vậy thì là nói thối lui a, tiếp tục mệnh lệnh của ta.
Đại sảnh khôi phục yên tĩnh.
Một lát sau, Ngọc mới đứng lên, nắm thật chặt ý bọn rút.
Đi ra thành lũy, Ngọc thấy được tại thành lũy bên ngoài chờ đợi Nix.
Lĩnh chủ không muốn thấy ngươi, để cho ta cho ngươi biết, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại rót lĩnh sinh hoạt, như vậy chúng ta vô cùng hoan nghênh, nếu như không muốn, liền thỉnh mau rời khỏi.
Nix, lĩnh chủ không cần cố vấn học giả.
Ngọc nói, thanh âm của hắn không có giản mua mọi bệnh.
Thống ngự đại quân lực lượng, còn có giáo đường đâu?
Nix cau mày, hỏi.
Lĩnh chủ nói, tên kia đã chạy đến Bắc Phương đi, sẽ có nơi đó lĩnh chủ giải quyết chuyện này.
Ngọc nói mà giáo đường nơi đó, lĩnh chủ nói giáo đường đổ vật quy về giáo sĩ.
Cái này Nix hơi kinh ngạc lĩnh chủ hào phóng, cái này cùng hủ luyện cái kia tham lam giá hỏa hoàn toàn khác biệt.
Bất quá hắn phát hiện Ngọc có chút không đúng.
Tình trạng của ngươi, tựa hồ có chút không đúng.
Tình trạng của ta.
Ha ha, ta hiện tại cảm giác phi thường tốt.
Ngọc nhịn không được bật cười, tay trái nắm chặt treo ở bên hông y bọn rút.
Nix thấy được thanh kiếm này, rất là kinh ngạc.
Đây là. Xem ra vị này mới lĩnh chủ rất hào phóng a.
Nó gọi ý bọn rụt.
Ngọc nói nếu như Nix tiên sinh còn không có cân nhắc kỹ, không bằng mấy ngày nay đi trước ta trang viên nghỉ ngơi.
Không, không được, tất nhiên lĩnh chủ không cần mới cố vấn học giả mà nói, ta vẫn sớm một chút rời hảo.
Nix nói, ta đi trước giáo đường một chuyến, hướng nơi đó giáo sĩ nói lời cảm tạ, tiếp đó mang lên lì ra.
Tốt ta, như vậy nếu như cần giúp đỡ mà nói, tùy thời có thể đi ta trang viên tìm ta.
Cảm tạ ngài trợ giúp.
Nix hơi hơi không người gửi tới lời cảm ơn.
À dạ cả giáo đường. Quật lệ hoàn đưa đi đến đây nói lời cảm tạ cuối cùng một nhà người. Tối hôm qua rót giờ dọn dẹp xong hang động, mang ra hai người sau đó, một đoàn người trong đêm trở về. Mà rót giờ tại hộ tống bọn hắn trở về giáo đường sau đó, đi suốt đêm trở về Daniel's. Cái kia tà ác vị trí nhưng lại tại Daniel's thôn khu vực biên giới. Ba cái kia may mắn không có bị chiến mã kéo chết kỵ sĩ trở lại gia tộc sau đó, cùng trong nhà nói phát sinh sự tình. Thế là, hôm nay cái này ba nhà cũng rất an ý tới nói lời cảm tạ. Bọn hắn dâng lên kim tệ, nhưng Cốt Lệ Văn có thể nghe được bọn hắn tại thám thính hôm qua chúc phúc bí mật, cùng với Cốt Lệ Văn sử dụng lực lượng. Cốt Lệ Văn ứng phó quá khứ, hắn cũng chỉ là bởi vì cùng một kỵ sĩ trò chuyện mới biết được, giáo đường có lẽ cùng một ít thần bí có liên quan. Chính hắn cũng dùng qua khải kỳ, nhưng mà chỉ là một chút tế tự hình ảnh thoáng hiện, không có cách nào cho hắn biết càng nhiều tin tức hơn. Ha 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 ha, ngươi giống như một rất xuống vũng bùn mèo hoa. Bọn nhỏ tiếng cười truyền đến. Cốt Lệ Văn nhìn quá khứ, là Ến Đồ đang cười nạo tóc cùng trên mặt dính bùn lầy Lý Dạ. Lý Dạ là rót giờ cứu ra, cùng nàng cùng nhau còn có gia gia của nàng. Cốt Lệ Văn nghe một kỵ sĩ nói, đối phương là tiền nhiệm lĩnh chủ cố vấn học giả. Sau khi trở về không biết bởi vì nguyên nhân gì, học giả không cùng theo một kỵ sĩ đi vào trong trấn, mà là tại giáo đường nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi, sau khi kim tinh nối lên mới đi trong trấn. Về phần hắn tôn nữ Lý Dạ, liền tạm thời lưu lại trong giáo đường bên trong. Ha ha ha, vậy còn ngươi Ến Đồ, là rất xuống vũng bùn lợn rừng. Sai Xê Dô ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Ai ạ, gậy mềm non lắc đầu, đi bốn năm tín đồ nhóm lúc kiến tạo xuất hiện sai lầm, liền xem như lợn rừng, cũng so cái này chỉ xấu miêu cường trắng hơn. Ến Đồ tiếp tục chế rêu hơn nữa, xung phong lợn rừng cũng có thể ủi lật kỵ sĩ. Tiếp đó liền bị bùn nhão tập kích, khét một mặt. Ngụy Gia nhìn hắn chằm chằm, hai tay bên trong còn nâng bùn nhão. A, chỉ là một cái xấu miêu, cũng dám tập kích Ến Đồ vũ sĩ. Ến Đồ lột phía dưới trên mặt bùn nhão, tiếp đó hướng về phía Ngụy Gia xông tới. Dù cho lớn 2 tuổi, nhưng mà đọc sách nữ hải sao có thể theo tiểu huấn luyện Ến Đồ sò khí lực đâu? Rất nhanh liền bị Ến Đồ cưỡi ở dưới thân. Ha 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 ha, Ến Đồ vũ sĩ là tối cường. Ến Đồ đắc ý cười to. Nhưng mà thánh đường vũ sĩ nhưng là muốn trợ giúp nhỏ yếu, mà Ến Đồ ngươi dạng này đi khi dễ nữ hải tử sẽ rô lắc đầu liên tục. Ến Đồ gãi đầu một cái, cảm giác tựa như là có chút quá phận, đứng lên. Bởi vì một mực bị lớn hắn 5 tuổi tỷ tỷ áp chế, để cho hắn theo bản năng không cảm thấy nữ hải so nam hải khí lực yếu nhược. Ngụy Dạ chống lên cơ thể, trên người nàng hơn phân nửa thân đều dính bùn não. Sai Sệ Dô nhìn xem trong mắt tràn ngập lửa giận Lý Dạ, cảm giác bề ngoài như có chút không ổn, cổ co rụt lại, chạy mau đi cùng ạ gã mềm non cùng làm việc. A! Một tiếng hét thảm, Ến Đồ bị Lý Dạ đột nhiên làm loạn cho giảo chân, tiếp đó một cái xoay người cưỡi đến trên lưng hắn, đem cánh tay của hắn gắt gao khóa lại, một tay nhấn trên đầu.